Chương 216, đến chết hay không thanh sắc viên thịt, thanh quang lóe lên. Thanh quang tiêu tán, thanh sắc viên thịt tình lình biến thành một cái 6 tuổi khoảng chừng 5 đồng, toàn thân thịt tụ cục, màu da phấn nộn, ngũ quan cũng là trở nên tinh mỹ, nhìn lấy béo, nhưng cho người ta cảm giác lại không bình thường đáng yêu. Nam đồng toàn thân vẫn luôn có nhàn nhạt thanh quang lưu chuyển, linh thức bên trong, Tô Vọng cảm giác được, nam đồng chỉnh thể cho người ta cảm giác, trừ phi thường có thể yêu, cũng là toàn thân trên dưới đều tràn ngập cực kỳ tinh khiết linh lực nồng nặc, so trong tu tiên giới biết đại bổ chi vật bao gồm linh lực đều còn tinh khiết hơn. Tô Vọng linh thức bên trong, không chút nào không phát hiện được nam đồng tu vi, nếu không phải gần ngay trước mắt, thậm chí ngay cả khí tức đều không phát hiện được, Tô Vọng vừa sợ vừa nghi, quyết định trước theo nam đồng lời nói, Tô Vọng linh thức bên trong trả lời, gặp qua nhục tôn giả. Nam đồng nhất thời vui vẻ ra mặt, đối Tô Vọng xưng hô rất là hài lòng, nói ra, "Ừm, không tệ, không tệ. Đã ngươi gọi ta một tiếng nhục tôn giả, đôi kia trước đó ngươi vô tri, chấm liền tha thứ ngươi vô tội." Tô Vọng khẽ mắt giật một cái, trước mắt nam đồng, lúc nói chuyện tự sừng, một hồi một cái dạng, này lại càng là sừng chấm, đây không phải là trong thế tục, đế hoàng tự sừng sao? Chẳng lẽ cái này nam đồng, theo trong thế tục cái nào đó hoàng thất còn có quan hệ? Trước không quan tâm những chuyện đó, Tô Vọng quyết định trước hỏi mình bây giờ muốn biết nhất vấn đề, xin hỏi nhục tôn giả, ngài là cao nhân phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở ta Trung Nguyên cung bên trong? Ta Trung Nguyên cung lại là khi nào khai mở? Tiền bối tới đây, là muốn cho vãn bối làm những gì? Nam đồng thị tụ cục mặt nhất thời lộ ra không vui, tiếp theo tức giận, chỉ Tô Vọng linh thức, lớn tiếng nói, ta thần nhà. Là ai dạy ngươi nói chuyện? Vấn đề sẽ không từng cái hỏi sao? Ngươi một hơi hỏi nhiều như vậy cái, ta trả lời thế nào nha? Tô Vọng không còn gì để nói, một lát sau, linh thức bên trong hỏi, xin hỏi nhục tôn giả, ngài là cao nhân phương nào? Nam đồng nghe vậy, ân một tiếng, gật gù đáp ý, làm tiền bối cao nhân hình, mở miệng nói ra, bản tôn giả thật là cao nhân, về phần đến từ phương nào nha, ân, để cho ta ngẫm lại, à, ta không nhớ rõ, ân, thật không nhớ rõ. Càng thêm im lặng, Tô Vọng còn không câu hỏi, Nam đồng lại là tiếp tục nói, ta chỉ nhớ rõ, cực kỳ lâu trước kia, có người kêu lên ta nhục linh chi, về sau cũng có người gọi ta xem thịt, hoặc là tụ thịt, lại về sau, còn có người gọi ta thái tuế linh chi, bất quá, chính ta cảm thấy, nhục tôn giả tương đối tốt nghe. Tô Vọng nghe nói, lại là trong lòng giật mình, đơn giản là thái tuế tên tuổi, Tô Vọng trước kia còn tại Vân Giáng thôn thân là phạm nhân lúc, cũng đã là như sấm bên tai, tôn thờ. Vân Giáng thôn các thôn dân truyền miệng, thái tuế tức thái tuế thần, trưởng quản trong nhân thế một năm các hung hòa phúc, riêng có giữa năm thiên tử danh xưng, là dân gian thờ phụng chư thần bên trong lớn nhất quyền lực năm thần, chí tôn thủ hộ thần, cùng thái tuế tướng thuận làm theo cát, trái ngược làm theo hung. Chỉ là trước mắt nam đồng, như trước kia Tô Vọng trong suy nghĩ tưởng tượng thái tuế thần, thật sự là cách biệt quá xa, nhất thời cũng không biết là thật là giả. Tô Vọng tiếp tục hỏi, xin hỏi nhục tôn giả, ngài tại sao lại xuất hiện ở vãn bối Trung Nguyên cung bên trong? Vãn bối Trung Nguyên cung lại là khi nào khai mở? Nghe được Tô Vọng tra hỏi, nam đồng lại là bỗng nhiên mặt lộ vẻ hối hận bi thương chi sắc, tiếp theo lại là phẫn nộ, chỉ Tô Vọng linh thức mắng to, còn đều không phải là bởi vì ngươi. Không có việc gì mũi leo cắm cái gì hành tây, trang đại buồn tượng a. Đáng thương bản tôn giả cả đời anh danh a. Tô Vọng nghe được như lọt vào trong sương mù, không hiểu nam đồng lời nói là có ý gì, không chờ Tô Vọng nói chuyện, nam đồng lại là chỉ Tô Vọng linh thức một trận mắng to. Sau nửa canh giờ, nam đồng tựa hồ mắng mệt mỏi, có lẽ là bởi vì Tô Vọng mắng không nói lại, nam đồng cảm thấy không có ý gì, cho nên giờ phút này cũng an tĩnh lại, không nói lời nào. Lại các loại một lát, Tô Vọng cùng nam đồng đều không nói gì, lúc này nam đồng mở miệng lần nữa, ta thần nha. Ngươi cái đần tiểu tử không phải là để mình cho mắng ngốc à. Có thể tuyệt đối không nên à, thật vất vả mới nấu đến bây giờ có thể nói chuyện, uy, đần tiểu tử, ngươi ngốc không có ngốc nha. Không có ngốc cứ nói nha. Tô Vọng hơi trợn mắt một cái, linh thức bên trong trả lời, tiền bối, vạn bối còn không có ngốc. Nam đồng khó thở dơ chân nói ra, cái gì tiền bối? Là nhục tôn giả. Gọi ta nhục tôn giả. Đúng, đúng, là nhục tôn giả. Nguyên bản Tô Vọng trong lòng là còn tồn lấy cảnh giác cùng kinh nghi, nhưng là vừa rồi nghe nam đồng một trận mắng to, trọn vẹn nửa canh giờ, mắng ngữ vậy mà không có một câu là lặp lại, Tô Vọng cũng là phi thường bội phục, nhưng trong lòng điểm này tính ý cũng bất chi bất giác biến mất. Nam đồng lập tức đổi giận thành vui, lão khí hoành thu nói ra, "Ừm, lần tiểu tử tìm bản tôn giả chuyện gì a?" Bản tôn giả thế nhưng là trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, thông cổ thu được này, nam nữ lao hấu, không gì không biết, không gì không hiểu, đến, chúng ta thỉnh giáo đi. Nhục tôn giả ngài tại sao lại xuất hiện ở đây? Vạn bối Trung Nguyên cung làm sao lại khai mở? Tô Vọng bất lực lại chấp nhất mà hỏi thăm. Nam đồng thịt mặt đỏ lên, đang muốn mở lời mắng to, đột nhiên tốt như nhớ tới cái gì, ho nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm nói ra, "Ừm, vừa rồi giống như mắng qua, bây giờ còn chưa có nghĩ đến cái gì từ mới, về sau mắng nữa đi." Khục, nói lên cái này, ngươi còn nhớ đến cái kia Hàn Đàm sao? Tô Vọng mừng rỡ, "Hàn Đàm." Tô Vọng đương nhiên hội nhớ kỹ Hàn Đàm, không nói trước hốc cây cùng Hàn Đàm kỳ ngộ, Tô Vọng đến bây giờ cũng chỉ là từng tới một cái Hàn Đàm mà thôi, quả là thế, Tô Vọng trong lòng vừa rồi sớm có suy đoán, nghĩ không ra thật sự là cùng năm đó Hàn Đàm có quan hệ. Tô Vọng đội bằng đáp, đương nhiên nhớ kỹ. Nam đồng gật gật đầu, nói ra, đã ngươi như thế khiêm tốn địa tỉnh giáo, vậy ta liền miễn vì khó địa nói cho ngươi đi, hẳn là không sai biệt lắm là 12 năm trước, ta trong lúc vô tình phát hiện một cái Hàn Đàm, trong Hàn Đàm có một đầu trọng viễn kỳ phi di Hàn Mãng, này phi di Hàn Mãng nội đan có thể là đồ tốt ta. Ta lại vô ý bên trong phát hiện, này phi di Hàn Mãng đúng là thụ thương, không thể rời bỏ chỗ kia Hàn Đàm, mà lại tại đêm trăng tròn, hội phun ra nội đan hấp thụ trăng tròn tinh hoa, dùng cho liệu thương cùng tu luyện, thế là ta liền lặng lẽ ẩn nút, chuẩn bị đoạt nó nội đan, lấp lấp bao tử. Thế nhưng là không nghĩ tới, này Phỉ Di Hàn Mãng vậy mà nhỏ mọn như vậy, chẳng những không chịu cho ra nội đan, còn dám ra tay với bản tôn giả, ta đương nhiên không thể khinh suất tha thứ qua nó, đến làm cho nó biết ta lợi hại không phải. Trận đại chiến kia là đánh cho hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang à. Về sau, Vạn Uu Ca An Sủ gọi em mở này Phỉ Di Hàn Mãng giống như là nổi điên, bản tôn giả khi đó vừa vặn có chút nói bụng, nghĩ đến cũng không cùng người điên so đo, liền muốn đi, ai ngờ này người điên không buông tha, đuổi sát ta không thả. Bây giờ nghĩ lại, có thể là thầm mến bản tôn giả mỹ mạo đi. Này người điên quấy đến Hàn Đảm một phía, khắp nơi đều là hàn phong cùng khối băng lớn, không có một tia linh khí có thể dùng. Vừa lúc khi đó, ta nhìn rõ mọi việc, phát hiện lúc ấy cái kia đem chết hay không, không chết đã chết ngươi. Nghe ở đây, Tô Vọng không khỏi cắm một chút miệng, nói ra, cái gì là đem chết hay không, không chết đã chết, đến là chết vẫn là không chết à? Nam Đồng bị Tô Vọng hỏi một chút, cau mày, cúi đầu suy tư một hồi, sau đó ngẩng đầu nói ra, chết vẫn là không chết đâu. Ân, lúc ấy ngươi bị băng phong ở, hô hấp hoàn toàn không có, ý thức biến mất, có thể nói là chết, nhưng là đâu, cũng còn chưa chết hẳn. Cũng là nhìn lấy là chết, thực còn chưa có chết, cũng là chết còn chưa có chết, ai nha, đến chết hay không à? Ngươi cái đần tiểu tử, hỏi là cái gì đần vấn đề, đem bản tôn giả đều quấn hồ đồ, tóm lại, ngươi chết, nhưng không chết thành, bởi vì là bản tôn giả cứu ngươi, ân, chính là như vậy. Nam Đồng tựa hồ nói đến đắc ý, đối Tô Vọng linh thức nói ra, đần tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian khấu tạ bản tôn giả ân cứu mạng. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet, chương 217, tiền căn hậu quả lại hai canh giờ quá khứ. Từ Nam Đồng, tức nhục tôn giả nhất đại thông chuyện trò trong lời nói, tăng thêm Tô Vọng chính mình phỏng đoán, rốt cục hiểu rõ một số tiền căn hậu quả. Nhục tôn giả, bản thể là một gốc nhục linh chi, chính là tập hợp tiên địa linh khí sở sinh cực kỳ chân quý linh vật, nhục linh chi trời sinh liền hội khai linh trí, tự mình tu luyện, đồng thời cực kỳ yêu thích nuốt các loại tiên địa linh vật, nuốt linh vật càng nhiều càng cao cấp hơn, tu vi liền sẽ tăng trưởng càng nhanh càng mạnh. Nhục linh chi thọ mệnh thật dài, coi như hoàn toàn không tu luyện, cũng có thể còn sống mấy ngàn năm, mà nhục tôn giả, cho đến nay, đã còn sống hơn 1 vạn năm. Tại tu tiên giới, nhục linh chi là cơ hồ tuyệt tích, bởi vì liền xem như phàm nhân nuốt nhục linh chi về sau, cũng sẽ lập tức trở nên thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Nếu như là tu sĩ hoặc yêu thú nuốt vào tu luyện có thành tựu nhục linh chi, thậm chí có thể trong nháy mắt liên tiếp đột phá bình cảnh, trở thành cảnh giới cao cao thủ. Về phần mọi người chỗ biết rõ Thái Tuế Thần, là sớm tại thái cổ thời kỳ, liền đã tu luyện được nói, thành thánh thành thần gốc cây kia cùng tiên địa cùng sinh Thái Tuế linh chi, sau nhục linh chi, bao quát hiện tại nhục tôn giả, có thể nói đều là Thái Tuế linh chi hậu nhân. 12 năm trước, nhục tôn giả muốn chiếm lấy thôn tính phục Phỉ Di Hàn Mãng nội đan để đột phá tu vi, thế nhưng là không nghĩ tới, đầu kia Phỉ Di Hàn Mãng tuy nhiên thụ thương, nhưng một thân thực lực thực sự cường hãn, nhục tôn giả không địch lại, bị đánh thành trọng thương, một thân linh khí cơ hồ toàn bị đánh tan, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Vạn phần nguy cấp phía dưới, nhục tôn giả muốn nhờ thiên địa linh khí bỏ chạy, bởi vì nhục tôn giả có cái độc nhất vô nhị nghịch thiên bí thuật, cũng là chỉ cần chung quanh có một chút điểm linh khí, liền có thể thi triển nghịch thiên bí thuật bỏ chạy, đồng thời trong nháy mắt liền có thể thoát đi ra mấy ngàn đến bên ngoài mấy triệu dặm. Thế nhưng là Phỉ Di Hàn Mãng lại đã sớm đem trong vòng nghìn dặm toàn bộ đóng băng, sở hữu thiên địa linh khí toàn bộ đều đóng băng, nhục tôn giả mượn nhờ không đến một tia một sợi thiên địa linh khí. Đúng vào lúc này, nhục tôn giả phát hiện bị băng phong ở Tô Vọng trong ngực, thế mà tản ra một tia cực kỳ nhạt linh khí. Nhục tôn giả đại hỉ, coi là lúc ấy Tô Vọng là một người tu sĩ, tuy nhiên vừa mới chết đi, nhưng thể nội khẳng định còn lưu lại thiên địa linh khí, thế là phấn khởi dữ dũng, xông phá Phỉ Di Hàn Mãng trói buộc, phi tốc xông vào Tô Vọng trong ngực. Cũng tức là khi đó, nhục tôn giả mới có thể mắng to Tô Vọng trang đại bổ tượng, bởi vì phát ra linh khí cũng không phải là Tô Vọng bản thân, mà chính là Tô Vọng trong ngực gốc cây kia thiên nhiên nhân sâm. Nhục tôn giả cho rằng chính mình lại bị một phàm nhân trong lòng giấu thiên nhiên nhân sâm cho lừa gạt, hư hao cơ trí uy phong anh danh. Lúc đó nhục tôn giả xông tốc độ quá nhanh, đạt được thiên nhiên nhân sâm ít đến thương cảm linh khí thời điểm, vừa lúc xông vào Tô Vọng tiên trung, tôn giả không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Phỉ Di Hàn Mãng chí mạng công kích liền theo sát tại sau lưng. Nhục tôn giả lập tức thi triển nghịch thiên bí thuật, bất đắc dĩ mang theo Tô Vọng từ Hàn Đàm nơi đó bỏ chạy. Thế nhưng là nhục tôn giả linh lực còn thừa không có mấy, tăng thêm Tô Vọng trên thân không còn chút nào nữa linh khí có thể mượn nhờ, cho nên nhục tôn giả mang theo Tô Vọng chỉ là độn chạy đến Nam Phong Hồ Khiêu giàn mạch nước ngầm bên trong. Đến dưới đất bờ sông, nhục tôn giả đã là tiếp cận đèn cạn dầu, vậy mà đã vô lực thoát ra Tô Vọng thể nội, vì còn sống cùng có cái chỗ ẩn thân, nhục tôn giả hao hết sau cùng một tia pháp lực, thi triển bí thuật cưỡng ép mở rộng Tô Vọng thiên trung huyệt, cũng bởi vậy ngoài ý muốn khai mở Tô Vọng trung nguyên cung. Tô Vọng trung nguyên cung tức trung đan điển, ngoài ý muốn vừa mới khai mở, vậy mà tự hành bắt đầu hấp thu rời rạc thiên địa linh khí. Tuy nhiên cực ít, nhưng lại bởi vậy bảo trụ trung đan điền hạng nhất bất diệt, ba đan điền bất diệt, làm theo sinh mệnh bất vong. Cho nên, Tô Vọng có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng là nguyên bản thể nội hồn huyết ấn ký đã lúc trước tử vong trong nháy mắt vỡ vụn. Về sau, Tô Vọng cùng nhục tôn giả vẫn ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, dựa vào Tô Vọng trung nguyên cung bên trong điểm này đáng thương linh khí, nửa chết nửa sống, cho đến 3 năm sau, Tô Vọng mới chậm rãi địa tỉnh lại, đi ra mạch nước ngầm. Tô Vọng sau khi tỉnh lại, nhục tôn giả lại y nguyên còn tại Tô Vọng trung nguyên cung bên trong hôn mê, càng về sau Tô Vọng bắt đầu tu luyện đốn tuổi tâm pháp cùng thành một quyết, mà thể nội hội quỷ dị biến mất linh khí cùng linh lực, làm theo là bởi vì nhục tôn giả tuy nhiên tại trong hôn mê, lại tự hành nuốt linh khí duyên cớ. Về phần nhục tôn giả tỉnh lại, là tại thanh giản phong thừa hy biên, Tô Vọng lần kia ngoài ý muốn khai ích tử phụ thời điểm, bởi vì lần kia thiên địa linh khí đại lượng tràn vào, khiến cho hôn mê ngủ say nhục tôn giả rốt cục tỉnh lại, đồng thời tham lam nuốt lên thiên địa linh khí. nuốt đại lượng thiên địa linh khí nhục tôn giả, rốt cục khôi phục một chút xíu tinh thần và khí lực, nhưng là khiến nhục tôn giả vô cùng phát điên là, nhục tôn giả vậy mà cơ hồ tu vi hoàn toàn không có, hoàn toàn bị vây ở Tô Vọng Trung Nguyên cung bên trong ra không được. Nhục tôn giả chỉ là phát điên một lát, liền lại chìm vào giấc ngủ, bởi vì nhục tôn giả thực sự quá hư nhược, về sau theo Tô Vọng không ngừng tu luyện, nhục tôn giả cũng đang không ngừng nuốt Tô Vọng đã tu luyện cựu thành linh khí, nhu độ có thể khôi phục nhanh chóng. Vì làm cho Tô Vọng tu luyện được càng tốt hơn, thực là vì làm cho Tô Vọng hấp thu càng nhiều linh khí, nhục tôn giả tại nuốt Tô Vọng linh khí đồng thời, cũng đem còn thừa linh khí để thuần một phen, đây chính là vì cái gì Tô Vọng tu vi không cao, nhưng linh lực lại so cùng cảnh giới tu sĩ muốn nồng đậm tinh khiết nguyên nhân. Lại về sau, nhục tôn giả không còn là vừa tỉnh một lát liền lại lập tức chìm vào giấc ngủ, cô độc địa đợi tại Trung Nguyên cung bên trong nhục tôn giả mọi loại nhàm chán, liền thử nghiệm muốn cùng Tô Vọng nói chuyện phiếm nói chuyện với nhau, có thể nhục tôn giả nếm thử vô số lần, bất đắc dĩ phát hiện, căn bản là không làm được. Không làm được nguyên nhân cũng rất đơn giản, một cái là bởi vì nhục tôn giả bản thân quá hư nhược, tinh thần lực chuyển không ra Trung Nguyên cung, một cái khác là Tô Vọng tinh thần lực, tức ngưng khí kỳ ý niệm thực sự quá yếu, căn bản là phát hiện không thôi bí ẩn khai mở Trung Nguyên cung, ý niệm càng là chuyển không tiến. Nhục tôn giả kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, gọi Tô Vọng càng là không để ý tới, sau cùng rốt cục minh ngộ, chỉ có chờ đến Tô Vọng đột phá trúc cơ, sinh ra thượng nguyên thần hồn, lợi dụng ba đan điền ở giữa đặc tù liên hệ, nhục tôn giả tài năng truyền âm đến Tô Vọng thượng nguyên cung tự phủ, đồng thời chỉ có Tô Vọng có thể nghe thấy. Thế nhưng là nhục tôn giả trái trông mong phải trông mong, ngày nhớ đêm mong, Tô Vọng tu vi tiến triển thực đang thong thả, thượng nguyên thần hồn chậm chạp không sinh thành, tức giận đến nhục tôn giả là tại Trung Nguyên cung bên trong hoa hoa kêu to, nhảy chân nhảy loạn, mắng to Tô Vọng là ngu xuẩn vô cùng đần tiểu tử. Chỉ là về sau, Vạn Úu Ca An Sủ, gọi em mở nhục tôn giả giống như mới phát hiện, có thể là chính mình nuốt Tô Vọng quá nhiều linh khí, Tô Vọng tư chất lại cực kém, cho nên tu vi mới có thể tiến triển chậm như vậy, thế là nhục tôn giả vô cùng đau lòng điệu tất lượng thiếu nuốt một bộ phận linh khí, chỉ là khẩn cầu Tô Vọng có thể nhanh lên trúc cơ. Trước đây không lâu, Trung Nguyên cung bên trong nhục tôn giả cảm nhận được Tô Vọng thể nội tràn vào đại lượng thiên địa linh khí, mừng rỡ phía dưới, lập tức tham lam nuốt kiêng linh cứu đi khí đến, nuốt đến hơn phân nửa thời điểm mới phát hiện, linh khí này mức độ đậm đặc, hẳn là Tô Vọng chính tại đột phá ngưng khí đại viên mãn. Ngưng khí đại viên mãn à, cách trúc cơ còn kém một tầng, cứ việc tầng này, làm khó tu tiên giới từ xưa đến nay vô số tu sĩ, nhục tôn giả vui mừng, vì có thể nói chuyện, liền không quan tâm, xưa nay chưa từng có đem chính mình tinh thuần linh lực toàn bộ đưa ra Trung Nguyên cung, cung cấp cho Tô Vọng đột phá. Dựa theo nhục tôn giả thuyết pháp là, đây là thân là nhục linh chi làm được lớn nhất mua bán lô vốn, bởi vì từ xưa đến nay, nhục linh chi cho tới bây giờ đều là chỉ nuốt linh khí, tuyệt đối sẽ không đưa ra linh khí, nhục tôn giả xem như cổ kim thứ nhất gốc, gần như không tồn tại một gốc, nhục tôn giả tự xưng có thể lưu danh sử sách. Về sau Tô Vọng rốt cục đột phá trúc cơ, nhưng nhục tôn giả tự thân đưa ra đại lượng tinh thuần linh lực, nhất thời rất là suy yếu, vừa trầm ngủ mấy ngày, sau đó sau khi tỉnh lại, trước tiên liền liên hệ Tô Vọng, tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Chương 218, xinh đẹp tinh khiết lúc này nhục tôn giả không còn là 6 tuổi nam đồng hình tượng, mà chính là biến trở về thanh sắc viên thị. Đây là bởi vì nhục tôn giả một trận thao thao bất tuyệt về sau, lần nữa trở nên suy yếu, rất nhanh lại phải ngủ say, lần này nhục tôn giả có thể tỉnh lại kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì nghẹn nhiều năm, nhất định phải nói khô cả họng, thể xác tinh thần thống khoái mới thôi, tài năng đền bù một số làm mua bán lô vốn tổn thất. Dựa theo nhục tôn giả thuyết pháp, làm lần này đủ lưu danh sử sách mua bán về sau, nhục tôn giả lại được từ đầu bắt đầu nuốt linh khí, lại tu luyện từ đầu, về sau mỗi lần tỉnh lại, ước chừng chỉ có nửa nén hương thời gian vừa đến, lại muốn tiếp tục ngủ say. Còn một người khác chính là, tại Tô Vọng hướng dẫn từng bước phía dưới, nhục tôn giả rốt cục không hề một hồi một cái tự xưng, nhưng là mới mở miệng cũng là ta thần a cái này, nhục tôn giả kiên quyết không chịu thỏa hiệp, nói là nhục tôn giả tự mình khích lệ, nó sớm tối cũng là muốn thành thánh thành thần. Nhục tôn giả bắt đầu ngủ say, Tô Vọng linh thức rời khỏi Trung Nguyên cung. Tô Vọng mới phát hiện, nguyên lai hiện tại đã là vào buổi tối, thật sự là ra châu thổi xong, trời đều đen, Tô Vọng trong lòng âm thầm tự giễu một câu. Cùng nhục tôn giả một phen đối thoại, Tô Vọng giờ phút này một trận tổn thức, rất nhiều chuyện đã biết rõ ràng, mấu chốt là Tô Vọng chính mình, nguyên lai đã là chết qua một lần, cái này khiến Tô Vọng rất là cảm khái, Tô Vọng chính mình cũng không có phát hiện là, Tô Vọng tâm tính lặng yên phát sinh một tia biến hóa. Sau đó không lâu, Tô Vọng rốt cục điều chỉnh tâm tình, loại trừ tạp niệm, bình tâm tĩnh khí, chuẩn bị bắt đầu tế luyện vạn nhật kiếm. Lần này linh du nham động kịch chiến, liên tiếp đột phá ngưng khí đại viên mãn cùng trúc cơ sơ kỳ, Tô Vọng trên thân sở hữu linh đan, linh phụ cùng pháp khí, cơ hồ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có thiên quân cùng Hà Diễm kỳ cùng Huyền Thiết kiếm, một bình hóa độc đan cùng một bình phúc độc đan. Nguyên bản gần 5 vạn khối linh thạch, giờ phút này cũng chỉ còn lại có vẹn vẹn 100 khối hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch còn có 50 bộ khối. Thiên Quân cung không có bị hao tổn, nhưng là đã không có phát tiễn, Hà Diễm kỳ bị hao tổn quá nặng, cần lại tế luyện cùng ẩn dưỡng một đoạn thời gian, hiện tại Tô Vọng duy nhất có thể sử dụng, cũng chỉ còn lại có vạn nhật kiếm, không hơn vạn trượng kiếm làm vì hạ phẩm linh khí, lấy Tô Vọng hiện tại tu vi vừa vẫn thích hợp sử dụng. Một đêm trôi qua, Tuyết Linh Xương chỗ ở thạch thất, cửa đá rốt cục mở ra, trên thân một bộ trắng loãng thiên sa váy dài, phối hợp thanh nhã cao hoa khí chất, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là rung động lòng người, đẹp tiếp trần thế. Tuyết Linh Xương là dự định hướng Tô Vọng từ biệt, cứ việc Tuyết Linh Xương trong lòng có không khỏi nỗi buồn, còn có không nói rõ tình cảm, nhưng tiêu diệm hống tâm huyền đan chủ dược, Tuyết Linh Xương còn phải tiếp tục tìm kiếm, chỉ là linh dược đều không có tung tích, Tuyết Linh Xương thực cũng không biết nên chạy đi đâu. Đã 3 ngày 3 đêm, Tuyết Linh Xương đoán chừng, lúc này Tô Vọng tu vi hẳn là cũng kém không nhiều củng cố, chính mình rời đi, Tô Vọng cũng không trở thành xem như người đang ở hiểm cảnh. Tuyết Linh Xương vừa đi mấy bước, liền thấy Tô Vọng chỗ ở thạch thất, cửa đá cũng mở ra, Tô Vọng đi tới, Tuyết Linh Xương nhất thời cảm thấy, lúc này Tô Vọng, trừ tu vi tăng nhiều bên ngoài, trên thân thêm ra một loại khó tả khí tức, giống như là có chút bá khí, lại có chút mê người. Một tòa cao ngàn trượng vách núi, trên đỉnh núi, tháng hoàng sắc quần áo bị vạch phá vài chỗ, mấy sợi đỏ thấm máu tươi, giống như nộ phóng hoa hồng, tươi đẹp mà chói mắt, Đào Hinh Linh sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có máu tươi tràn ra, lại như cũ nắm chặt trường kiếm trong tay, vừa hận vừa giận mà nhìn xem ngay phía trước cách đó không xa Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập. Kinh Lữ kiếm treo cách đỉnh đầu, Quách Bạch Cập cười hắc hắc, trêu tức nói ra, "Gốm đạo hữu, chúng ta đứt quãng chiến đấu 7 ngày, ngươi mấy cái đồng môn đã chết, thế nhưng là không có tìm được bảo vật, hiện tại liền thưa ngươi, nếu như ngươi có thể để cho chúng ta cẩn thận tìm kiếm thân thể, tìm tới bảo vật liền thả ngươi, như thế nào?" Đào Hinh Linh nghe vậy, khuôn mặt tức giận, tiếng mắng, "Đồ vô sỉ, ta hôm nay liền xem như vừa chết, cũng phải cùng các ngươi liều mạng đến." Phương Sơn Hổ lại là cười lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh nói ra, "Hừ, liều mạng đến, ngươi bây giờ linh lực hao hết, bản thân bị trọng thương, lấy cái gì đến cùng chúng ta liều mạng?" Thứ thời, liền ngoan ngoãn giao ra lôi điện bảo vật, "Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây." Đào Hinh Linh giận hừ một tiếng, mắt lộ không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ, trường kiếm trong tay nhanh chóng nâng lên, hướng về phía trước đâm ra, mũi kiếm trực chỉ Phương Sơn Hổ trái tim, chỉ là một kiếm này, linh lực hoàn toàn không có, hoàn toàn là phổ thông một thức kiếm đâm, Đào Hinh Linh đã ôm tất tử chi tâm. "Hừ, không biết điều." Phương Sơn Hổ gặp này giận dữ, hưu trưởng chỉ là nhẹ nhàng đẩy về phía trước, một cái hỏa diễm thủ trưởng tức đã biến ảo bay ra. Phanh một tiếng, hỏa diễm thủ trưởng phát sau mà đến trước, chính giữa Đào Hinh Linh ở ngực, Đào Hinh Linh a một tiếng tiểu tiếng kêu thảm thiết, thân hình bay ngược mà lên, hướng vách núi bộ thẳng tắp rơi xuống. Quách Bạch Cập mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, đối Phương Sơn Hổ nói ra, "Phương đại ca, ngài một trưởng này sẽ không đem nàng đánh chết a. Như thế xinh đẹp tinh khiết nữ tu, thế nhưng là không thấy nhiều a, ngài cũng biết, vừa lúc nửa năm trước, ta được đến một bản thải âm bí thuật, đang cần một tên tốt lô đỉnh đây này." Phương Sơn Hổ cười một tiếng, nói ra, "Quách lão đệ yên tâm, ta một trưởng này, cường độ trưởng không đến vô cùng tốt, chúng trưởng sau tăng thêm rơi xuống vách núi, sẽ chỉ làm nàng bị thương càng nặng, động liên tục lực đàn hồi khí đều không có, nhưng lại không chết, chỉ có thể mặc cho chúng ta bài bố." Quách Bạch Cập nghe vậy cười một tiếng, nói ra, "Vậy thì tốt quá, ngài nói cái này Đào Hinh Linh cũng đủ kiên cường, lấy nàng trúc cơ sơ kỳ tu vi, quả thực là cùng chúng ta chiến đấu lâu như vậy, linh chết cũng không chịu cúi đầu, thật là cương liệt, bất quá chính hợp ý ta, ha ha." Phương Sơn Hổ lạnh giọng nói ra, "Người khác đã chết, Đào Hinh Linh có thể sống đến bây giờ, không phải là bởi vì nàng thực lực cao bao nhiêu, mà là bởi vì nàng cái kia bảo vật phong linh, nếu như không có cái kia phong linh, nàng sớm đã chết bên trên số bể, chờ không đến bây giờ." Quách Bạch Cập cười ha ha một tiếng, "Phụ họa sư phải." Lập tức Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập ngự kiếm bay lên, hướng vách núi bộ bay đi. Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập tuyệt không lo lắng Đào Hinh Linh hội ngã xuống sườn núi ngã chết, đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ, thân thể lâu dài nhận thiên địa linh khí tới nhuần, tự nhiên không là phạm nhân, nhưng so sánh, thiên trượng vách núi rơi xuống, có lẽ sẽ thụ thương, nhưng tuyệt đối quang không chết. Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập lao xuống bay xuống, sườn núi thấy ở xa xa lúc, lại phát hiện Đào Hinh Linh nằm trên mặt đất, bên cạnh lại đứng đấy hai người, một nam một nữ, nam cầm kiếm mà đứng, nữ chính nhẹ nhàng đỡ dậy Đào Hinh Linh, xuất ra một viên thuốc, cho ăn Đào Hinh Linh ăn vào. Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập đội vàng thả ra linh thức, bạn Úu Ca An Sủ. Gọi em ở giây lát về sau, hai sắc mặt người giật mình lại là vui vẻ, chính là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu a nam tử kia, chính là Tô Vọng, còn nữ kia tử, chính là tại Cương Bạn Thành cứu đi Tô Vọng nữ tu, cũng tức là Tuyết Linh Sương. Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập kinh hãi là, mới mấy tháng không thấy, lúc trước chỉ có ngưng khí thất tầng Tô Vọng, bây giờ nhìn lại thế mà đã là trúc cơ sơ kỳ cao thủ, cái này cái tu luyện tốc độ, so bảy đại tông môn thiên tài đệ tử nhanh hơn, còn muốn thật không thể tin, còn muốn yêu nghiệt. Vui là, Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập đều cho rằng, Tô Vọng yêu nghiệt, khẳng định cùng cái kia thanh linh khí hắc sắc tiểu kiếm có quan hệ, mà khác có lẽ Tô Vọng trên thân còn có hắn kinh thiên bảo vật, nhưng những này rất nhanh, liền sẽ toàn bộ rơi vào đến hai nhân thủ, hai người tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trừ cái đó ra, Quách Bạch Cập còn có vui vẻ, cũng là Quách Bạch Cập phát hiện, giờ phút này chính bị Đào Hinh Linh, cô gái trẻ tuổi, đơn giản đẹp đến mức không giống thế gian người, so Đào Hinh Linh còn muốn xinh đẹp tinh khiết không biết gấp bao nhiêu lần, nếu như có thể khi chính mình lỗ đỉnh, Quách Bạch Cập cái này tối sầm lại nghĩ, lập tức mắt lộ hỏa nhiệt ánh sáng. Kiếm quang tán đi, Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập đã đứng tại sườn núi trên mặt đất. Tìm bản trạng mời hoặc đưa vào địa chỉ internet, chương 219, sơ thí kiếp diện. Quách Bạch Cập nhếch miệng lên, lộ ra một tia âm hiểm cười. Quả hồng chọn trước mềm bóp, Quách Bạch Cập trong lòng thầm nghĩ, trước cấp tốc đem Tô Vọng giết chết, sau đó lại liên thủ với Phương Sơn Hổ, cấp tốc chế phục Tuyết Linh Sương, về phần Đào Hinh Linh, giờ phút này đã không có chút nào chiến lực, không tại đấu pháp suy nghĩ lực kê. Dù sao Tuyết Linh Sương cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi, mà lại tại Cương Bạn Thành lúc, Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập đều là gặp qua Tuyết Linh Sương xuất thủ, Quách Bạch Cập không có nắm chắc có thể đơn độc chế phục Tuyết Linh Sương. Nghĩ đến đây, Quách Bạch Cập nói với Phương Sơn Hổ, "Phương đại ca, tiểu tử này trước hết giao cho ta, này nữ tu liền giao cho Phương đại ca ngài." Phương Sơn Hổ nghe vậy, lập tức cũng đoán được Quách Bạch Cập tâm tư, cười lạnh một tiếng, nói ra, "Được." Quách Bạch Cập giữ tợn cười một tiếng, kinh lữ kiếm lập tức bay lên, tản ra hàn quang, mũi kiếm trực chỉ Tô Vọng đan điền, đồng thời Quách Bạch Cập phi thân bổ nhào về phía trước, tay phải linh quang kiếm xuỵnh, hữu trưởng hung hăng chụp về phía Tô Vọng đỉnh đầu. Quách Bạch Cập đột khởi xuất thủ, Tô Vọng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Quách Bạch Cập mắt lộ chế giễu cùng mừng thầm chi sắc, chỉ là khinh lữ kiếm cùng Quách Bạch Cập thủ trưởng sắp tiếp cận Tô Vọng thời điểm, một mực bất động Tô Vọng, đột nhiên khóe miệng dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Quách Bạch Cập gặp này, lại là không hiểu trong lòng giận mình, thầm hô không tốt, đang muốn phi thân nhanh chóng tối lui, đồng thời linh thức gấp chiêu khinh lữ kiếm hành hồ sơ trước người. Không thể không nói, Quách Bạch Cập phản ứng rất nhanh, cũng rất lợi hại cẩn thận, bất quá Tô Vọng động tác càng nhanh. Chỉ gặp Tô Vọng cầm trong tay vạn nhận kiếm tay phải, cấp tốc nâng lên huy kiếm, giây lát ở giữa, một cỗ vô cùng kiếm ý bỗng nhiên từ trên người Tô Vọng phát ra, lập tức Quách Bạch Cập chỉ cảm thấy kiếm quang chói lóa mắt, đồng thời, mấy trăm đạo kiếm khí trong nháy mắt vây lại Quách Bạch Cập. Kiếp diệt kiếm chiêu, Tô Vọng cả cái động tác, một mạch mà thành, còn như nước chảy mây trôi, ung dung không đổi, lại phút chốc liền đã hoàn thành. Kiếm quang cùng kiếm khí xuất hiện đến cấp tốc, tiêu tán đến càng thêm cấp tốc, nhìn bằng mắt thường đến, sẽ còn tưởng rằng hoa mắt, thật mà y mắng, liền gió nhẹ đều chưa từng kích thích. Thế nhưng là lạch cạch một tiếng, khinh lư kiếm quang mang ảm đạm, rớt xuống đất, nhưng Quách Bạch Cập liền âm thanh đều không có phát ra, lại không có tung tích, vừa rồi một cái chớp mắt, giống như là Quách Bạch Cập chính mình hướng Tô Vọng đánh tới, sau đó sắp tiếp cận Tô Vọng lúc, liền bị dị hư không tiêu thất. Tiến tĩnh, tiến tĩnh, lá dụng âm thanh rõ ràng có thể nghe. Phương Sơn hổ kinh hãi đến tột đỉnh, Đào Hinh Linh nhìn trước mắt nam tử xa lạ cũng là vừa sợ, may mà nam tử này tựa như là cùng Vũ Linh quen biết, về phần Tuyết Linh Dương, tuy nhiên từng gặp một kiếm này chiêu, nhưng giờ phút này cũng là phi thường chấn kinh, kiếm này chiêu, uy lực bạo tăng đầu chỉ mấy lần. Phương Sơn hổ hú lên quá dị, đúng là lập tức liền ngự kiếm cấp tốc bay lên, xông thẳng tới chân trời, tới cũng nhanh, đi được càng nhanh. Không chút nào dây dưa dài dòng, am hiểu sâu tán tu chú ý cẩn thận, bảo mệnh chí thượng chuẩn tắc. Điều này cũng tại không được Phương Sơn Hổ sẽ như thế mà kinh hoàng thất sắc, bởi vì đối với Quách Bạch Cập thực lực, Phương Sơn Hổ là lớn nhất quá là rõ ràng, tuy nhiên Phương Sơn Hổ tự hỏi có thể thắng dễ dàng Quách Bạch Cập, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế địa nhẹ nhõm, càng không khả năng làm được, giống như Tô Vọng tấn mãnh, một chiêu tức giết. Phương Sơn Hổ giờ phút này hận không thể bao dài mấy chân, có thể chạy càng mau một chút, nhưng vào lúc này, không cần quay đầu lại, Phương Sơn Hổ linh thức bên trong, nhìn thấy Tô Vọng lần nữa đưa tay huy kiếm, trong lòng hoảng hốt, linh thức cấp động, đột ảnh vực linh thẳng cấp tốc bay ra, phút chốc bao trùm Phương Sơn Hổ. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, lập tức nghe được Phương Sơn Hổ một tiếng hét thảm, giữa không trung có huyết vụ phun rơi, nhưng là vách núi trên cùng đỉnh núi, có một bóng người trong nháy mắt thoáng hiện, lập tức lại là nhanh chóng lóe lên, bóng người đã thoáng hiện tại nơi chân trời xa, tốc độ cực nhanh. Nguyên lai đột ảnh vực linh thẳng, không chỉ có thể trói buộc tu sĩ, còn có thể phòng ngự, thậm chí tại bảo mệnh bỏ chạy thời điểm, còn có cấp tốc đột ảnh xa trốn diệu dụng, chỉ là cực kỳ hao tổn pháp lực. Phương Sơn Hổ tuy nhiên dựa vào độn ảnh vực linh thẳng trốn được nhất mệnh, nhưng lại bị Tô Vọng một kiếm chém thành trọng thương, nơi chân trời xa, Phương Sơn Hổ thân hình vừa hiện, quay đầu nhìn về phía vách núi bộ, dùng tay gạt đi khóe miệng máu tươi, Phương Sơn Hổ mặt lộ vẻ hận giận chi sắc. Nhưng chỉ là một lát, Phương Sơn Hổ thấy không có người đuổi theo, liền thu hồi độn ảnh vực linh thẳng, đổi dùng phi kiếm, hướng bên trong một cái phương hướng, cấp tốc bay đi. Vách núi bộ. Tô Vọng sắc mặt trở nên có chút trắng, cầm kiếm tay có chút run nhẹ nhẹ, liên tiếp hai lần thi triển tiếp diện, Tô Vọng phát hiện, trong đan điền linh dịch thế mà liền thiếu đi hơn phân nửa, Tô Vọng đăm chừng lấy mình bây giờ tu vi, hẳn là có thể liên tục thi triển 3 lần kiếp diệt, Liều Mạng lời nói, có thể thi triển 4 lần. Bất quá, đối với kiếp diệt kiếm chiêu uy lực, Tô Vọng là phi thường địa mãn ý, vừa mới tế luyện hoàn tất vạn nhật kiếm, lại là vừa vận củng cố tu vi, vừa rồi Tô Vọng cũng là hữu tâm muốn thử nghiệm một chút kiếp diệt kiếm chiêu uy lực, vừa vận Quách Bạch Cập liền nhào lên. Thí nghiệm kết quả, cũng là kiếp diệt kiếm chiêu lấy Tô Vọng hiện tại tu vi thi triển, có thể làm đến phút chốc chém ra, tốc độ còn nhanh hơn Huyễn Trảm, về phần uy lực, có thể thuần sát đồng dạng trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trọng thương trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trúc cơ đại viên mãn lời nói, hẳn là cũng có uy hiếp. Tô Vọng cười nhẹ, linh thức nhất động, vạn nhận kiếm linh quang nhất thiểm, bay vào đến Tô Vọng thể nội, lơ lửng tại đan điền linh dịch bên trong, Tô Vọng hướng Tuyết Linh Xương cùng Đào Hinh Linh bên kia đến gần mấy bước. Mà Đào Hinh Linh ăn vào linh đan về sau, khôi phục một chút khí lực cùng linh lực, nhưng nhìn Tô Vọng, lại nhìn một chút Tuyết Linh Xương, tối đầu trầm mặc không nói. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương nhìn nhau, trong lòng đối Đào Hinh Linh lúc này trầm mặc cũng có suy đoán. Nhưng Tuyết Linh Dương không có lập tức mở miệng, mà chính là nhẹ vị Đào Hinh Linh, thi triển ngự phong thuật, lại bay trở về đến đây lúc trước cái trong vách núi ở giữa thiên nhiên sơn động, Tô Vọng tự nhiên cũng theo sát sau. Lại nói trước đó, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương đi ra thạch thất, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bất chợt nghe được một cái tiểu tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến, chỉ chốc lát, tức nhìn thấy có một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ ngoài động thẳng đứng rơi xuống, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương lúc này bay ra, không nghĩ tới thân ảnh kia chính là Đào Hinh Linh. Thiên nhiên trong sơn động, Tô Vọng, Tuyết Linh Dương cùng Đào Hinh Linh riêng phần mình ngồi xếp bằng. Chủ yếu là Tuyết Linh Dương đang nói, Tô Vọng ngẫu nhiên nói lên vài câu, mà Đào Hinh Linh tại nghiêm túc nghe. Từ Quý Sơn thành bắt đầu nói lên, thẳng đến chạy ra Ngự Linh môn, Tuyết Linh Dương đem chính mình tiến vào Ngự Linh môn mục đích, quá trình cùng kết quả, kỹ càng địa nói một lần, mà Đào Hinh Linh, từ vừa mới bắt đầu lãnh đạm, đến động dung, sau cùng lại nhẹ giọng nghẹn ngào khóc thút thít. Khoảng cách Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương chạy ra Ngự Linh môn, và đú đú ca an sủ. Gọi em mở thời gian đã qua 7 ngày có thừa, Đào Hinh Linh tự nhiên cũng là thu đến từ Ngự Linh môn tin tức, biết được lại là Tuyết Linh Dương. Tức Đào Hinh Linh một mực xem như chi tâm bằng hữu Vũ Linh xâm nhập Linh Du nham động, như đồ làm loạn. Vừa mới bắt đầu biết được tin tức thời điểm, Đào Hinh Linh là vạn phần không tin, cho rằng định là có người giả mạo Vũ Linh bộ dáng, đại náo Linh Du nham động, thương tổn kim giác linh hống, thế nhưng là về sau Ngự Linh môn liên tiếp gấp chiêu, liên tục khẳng định, Đào Hinh Linh rốt cục bị thương mà tin tưởng. Đào Hinh Linh bị thương là bởi vì cảm thấy mình bị chi tâm bằng hữu cho lợi dụng cùng lừa gạt, trong lòng khổ sở, đồng thời đối Vũ Linh cũng là có oán hận. Nếu không phải Đào Hinh Linh ngã xuống sườn núi lúc, bản thân bị trọng thương, không thể động đậy, Tuyết Linh Sương lại mặt có rõ ràng yêu mến chi sắc, cũng xuất ra linh đan cho Đào Hinh Linh ăn vào, Đào Hinh Linh sớm đã muốn rút kiếm tương hướng. Cho nên, khi Đào Hinh Linh rõ ràng nguyên do, cũng vì Tuyết Linh Sương chân thành cùng đối tỷ tỷ này phần tình nghĩa cảm động, Đào Hinh Linh trong lòng oán hận toàn bộ tiêu tán, vui sướng phía dưới, nhưng lại cảm thấy có chút áy náy cùng ủy khuất, cho nên nhất thời nhịn không được, liền khóc ồ lên. Chỉ là Đào Hinh Linh cái này vừa khóc, Tuyết Linh Sương còn tốt, đứng ở một bên Tô Vọng liền có chút chân tay luống cuống. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet, chương 220, ta cùng ngươi Lê Hoa Đái Vũ, ta thấy mà yêu. Qua một hồi thật lâu, Đào Hinh Linh mới rốt cục ngừng thuốc thiết, nâng lên vuốt tay, lau nước mắt, nhìn lấy Tuyết Linh Sương, nhuận miệng cười, này vui vẻ bộ dáng tựa như một cái thiên chân vô tà tiểu hải tử. Chỉ là Đào Hinh Linh đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, bởi vì Đào Hinh Linh giờ phút này mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai trừ Tuyết Linh Sương, còn có một cái nam tử xa lạ ở bên cạnh một mực nhìn lấy, còn có chút không biết làm sao bộ dáng. Đào Hinh Linh không khỏi phốc khẽ cười một tiếng. Tuyết Linh Sương thấy thế cũng là cười khẽ, ngược lại là Tô Vọng đứng ở nơi đó, không biết là theo chân cười tốt, vẫn là không cười tốt, nhìn một chút cửa sân động, Tô Vọng nói ra, cái kia, ta đi ra ngoài trước đem Quách Bạch cập túi chứa vật thu, thuận tiện bốn phía điều tra một chút. Nói xong, Tô Vọng xoay người rời đi, không chút nào dừng lại, nhìn lấy Tô Vọng từ động khẩu bay ra thân ảnh, Tuyết Linh Sương cùng Đào Hinh Linh lại là nhìn nhau cười một tiếng. Đào Hinh Linh hỏi, Vũ Linh, không đúng, là Linh Sương, nam tử kia là ai a? Ngươi làm sao cùng với hắn một chỗ đâu? Trước đó không nghe ngươi nhắc qua, sẽ không phải là ngươi nói lừa a? Ha ha. Tuyết Linh Sương tiểu mặt đỏ lên, nói ra, chán ghét Hinh Linh, nói nhăng gì đấy, hắn chỉ là. Tuyết Linh Sương lập tức đem cùng Tô Vọng lần đầu gặp phải, cùng một chỗ tiến ngự linh môn nói một lần, nguyên lai vừa rồi tự thuật, trực tiếp liền đem Tô Vọng xem nhẹ bên ngoài, Đào Hinh Linh thế mới biết, ban đầu trước khi đến chính mình gặp được hổ mãnh, ngay tại lúc này Tô Vọng. Về sau, Đào Hinh Linh cũng đem chính mình rời đi ngự linh môn, đến Trường Quang Thành sau khi được lịch giản yếu địa nói một lần. Thực cũng rất đơn giản, Trường Quang Thành dị động, là bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, có truyền ngôn tại Trường Quang Thành phụ cận, xuất hiện lôi điện trọng bảo, mà lại nói chắc như đinh đóng cột, tăng thêm ngự linh môn phái Trịnh Đình cùng một số đệ tử cố ý chạy đến Trường Quang Thành, tin tức này liền truyền đi càng nhanh càng huyền. Từ đó trở đi, Trường Quang Thành cùng phụ cận liền dần dần nhiều rất nhiều tu sĩ, lấy tán tu làm chủ, tu vi cao có thấp có, bên trong lấy Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch cập hai người thực lực cao nhất, cũng chính vì vậy, Trịnh Binh mới mời chào hai người tiến thành chủ phủ, muốn mời hai người làm ngự linh môn khách khanh trưởng lão. Về sau Đào Hinh Linh mấy vị trúc cơ kỳ cao thủ chạy đến Trường Quang Thành về sau, Phương Sơn Hổ bọn người càng thêm vững tin, Trường Quang Thành sắp thực xuất hiện lôi điện trọng bảo, mà lại rất có thể đã bị ngự linh môn đạt được, Đào Hinh Linh bọn người cũng là đặc biệt tới hộ tống lôi điện trọng bảo mang về ngự linh môn. Về sau ngay tại 7 ngày trước đêm khuya, Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập đống nhiên tụ tập một nhóm lớn tán tu, tập kích Trường Quang Thành thành chủ phủ, bất ngờ không đề phòng, Trường Quang Thành cùng trong phủ thành chủ sở hữu ngự linh môn đệ tử toàn bộ bị tàn sát không còn, Đào Hinh Linh mấy người cũng nhận đánh lén. Một phen khổ chiến phía dưới, Trừ Hoành rất nhanh liền bị chém giết, Chí Vinh cùng Trương Nhượng đồng quy vu tận, ngay sau đó Hứa Úc cũng bị Phương Sơn Hổ chém giết. Ngay tại Đào Hinh Linh tánh mạng thở hơi cuối cùng thời khắc, có một vị lạ lẫm xinh đẹp nữ tử xuất thủ ngăn trở Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập hai người, mà lại hai người tựa hồ đối với xinh đẹp nữ tử vẫn rất e ngại bộ dáng, xinh đẹp nữ tử để Đào Hinh Linh đi trước, bởi vậy Đào Hinh Linh có thể thông qua truyền tống trận đến Ngự Anh Thành. Cũng là đến Ngự Anh Thành không lâu sau, Đào Hinh Linh mới thu đến từ Ngự Linh môn tin tức, Ngự Linh môn có lệnh để Đào Hinh Linh hỏa tốc chạy về tông môn, Đào Hinh Linh không dám trì hoãn, lập tức khởi hành muốn trở về Ngự Linh môn. Thật không nghĩ đến là, Đào Hinh Linh vừa bay ra Ngự Anh Thành không xa, tức hiện tại tòa này thiên trượng vách núi phụ cận, lại bị không biết lúc nào đuổi theo Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập hai người ngăn chặn, Đào Hinh Linh không địch lại, bị Phương Sơn Hổ nhất trưởng đánh rất vách núi, sau đó liền gặp được Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương. Kết hợp Tuyết Linh Sương cùng Đào Hinh Linh nói, cái kia lôi điện trọng bảo truyền ngôn, bất quá là lần kia Trịnh Đình cùng Tuyết Linh Sương ngồi toa phong thủy lúc, gặp được cái kia lôi vũ chi giả mà thôi, cũng không có cái gì trọng bảo. Tuyết Linh Sương cùng Đào Hinh Linh không khỏi thở dài, Trường Quang Thành chi loạn, có thể nói là hai bay bà gió. Lại qua một canh giờ, Đào Hinh Linh thương thế cùng linh lực đều khôi phục một chút, tuy nhiên nỗi buồn, nhưng là tông môn chi lệnh không thể trái, Đào Hinh Linh đành phải cáo biệt, ngự kiếm hướng Ngự Linh môn bay đi, mà nhưng vào lúc này, Tô Vọng cũng từ một bên khác bay trở về, vừa vặn nhìn thấy Đào Hinh Linh rời đi. Bay về sơn động bên trong, nhìn thấy Tuyết Linh Sương, Tô Vọng nói ra, "Linh Sương, Đào Hinh Linh thương thế hẳn là còn không có khôi phục đi, làm sao vội vã bay đi đâu?" "Đúng, ta vừa rồi tại bốn phía nhìn một chút, phía trước không xa, cũng là Ngự Anh Thành, chúng ta muốn hay không vào thành đi xem một chút?" Tuyết Linh Sương nói ra, Ngự Linh môn có lệnh, cho nên nàng không thể không gấp rút chạy trở về, bất quá nàng để ngươi ta yên tâm, nàng là sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ ngươi ta tung tích. Ngưng dừng một cái, Tuyết Linh Sương tiếp tục nói, trước đó ta chính là muốn hỏi ngươi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Ta còn muốn tiếp tục đi tìm Tiêu Diễm Hồng Tâm Huyền Đan chủ dược, ngày sau nếu có duyên, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau. Tô Vọng nhanh chóng trước khi đi mấy bước, đứng tại Tuyết Linh Sương trước mặt, nghiêm túc lại kiên định nói, Linh Sương, tiếp xuống đường, ta cùng ngươi. Được nghe Tô Vọng lời nói, Tuyết Linh Sương bỗng nhiên trái tim đi loạn, giờ phút này Tô Vọng đứng được rất gần. Tuyết Linh Sương đều có thể ngửi được Tô Vọng trên thân loại kia đặc thù nam tử khí tức, gương mặt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Tô Vọng, Tô Vọng thần sắc nói cho nàng, Tô Vọng không phải là đang nói cười. Tuyết Linh Sương đã kinh hãi vừa vui, tâm lý cảm giác được một loại dị dạng ngọt ngào, tựa hồ không thể tin được, Tuyết Linh Sương không tự giác địa rút lui nửa bước, khuôn mặt xấu hổ nói, ngươi nói, là thật sao? Tiếng như mỗi bo ve. Nhìn thấy Tuyết Linh Sương hơi hơi lui lại, Tô Vọng hướng phía trước đưa tay bao quát, thế mà trực tiếp ôm lấy Tuyết Linh Dương tinh tế eo thon, thuận thế nhẹ ôm vào trong lòng. Tô Vọng ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú lên Tuyết Linh Dương con mắt, ôn nhu lại có chút bá khí nói, đương nhiên là thật, từ giờ phút này bắt đầu, mặc kệ ngươi là muốn đạp biến tứ đại châu, vạn u ca an sủ, gọi em mở vẫn là muốn vượt qua Minh Hư tinh hải, ta đều cùng ngươi, sở hữu đao phong kiếm vũ, ta đến vì ngươi cản. Ôn nhu thâm tình, kiên định bá khí. Tuyết Linh Dương theo tại Tô Vọng trên lồng ngực, hai tay hơi chống đỡ, trái tim nhảy loạn, đã muốn dãy rủa rời đi, lại không bỏ được rời đi, cảm thụ được trong lòng ngọt ngào nó lưu, này phần không khỏi tình cảm, cùng Tô Vọng ôn nhuận ánh mắt, Tuyết Linh Dương vân sinh hai gò má, rốt cục nhẹ nhàng điểm điểm bước tay. Tô Vọng trong lòng hoan hỉ không khỏi, ôm Tuyết Linh Dương đại thủ hơi dùng lực một chút, liền đem Tuyết Linh Dương hoàn toàn ôm vào trong ngực, cúi đầu tại Tuyết Linh Dương bên tai ôn nhu nói, "Sương Nhi, từ nay về sau, ngươi chính là ta duy nhất." Một tiếng Sương Nhi, một câu duy nhất, Tuyết Linh Dương trong lòng mềm mại nhất địa phương nổi lên gợn sóng, trong thoáng chốc, đây hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, một sợi ánh sáng mặt trời hữu tình, một tia gió nhẹ có yêu, tim đập thình thịch, một mực quanh quẩn ở buồng tim, chỉ nguyện cái này một cái chớp mắt vĩnh hằng. Sấu hổ thủ, theo thân nhẹ chôn, trái tim lưu tình quấn. Hai tâm tướng theo, chúng ta vui mừng nguyện, trăng sao lưu quang tướng trong sáng. Một tiếng ngữ, tam sinh tình, nhu tình ấm ý gửi gắm cho quân. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet, chương 221, Ngự Anh Thành thời gian giữa trưa, Ngự Anh Thành bên trong. Chủ đạo bên trên, đường lấy dài mảnh đá xanh lót đường, hai bên cửa hàng san sát, khắp nơi triển khai quầy hàng cũng không ít, rất nhiều tu sĩ xuyên toa bên trong, lộn xộn trách móc mà có thứ tự, nơi này là Ngự Anh Thành náo nhiệt nhất tu tiên phường thị. Một đôi thanh niên nam nữ, chậm rãi tại chủ đạo bên trên đi tới, nam tử vóc người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, ngưng khí cựu tầng tu vi, nữ tử tuy nhiên khuôn mặt, nhưng tư thái mê người, trên thân trong lúc vô hình tản ra một phần khí chất thanh nhã, không khỏi hấp dẫn nhiều người nhìn vài lần, ngưng khí đại viên mãn tu vi. Đối với thanh niên nam nữ, chính là Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương, chỉ bất quá vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, hai người thi triển cầu tức thuật cùng di cốt quyết, ẩn nặc bộ phận tu vi cùng cải biến dáng người khuôn mặt, hai người lần này vào thành, chủ yếu là vì bổ sung một số đan dược và phù lục. Phía trước không xa, có một nhà năm tầng cao tiểu lâu, giường cột chạm trổ, tu sĩ ra ra vào vào, lộ ra có chút náo nhiệt, nhưng không tính ầm ĩ. Tô Vọng đưa tay chỉ tiểu lâu, nói ra, "Sương Nhi, không bằng chúng ta đi vào này trong tiểu lâu ngồi một chút đi." Tuyết Linh Dương nhẹ khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, "Ta nghe ngươi." Tuyết Linh Dương tất nhiên là minh bạch Tô Vọng ý tứ, tuy nhiên Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương đã chúc cơ, là có thể lích gốc, nhưng ngẫu nhiên thỏa mãn một chút ăn uống chi dục, riêng là chứa linh khí linh tài thực vật, cũng là rất tốt, mấu chốt là tiểu lâu thường xuyên nhân viên tụ tập, nghe ngóng tin tức không còn gì tốt hơn. Vừa bước vào tiểu cửa lâu, lập tức liền có một vị ngưng khí tầng 2 cô gái trẻ tuổi chào đón, nữ tử mỉm cười đầy mặt, mở miệng nói ra, "Hoan nghênh hai vị đạo hữu. Xin hỏi hai vị đạo hữu phải chăng muốn vào ăn? Chúng ta cái này Tùng Lan linh tiểu nổi danh gần xa, hai vị đạo hữu có thể thưởng thức nha." Thanh âm ngọt ngào, để cho người ta nghe nói ngừng lại có như một xuân phong cảm giác. Tô Vọng nhẹ gật đầu một cái, cô gái trẻ tuổi nhuận miệng cười, nói ra, "Cảm ơn hai vị đạo hữu. Hai vị mời theo ta đến lầu 2 nhã gian an bị đi." Cô gái trẻ tuổi tâm tư linh lung, trước mắt đối với thanh niên nam nữ tu vi, tại Ngự Anh Thành, tuy nhiên không tính hiếm thấy, nhưng cũng được xưng tụng là thực lực cao cường, mà đồng dạng thực lực cao cường tu sĩ, đa số là không nguyện ý cùng chúng đệ giai tu sĩ ngồi cùng một chỗ. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương cũng không chối từ, đi theo cô gái trẻ tuổi bước nhanh xuyên qua ngồi đầy ngưng khí sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ lầu 1, theo xinh đẹp thang lầu, đi vào lầu 2 nhã gian. Cái gọi là nhã gian, thực bất quá là đối với lầu 1 mà nói, tầng này an vị, cơ hồ đều là ngưng khí hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ, về phần càng cao tu vi, không cần hỏi, tự nhiên là tại lầu 3 hoặc trở lên. Lầu 2 so lầu 1 thanh tịnh nhiều, gần trăm tờ cái bàn, lúc này chỉ có không đến một nửa vị trí có tu sĩ đang ngồi, cô gái trẻ tuổi mang theo Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương đi vào một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Đề cử mấy đạo tiểu lâu bảng hiệu đồ ăn cũng đạt được sau khi đồng ý, cô gái trẻ tuổi tức cáo lui rời đi. Chỉ chốc lát, lục đạo màu sắc tinh mỹ, mùi thơm mê người linh tài món ngon tức đã chỉnh tề bày tại Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương trên bàn, còn có một bình Tùng Lan linh hữu, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương các dạng đều nhấm nháp một số, sắc thực mỹ vị ngon miệng, hơn nữa còn có một chút cực kỳ nhạt linh khí chảy đến đan điền. "Ai, các ngươi nghe nói sao? Lần này chẳng những là Ngự Linh môn, mà lại ta 6 đại tông môn, cơ hồ đều tại đồng thời nhận một đoàn không rõ tu sĩ tập kích, một phen đại chiến, các là thương vong thảm trọng a." Bên cạnh không xa một bàn, một vị bạch kiểm nam tử nhẹ giọng nói, "Chỉ là ngồi ở chỗ này, toàn bộ đều là tu sĩ, từng cái thai thính mắt tinh, tăng thêm còn có ý niệm." Tuy nhiên bạch kiểm nam tử hạ giọng, nhưng nói chuyện, mọi người cũng là nghe được rõ ràng, bên trong tự nhiên bao quát Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương. Ngồi tại bạch kiểm nam tử bên trái, là một vị cao gầy nam tử, nghe vậy nói ra, "Ta cũng nghe nói, chỉ là không biết tại Thanh Quốc, đến là người phương nào có thực lực như thế cùng đảm lượng, lại dám đồng thời tập kích 7 đại tông môn, đây là không muốn sống a." Cao gầy nam tử đối diện mặt tròn nam tử sủi cười một tiếng, nói ra, "Các ngươi đây cũng không biết ta. Ta cũng là vừa mới nghe nói, lần này đồng thời tập kích 7 đại tông môn người, không phải chúng ta Thanh Quốc tu sĩ, mà là tới từ Ấp Vũ Quốc, mà lại làm mưu đồ bí mật đã lâu." Bạch Kiểm nam tử nói ra, "Ấp Vũ Quốc tu sĩ, mưu đồ bí mật đã lâu? Không thể nào, nhiều như vậy ngoại lai tu sĩ, chẳng lẽ trước đó 7 đại tông môn hội không có một chút phát giác? Vẫn là nói, cái này bên trong có chúng ta không biết bí ẩn a?" Mặt tròn nam tử còn nói, "Làm sao không có khả năng, ta có thể nghe nói, những tu sĩ kia, đấu pháp thời điểm, thân thể bên trên tán phát khí tức rất lợi hại là quái dị, không giống như là tu sĩ, yêu khí ung tùm, tuyệt đối là yêu tu, trừ là tranh yêu tông người, còn có thể là ai? Cao gầy nam tử bĩu môi một cái, nói ra, không đúng, không đúng. Tranh Yêu Tông mặc dù là ấp u quốc đại tông, nhưng chỉ bằng hắn nhất tông chi lực, làm sao có thể là chúng ta Thanh Quốc bảy đại tông môn đối thủ? Hắn Tranh Yêu Tông lại không phải người ngu, sẽ như thế tự chịu diệt vong sao? Ba người này đối thoại, nhất thời gây nên bốn phía không ít tu sĩ thảo luận, mặc dù là riêng phần mình thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng mọi người chỉ cần hữu tâm, tự nhiên đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương nhìn nhau mỉm cười, cái này thời gian cũng không lâu, quả nhiên nghe được không ít tin tức. Mọi người ở đây thảo luận đến chính nhiệt liệt thời điểm, một cái ngựa khí vội vàng thanh âm thiếu niên truyền vào trong thai mọi người, ai nha? Bạch tỷ tỷ, ngươi đều đã ăn 8 cái đùi gà, cái này cái cuối cùng ngươi liền để cho ta đi, cầu ngươi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một bên góc rơi chỗ, đơn độc một bàn, ngồi một nam một nữ hai tên tu sĩ trẻ tuổi, nhưng trên bàn lại bày đầy tràn đầy một bàn tiệc rượu, bên trong có hơn phân nửa đồ ăn đĩa đã gặp, chỉ còn lại mấy giọt thừa dầu tàn nước. Lúc này này nữ tu cầm trong tay một cái tương hoàng sắc đùi gà, đang muốn hướng miệng bên trong đưa, nhưng ngồi ở bên cạnh thiếu niên nam tử, tay phải nắm một cái tương móng, tay phải lại nắm lấy nữ tu cầm đùi gà tay, hai mắt mục đích long lánh, trên mặt vội vàng cùng cầu xin chi sắc, nhìn lấy này nữ tu. Tên kia nữ tu nhìn như chỉ là tuổi mới 18, một bộ màu lam nhạt tiểu nữ trường bào, màu da trắng đoán, dung mạo thanh tú, ngưng khí bắt tầm tu vi, chỉ là hiện tại tay cầm đùi gà bị thiếu niên bắt lấy ngăn cản bộ dáng có chút buồn cười. Nữ tu gặp ánh mắt mọi người đều nhìn về bên này đến, Vạn U Ca An Sủ gọi em mở sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Tên thiếu niên kia nam tử năm như 16, dáng người lực béo, tướng mạo chất phác, ngưng khí ba tầng tu vi, lúc này hai mắt nhìn chằm chằm nữ tu trong tay đùi gà, đối với chung quanh ánh mắt mọi người lại là không hề hay biết. Cái này buồn cười một màn, mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ầm vang cười to, nhưng rất nhanh mọi người nhao nhao quay đầu đi, tiếp tục riêng phần mình thảo luận. Nhưng Tô Vọng một sợi linh thức vẫn còn đang nhìn bên này, không vì cái gì khác, đơn giản là tên thiếu niên kia nam tử bộ dáng nhìn cùng Vương Đản có chút tương tự, cho nên Tô Vọng không khỏi lưu ý thêm một hồi. Thấy mọi người không nhìn nữa lấy bên này, này nữ tu vô thiếu niên nam tử nắm lấy chính mình béo tay, chứa hung tợn nói ra, tốt ngươi cái mập ứng, tràn đầy một bản tương móng đều bị ngươi ăn sạch, ta có cùng ngươi đoạt sao? Hiện tại ngươi ngược lại tốt, đoạt lên ta đuổi gà đến, ra lại ngứa đúng không? Thiếu niên nam tử, tức nữ tu trong miệng mập ứng, một bộ đáng thương bộ dáng nói ra, thân ái Bạch tỷ tỷ, cái này cái cuối cùng đuổi gà ngươi liền nhường cho ta đi, nhiều nhất dạng này, ta đem ta tương móng cho ngươi. Nói xong, mập ứng cầm trong tay cái kia đã gặm một nửa tương móng, đưa cho nữ tu. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Chương 222, đại thực phái Tuyết Linh Sương phốc một tiếng cười khẽ. Hiển nhiên, Tuyết Linh Sương một sợi linh thức cũng đang chú ý đôi kia thú vị hai tỷ đệ bên này. Này nữ tu, nhìn lấy này nửa cái tương móng, khóe mắt nhảy lên, đột nhiên đứng dậy, tay cầm đùi gà, chỉ phi ứng chóp mũi, nhìn như giận dữ nói ra, tốt ngươi cái thối phi ứng, muốn lừa gạt ta có phải hay không? Nửa cái tương móng liền muốn đổi ta toàn bộ đùi gà, không chỉ có là môn, liền cửa sổ đều không có. Ánh mắt mọi người lần nữa bị nữ tu cử động hấp dẫn tới, nhất thời mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi này nữ tu là đang ngồi, cho nên trừ khuôn mặt, hắn địa phương đều bị phì ưng ngăn trở, mà bây giờ vừa đứng lên đến, tuy là người mặc phổ thông tiểu nữ chưa bảo, nhưng y nguyên không che giấu được đường cong lạ lướt tinh tế, huyền chuyển tinh tế mê người tư thái, trong mọi người có người hòa khẽ gọi lên tiếng. Chỉ là này nữ tu ngôn ngữ thực sự thú vị, mọi người tại chốc lát kinh diễm qua đi, lại là ồn ào cười to. Này nữ tu nghe nói tiếng cười, lúc này phát giác chính mình có tướng, không khỏi sắc mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian ngồi xuống, còn đối phì ưng hung hăng vừa trừng mắt, nói ra, hừ, đều tại ngươi. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương nhìn nhau, mặt giãn ra mỉm cười, nhìn ra được cái này đôi tỷ đệ hai đơn thuần chân thành tha thiết, mỗi tiếng nói cử động đều do tính tình thật, giống như hồn nhiên ngây thơ phàm nhân thiếu niên, tại cái này ngươi lừa ta gạt tu tiên giới, lộ ra càng khó được. Đúng lúc này, từ khoảng cách Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương không xa trên một cái bàn, đứng lên một tên sắc mặt hồng nhuận phơn phất mập lao béo, ngưng khí đại viên mãn tu vi, lão giả cười ha ha một tiếng, đứng lên đúng là trực tiếp hướng phía này hai tỷ đệ đi đến, sau lưng lão giả còn đi theo hai tên mập mạp trung niên hán tử. Ba người đến gần, mập lao béo nhất chỉ hai tỷ đệ bàn ăn, nói ra, hai vị đạo hữu, nhìn đối với cái này mỹ vị món ngon thật sự là yêu thích tùy tâm a, cái gọi là trí cùng liền nói hợp, không biết hai vị đạo hữu có hứng thú hay không, muốn chúng ta đại thực phái a. Đại thực phái? Chẳng lẽ cái kia cả ngày khắp nơi tuyên dương dân dị thực vi thiên, lấy ăn nhập môn, lấy ăn luận đạo đại thực phái a? Nghe nói là Ngự Anh thành phụ cận một cái nho nhỏ tu tiên môn phái, vẫn là Ngự Linh môn phụ thuộc môn phái đây. Cách đó không xa một người trung niên nam tử nói ra. Không sai, cũng là cái kia đại thực phái, bọn họ cả cái tông môn tu sĩ, mỗi ngày cũng là ăn uống thả cửa, vô luận già trẻ nam nữ, từng cái đều là mập mạp vô cùng, cũng không biết tu là ăn nói, vẫn là thực quản, ha ha. Một cái khác đại hán mặt đen đại cười nói, ngươi biết cái gì? Cái gọi là đại đạo và thiên đều có diệu pháp, bất quá là trăm sông đổ về một biển, cũng khen người ta cũng là mỗi ngày ăn, cũng so ngươi mỗi ngày khổ tu còn mạnh hơn đây. Một vị lưng còn lão giả nói ra, chỉ là mọi người lời nói, mập mạp kia lão giả và hai tên mập mạp trung niên hán tử tựa hồ không nghe thấy, liền quay đầu nhìn một chút đều không có. Lão giả bên trái, cái kia vị diện cho xấu xí mập mạp hán tử, ngưng khí bắt tầng tu vi, vô vô mập ngắn bụng, nhìn lấy này nữ tu nói ra, trưởng môn sư tôn nói đúng, ngươi nhìn bọn ta, liền biết chúng ta đại thực phái tuyệt đối ăn đủ no uống đến đủ, ngươi thích ăn đùi gà càng là cái gì cần có đều có. Nói xong, này xấu xí mập hán, đối này nữ tu gậy nhẹ vài lần lông mày, giống như đang chọc đùa, khoe miệng còn tràn đầy mỡ đông, giờ phút này có nước bọt tràn ra mà không biết, rất là buồn nôn. Về phần mập lao béo bên phải vị kia bản hán, tướng mạo có chút hung ác, ngưng khí cửu tầng tu vi, đứng ở nơi đó không nói một lời, chỉ là tay trái một con gà cái mông, tay phải một cái thai lợn, ken két hai cái, liền toàn bộ nuốt vào trong miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Này nữ tu nhìn thấy ba người đến gần, lại là bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ, buông xuống đùi gà, đứng lên lần nữa, nghe nói mập lao béo lời nói, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối nói ra, cái gì đại thực phái, không hứng thú. Mà này phi ưng, càng là thân hình nhất động, ngăn tại này nữ tu trước người, đối ba người lớn tiếng nói, đúng, không hứng thú. Nếu như không có hắn sự tình lời nói, các ngươi liền đi đi thôi. Nói xong, phi ưng hơi hơi quay đầu, truyền âm đối này nữ tu nói ra, bạch tỷ tỷ, đợi lát nữa nếu như tình huống không ổn, để ta chặn lại lấy, ngươi tranh thủ thời gian đi trước. Này nữ tu sắc mặt quý lên, truyền âm trả lời, thối phi ưng, ngươi xính cái gì có thể. Tư chất ngươi là không tệ, nhưng luôn luôn lười biếng không chịu tu luyện, đến bây giờ tu vi mới là ngưng khí ba tầng, muốn đi cũng là ngươi đi trước, để ta chặn lại lấy. Hai tỷ đệ truyền âm, tự nhiên không gạt được Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương cường đại linh thức, nghe được là nhất thanh nhị sở, mập lao béo đám ba người trông thấy này nữ tu cùng phì ưng bờ môi mất máy, lại không có âm thanh phát ra, có lẽ là nghe không được, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra bọn họ là tại truyền âm cùng truyền âm nội dung. Mập lao béo đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, lại là quay đầu đối phì ưng nói ra, ha ha, tiểu mập mạp, ta nhìn ngươi tư chất không tệ, chỉ cần ngươi ta đại thực phái, mấy chục năm sau, nhất định có thể đem ta đại thực phái phát dương quang đại, hôm nay ngươi đáp ứng làm theo không có việc gì, không đáp ứng lời nói, thử hử. Mọi người chung quanh nghe vậy sững sờ, đang nghĩ ngợi mập lao béo làm sao lại biết thiếu niên nam tử tư chất không tệ, phải biết, lấy ngưng khí kỳ ý niệm, không có bảo vật phụ trợ, là dò xét không ra tu sĩ linh căn tư chất, trừ phi là linh thức dò xét nhập thể nội dò xét. Nhưng vào lúc này, mập béo trên người lão giả khí tức biến đổi, một cỗ uy áp trong nháy mắt tảng ra, bao phủ lại lầu hai mọi người. A, hắn là trúc cơ sơ kỳ cao thủ. Một vị ngưng khí đại viên mãn trung niên nữ tử nghẹn ngào hô, quay người liền muốn đi. Hừ, ai dám luận động, ta người thứ nhất giết hắn. Mập lao béo hừ một tiếng, nhìn thấy trung niên nữ tử đã nhanh muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, cười lạnh một tiếng, một thanh phi kiếm hóa thành một đoàn hạt quang, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đâm vào trung niên nữ tử hậu tâm, từ vùng đan điền bay ra. Trung niên nữ tử kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, máu tươi chảy ngang mà ra, lầu hai mọi người nhất thời câm như hến, ai cũng không dám lại cử động. Mập lao béo cùng hai tên mập mạp trung niên hán tử hắc hắc cười lạnh. Mập lao béo nhìn lấy này nữ tu nói ra, hắc hắc, tư chất ngươi không được tốt lắm cũng không kém, bất quá tư sắc ngược lại là rất không tệ, cũng cùng tiểu mập mạp cùng một chỗ lưu lại đi, ha ha. Mập lao béo vừa dứt lời, cái kia xấu xí mập hán tức đã phi thân dốc sức lên, mập tay biến chảo, trực tiếp chụp vào này nữ tu bay, mà này hung ác bản hán không nói một lời, thân hình lóe lên, vạn uu ca an sủ. Gọi em mở bồ phiến đại thủ trực tiếp chụp vào phi ưng, hai người này hình thể mặc dù béo, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Phi ưng song trưởng đi lên đẩy, liền muốn ngạnh kháng hung ác bản hán nhất kích, chỉ là này nữ tu tốc độ càng nhanh, thân hình chớp động, tức đã đi tới phi ưng trước người, một thanh hạ phẩm pháp khí trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, nữ tu cầm kiếm nhanh đâm. Xấu xí mập hán oa kêu một tiếng, chụp vào nữ tu mập tay nhất thời thêm ra mấy đạo vết máu. Xấu xí mập hán cả kinh lập tức phi thân nhanh chóng tối lui, trên mặt vừa sợ vừa giận. Này hung ác bản hán, thân hình nửa đường biến hướng, trong tay linh quang nhất điểm, hung hăng chụp về phía này nữ tu trường kiếm trong tay, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, hung ác bản hán rơi xuống đất đứng thẳng bất động, mắt lộ ra hung quang, này nữ tu thì là cầm kiếm sau này rút lui mấy bước, sắc mặt hơi kinh ngạc mà nhìn xem hung ác bản hán. Phi ưng đội vàng xông lên mấy bước, trên thân linh khí che đậy hiện hiện, ngăn tại này nữ tu trước người, hai tay nắm tay, nhìn chằm chằm mắt ba người trước, trong miệng hô lớn, bạch tỷ tỷ, ngươi đi mau. Mập lao béo hắc cười một tiếng, nói ra, muốn đi, ha ha, các ngươi đi được rồi chứ. Vừa dứt lời, một cái huyền chuyển giọng nữ dễ nghe truyền đến, đúng, ba người các ngươi, một cái đều đi không nổi. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Chương 223, bạch thụ cùng phi ưng mập lao béo sắc mặt giận dữ. Xấu xí mập hán quay người quay đầu, la lớn, là ai? Dám quản chúng ta đại thực phái sự tình, cũng không trước cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Xấu xí mập hán vừa nói, một cặp nhìn tướng mạo thanh niên bình thường nam nữ cùng đi ra khỏi đến, vừa rồi lời nói cũng là người thanh niên kia nữ tử nói. Đối với thanh niên nam nữ, chính là Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương. Cái này đại thực phái gặp mới tâm lên, muốn mời chào môn đồ, ban đầu là không gì đáng trách, nhưng là bọn họ hành vi thật sự là ngang ngược vô lý cùng làm cho người thống hận, dựa là ngự linh môn phụ thuộc môn phái tên tuổi, khi dễ nhỏ yếu, còn trước mặt mọi người động thủ giết người, chắc hẳn loại chuyện này trước kia cũng không làm thiếu qua. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương ban đầu vốn không muốn sinh sự, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy tức giận, nhìn thấy này nữ tu cùng phi ưng gặp nguy hiểm, Tuyết Linh Sương lúc này đứng lên, mở miệng lấy ngăn lại. Này xấu xí mập hán gặp Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương tu vi không thấp, nhưng lại không sợ, ngược lại hướng phía hung ác bản hán gật đầu một cái, tiếp theo hai người thân hình bạo khởi, trên người có linh quang thiểm thước, một trái một phải, lại là đồng thời hướng Tuyết Linh Sương giáp công đánh tới. Hừ, một tiếng tức giận hừ, Tô Vọng thân hình chớp động, bảo hộ ở Tuyết Linh Sương trước người, trên người có hàn quang chợt lóe lên. Phanh, phanh, hai tiếng vật nặng rớt xuống đất thanh âm. Lầu hai mọi người chưa thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền đã thấy này hai tên mập mạp trung niên đại hán, hướng phía trước lao nhanh thân hình thoáng chốc trì trệ, lập tức thẳng tắp té xuống đất, không lúc nhích. Một lát sau, có hai đạo máu chảy chậm rãi từ dưới người của hai người chảy ra. Chấn kinh, hoàn toàn yên tĩnh. Từ nghe được Tô Vọng một tiếng tức giận hừ, đến hai tên bản hán rơi địa bỏ mình, lại đến một thanh hàn quang ung tùm trường kiếm phiêu phù ở Tô Vọng trước người, chẳng qua là trong nháy mắt hoàn thành sự tình, mọi người nhất thời lại kinh ngạc chưa tỉnh hồn lại, bên trong cũng bao quát tên kia mập lao béo, lao giả quay người quay đầu. Tuyết Linh Dương nhìn lấy Tô Vọng phía sau lưng, ý cười ngọt ngào. Sau khi, mập lao béo trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Tô Vọng trước người trường kiếm, tức vạn nhận kiếm, mập lao béo nhìn không ra Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương đều đã ẩn tàng bộ phận tu vi, nhưng lại nhìn ra được vạn nhận kiếm là một kiện hạ phẩm linh khí. Thế là mập lao béo chắc hẳn phải vậy địa cho rằng, Tô Vọng có thể trong nháy mắt chém giết chính mình hai tên đồ đệ, hoàn toàn liền là dựa vào thanh này hạ phẩm linh khí duyên cớ. Mập lao béo trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng, hạ phẩm linh khí à, mập lao béo ngày đêm khát vọng đã lâu. Mập lao béo cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngoan ngoãn mà đem ngươi linh khí giao cho ta, ta cho phép các ngươi hai cái tại chỗ tự vẫn, lưu lại toàn thây. Tô Vọng ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ngươi bây giờ lập tức liền lăn, có lẽ còn có thể lưu đến nhất mệnh. Mập lao béo nghe vậy giận dữ, tức giận nói, khá lắm cuồng vọng vô tri tiểu bối, hôm nay lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là trúc cơ cao thủ, lâm nhiên không thể phạm. Tiếp sau lại đầu thai có thể phải nhớ kỹ, đừng tưởng rằng có linh khí, liền có thể đắc ý vong hình, như thế hội rất dễ dàng chết. Mập lao béo nói xong, từ bên hông trong túi trữ vật, bay ra một thanh trung phẩm pháp khí phi đao, đao quang lóe lên, hóa thành hai đạo đao ảnh, phân biệt hướng phía Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương chém vụt mà đến, sắc ý sắc bén. Tô Vọng mặt không đổi sắc, chờ đến đao ảnh sắp tới người thời khắc, nắm tay phải nâng lên. Oanh một tiếng, hai đạo đao ảnh tiêu tán, phi đao hiện hình mà ra, đồng thời bay ngược bắn ra, trung phẩm pháp khí phi đao nhất kích, lại bị Tô Vọng nhìn như tùy ý nhất quyền liền đánh tan. Điều đó không có khả năng. Mập lao béo kinh hô một tiếng, không thể tin được trước mắt mình thấy. Tô Vọng linh thức nhất động, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Huyền Trảm!" Kiếm ý phun trào, một đạo hàn quang trên không trung cấp tốc xẹt qua, vô thanh vô tức. Vạn nhận kiếm hàn quang tiêu tán, lần nữa hiện hình lơ lửng tại Tô Vọng trên đỉnh đầu, mập lao béo nhấc tay chỉ Tô Vọng, há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng há miệng, lại là liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, chỗ cổ có một đạo tơ máu hiện hiện, mập lao béo hai mắt trợn lên, ngã xuống đất mà chết. Trong khoảnh khắc, liên chạm ba người, bên trong còn bao gồm một tên trúc cơ sơ kỳ cao thủ, gọn gàng mà linh hoạt vô cùng, tuy là vô thanh vô tức, nhưng lại xa so với kịch liệt thế mãnh liệt càng thêm chấn hám nhân tâm. Lầu hai chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời kinh hoàng không khỏi, sợ Tô Vọng hội đại khai sát giới. Tựa hồ là biết rõ đường trong lòng mọi người suy nghĩ, Tô Vọng mở miệng nói ra, đại thực phái trưởng môn cùng đệ tử đồng đều chết ở chỗ này, ngự linh môn người chẳng mấy chốc sẽ tới, các ngươi mau mau rời đi đi. Tô Vọng thanh âm không lớn, lại lầu hai mọi người lại là nghe được rõ ràng, trong khi nói chuyện trò, tại mọi người nghe tới, càng là giống như âm thanh thiên nhiên, nhưng nhất thời không ai dám động, thẳng đến có một tên nam tử gầy nhỏ đi xuống thang lầu, Tô Vọng vẫn không có động tĩnh lúc, mọi người mới nhao nhao cấp tốc thoát đi. To như vậy tầng hai, nhất thời chỉ còn lại có Tô Vọng, Tuyết Linh Dương, này nữ tu cùng Phì Ưng bốn người, nhất thời không một người nói chuyện, lộ ra không bình thường yên tĩnh. Một lát sau, Tuyết Linh Dương nói ra, còn lo lắng cái gì? Muốn phải chờ tới ngự linh môn người tới hương sư vấn tội à, còn không đi nhanh lên. Lời này, nhìn Tuyết Linh Dương là nói với Tô Vọng, thực chủ yếu là nói cho này nữ tu cùng Phì Ưng nghe, này nữ tu tựa hồ cũng nghe hiểu ý tại ngôn ngoại, lấy tay kéo một chút Phì Ưng. Này nữ tu mang trên mặt một tia cảnh giác chi ý, nhưng cũng đối với Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương bên này ôm tay thi lễ, chính muốn mở miệng cảm ơn lúc, tiểu lâu lầu một thang lầu, lần lượt vang lên vài tiếng nhanh chóng lên lầu tiếng bước chân, không cần đoán, khẳng định là trên lầu động tĩnh, dẫn tới ngự linh môn người. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương nhìn chăm chú liếc một chút, lập tức riêng phần mình thân hình nhất động, Tô Vọng một tay nắm lấy Phì Ưng bà bay, Tuyết Linh Dương làm theo lôi kéo này nữ tu nhu đề, không chờ nữ tu cùng Phì Ưng có phản ứng, thân hình nhanh chóng tránh gốc, tức từ cửa sổ bay ra, rời đi tiểu lâu. Ngự anh thành bên trong, một đầu yên lặng không người hẻm nhỏ. Lúc này Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương đã biết, này nữ tu phương danh gọi là Bạch Thụ, thiếu niên nam tử nguyên lai không phải gọi là Phi Ưng, mà chính là Phi Ưng, chẳng qua là Bạch Thụ nói Phi Ưng thường xuyên đoạt nàng đồ ăn, và đu đu ca ăn sủ. Gọi em mở dáng người lại có chút béo, cho nên Bạch Thụ mới bộ phim gọi hắn là Phi Ưng. Bạch Thụ cùng Phi Ưng đều là tán tu, hai người cũng không phải là chị em ruột, mà chính là mấy năm trước, ngẫu nhiên gặp phải quen biết, cũng từ đó kết bạn đồng hành, lại về sau hai người tình nghĩa dần dần dày, liền lấy tỷ đệ tương xứng. Bạch Thụ là chắc thí quang mang 80 trượng huyền linh căn, đối ngự sử linh thú rất là yêu thích. Phi Ưng là chắc thí quang mang 95 trượng huyền linh căn, tư chất mặc dù không tệ, nhưng đối tu luyện lại không thế nào để bụng, ngược lại đối đan dược chi đạo tình hữu độc trung. Lần này tại Ngự Anh Thành, Bạch Thụ cùng Phi Ưng đã làm tốt quyết định, ăn xong một bữa cơm no về sau, hai người liền mỗi người đi một ngả, Bạch Thụ muốn ngự linh môn, mà Phi Ưng làm theo là chuẩn bị bái nhập thanh kỳ môn. Chỉ là hai người niên kỷ, tuy nhiên Phi Ưng chỉ có 16, Bạch Thụ cũng chỉ là 18, nhưng cũng đã vượt qua 7 đại tông môn tuyển nhận môn đồ niên kỷ hạn định, hai người tự nhiên cũng là biết, cho nên hai người nghị định, nếu như đều không thể tông môn, như vậy 2 năm sau ngay tại cương bạn thành tụ hợp gặp nhau. Bạch Thụ cùng Phi Ưng cũng đã biết, nguyên lai Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương vậy mà đều là trúc cơ kỳ cao thủ, nhưng tính danh lại là không biết, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương không nói, Bạch Thụ cùng Phi Ưng cũng không hỏi, Tô Vọng đem mập lao béo cùng hai tên bản hán túi chứa vật cố gắng nhét cho Bạch Thụ cùng Phi Ưng. Tuyết Linh Dương mỉm cười, nói ra, Bạch Thụ cùng Phi Ưng, các ngươi cũng không cần từ chối nữa, hai người các ngươi trước khi chia tay hướng ngự linh môn cùng thành kỳ môn, trên đường đi cũng không yên ổn, có kiện lợi hại pháp khí cùng linh thạch tại thân, tóm lại sẽ an toàn một số. Tô Vọng cũng là nói tiếp, đúng vậy à, gặp lại tức là hữu duyên, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi đạt thành mong muốn, nếu giữa chúng ta duyên phận chưa hết, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại lần nữa. Lại một lần nữa, bốn người nói chuyện trân trọng, cáo biệt nhau. Chỉ là trước khi đi, Phi Ưng xuất ra một cái mặc thiết lệnh bài giao cho Tô Vọng, đồng thời nói cho Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương một cái bí mật. Chương 224, Phu Ngọc thôn sáng sớm ngày thứ hai. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương đi ra Ngự Anh Thành, lập tức Tuyết Linh Xương thả ra toa phong thuyền, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương cùng một chỗ nhảy tới, toa phong thuyền ánh sáng nhấp nhoáng, hướng tây bắc phương hướng bay thẳng mà đi. Rời đi Ngự Anh Thành trước đó, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương ở bên trong phường thị chỉ mua sắm một số linh lộ đan cùng linh tham đan, nguyên bản hai người là dự định mua một số cao giai linh đan, làm sao trong phường thị không, linh phù một chương đều không có mua được. Ngoài ra, Tô Vọng còn muốn tạo một số pháp tiễn, thế nhưng là Ngự Anh Thành trong phường thị luyện khí cửa hàng nhất định chế pháp tiễn phẩm giai quá thấp, đối ở hiện tại Tô Vọng mà nói, trợ giúp không lớn, cho nên Tô Vọng pháp tiễn cũng không có chế tạo thành. Về phần trước khi đi, Phi Ưng nói cho Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương bí mật, thực là Phi Ưng nghe nói, tại Bắc Tuyên Thành bên ngoài huyết khô sơn lâm chỗ sâu, có một loại linh quả gọi là cực phẩm huyết khô quả, cùng Tuyết Linh Xương muốn tìm chủ dược một trong, tiêu diễm linh quả, công hiệu gần, chỉ là không biết thực hư. Mà nếu như muốn qua Bắc Tuyên Thành, Phi Ưng vừa lúc biết có đầu đường tắt, cũng là tới trước Ngự Anh Thành tây bắc phương hướng Giáp Tương trấn. Giáp Tương trong trấn có một tòa cực ít người mới biết xa khoảng cách truyền tống trận, có thể thẳng tới Bắc Tuyên Thành phụ cận. Cái viên kia mặc thiết lệnh bài cũng là ra vào Giáp Tương trấn tín vật. Phi Ưng cũng là Giáp Tương trấn tán tu, cái viên kia mặc thiết lệnh bài là ngẫu nhiên một lần, Phi Ưng tại một tên chết đi tu sĩ trên thân tìm tới, cái kia xa khoảng cách truyền tống trận bí mật cũng là ở trên người một cái ngọc giản bên trên phát hiện, nhưng không có truyền tống trận xác thực vị trí. Tiêu diễm linh quả đều không có tung tích, nếu như cực phẩm huyết khô quả thật có tương tự công hiệu, như vậy cũng không phải không có thể thay thế, cùng mờ mịt không căn cứ tìm kiếm khắp nơi, chẳng trực tiếp qua Bắc Tuyên Thành thử thời vận, cũng thật sự rất đây. Thế là Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương tại Ngự Anh Thành hơi chút chỉnh đốn, liền trực tiếp bay hướng Giáp Tương trấn. Một tháng sau, canh một thiên, tức giờ tuất. Toa phong thuyền nhẹ nhàng đáp xuống một đỉnh núi nhỏ bên trên, Tuyết Linh Dương linh thức nhất động, toa phong thuyền cấp tốc thu nhỏ, sau đó linh quang nhất điểm, bay vào Tuyết Linh Dương bên hông trong túi trữ vật, tiếp liền một tháng dùng toa phong thuyền đi đường, tuy nhiên thoải mái dễ chịu cấp tốc. Nhưng Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương hạ phẩm linh thạch cũng tiêu hao sạch sẽ, hai người đều chỉ còn lại có một số trung phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch thế nhưng là vật khó được, nếu như chỉ là dùng để đi đường liền thật sự là quá lãng phí, quả thực là phung phí của trời. A may mà nơi này cách Giáp Tương trấn đã không xa, Ngự Kiếm Phi hành lời nói, đoán chừng chỉ cần 3 ngày, bởi vậy Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương quyết định, trước tiên ở nơi này trâu nghỉ ngơi một đêm, về sau dùng phi kiếm đi đường. Chỉ là Tô Vọng vừa ở chung quanh thanh ra một khối sạch sẽ chi địa, còn không hề ngồi xuống, dưới núi ước năm rằm ra, đột nhiên sáng lên mấy cái bó đuốc, chỉ chốc lát lại có gần trăm thanh bó đuốc lần lượt sáng lên, cho đến hỏa quang thông minh, những này bó đuốc đều đang nhanh chóng di động, hướng trước hết nhất sáng lên bó đuốc địa phương tụ tập dựa sát vào. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương đưa mắt nhìn lại, mặc dù là vừa mới vào đêm, nhưng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, điểm ấy khoảng cách vẫn là có thể thấy rõ ràng, huống chi vẫn là cư cao nhìn xuống. Bó đuốc sáng lên địa phương, nhìn chỉ là một phàm nhân bình thường thôn xóm, nhưng là vào buổi tối, tất cả mọi người không ở trong nhà ăn giấc, ngược lại từng nhà đều đốt lên bó đuốc, bất luận nhìn thế nào, đều có chút không tầm thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tuyết Linh Xương nhẹ nói, nhìn ca ca, nếu không chúng ta qua xem một chút đi. Tô Vọng ấm áp cười một tiếng, nói tiếng tốt, lôi kéo Tuyết Linh Xương non mềm trắng nõn nu để, hai người thi triển ngự phong thuật, từ bệ phái nhỏ nhanh chóng bay xuống, rất nhanh liền đi vào thôn xóm lối vào. Cửa thôn bên phải có một khối phổ thông tảng đá xanh trên có khắc ba cái hồng sắt chữ lớn, Phu Ngọc thôn. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương đến, không có gây nên bất luận cái gì chú ý, bởi vì lúc này cửa thôn căn bản là không có người, hai người linh thức nhanh chóng quét qua, toàn bộ Phu Ngọc thôn thu hết mắt, nguyên lai sở hữu thôn dân giờ phút này đều giơ bó đuốc, tụ tập tại trong thôn lạc tâm trong đường. Thiên đạo có thưởng, tu luyện có thành tựu tu sĩ, bình thường là sẽ không tùy ý thương tổn, thậm chí sát hại phàm nhân, nếu không từ nơi sâu xa, tự sẽ hạ xuống trừng phạt, hoặc là tâm ma đột nhiên phát sinh, hay là đột nhiên rơi xuống lôi kiếp, nhưng dù là như thế, tuyệt đại đa số phàm nhân đối với tu sĩ vẫn là vô cùng địa kính sợ. Cho nên vì không kinh nhiễu đến tôn dân, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương vận chuyển cầu tức thuật, đem tu vi toàn bộ ẩn tàng, nhìn tựa như là không có bất kỳ cái gì pháp lực phàm nhân, sau đó ra vẻ là đi ra ngoài đi xa tìm kiếm tá túc bộ dáng, đi vào Phu Ngọc thôn. Chỉ chốc lát, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương liền đã đi tới Phu Ngọc thôn từ đường phụ cận, trên đường cũng lần lượt gặp được mấy vị thôn dân, nhưng các thôn dân chỉ là đơn giản hỏi thăm vài câu, biết hai người ý đồ đến về sau, nhưng không có hỏi nhiều cùng nói thêm cái gì, ngược lại tiếp tục đội vàng chạy về từ đường. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương cũng không nghi ngờ, đi theo thôn dân cũng tới đến trong thôn từ đường, đứng tại từ đường bên ngoài cửa chính, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương nhìn về phía trong đường chỗ, một vị bị chúng thôn dân vây quanh cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi chính vào đào lý tuổi tác, một thân nga hoàng y sam, dài phân biệt rủ xuống vai, nguyệt mi mắt sáng, vòng eo tinh tế, tứ chi phong dài, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần bên trong lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, trái tay nắm lấy một thanh vào vỏ tháng trường kiếm màu trắng, rất có vài phần trong thế tục nữ hiệp phong thái. Giờ phút này cô gái trẻ tuổi trước người đứng đấy hai tên lão giả, một vị là tuổi lục tuần hạt y lão giả, sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt, một vị khác là năm hơn 70 lão ông tóc trắng, chống một cây chất gỗ quả trượng và đu ca an sủ gọi em mờ nhưng nhìn tinh thần quắc thước. Hạt y lão giả trên mặt vẻ cung kính đối cô gái trẻ tuổi chắp tay thi lễ nói ra, là quyền tiên tử, ngài có thể nhất định phải giúp chúng ta một tay à? Ngọc Âm Tam Quỷ lần này chẳng những cướp bóc, còn mạnh hơn được bắt đi trong thôn hơn 10 tên đấu đồng, thật sự là tác nghiệp à? Này lão ông tóc trắng dùng quải trượng hung hăng đâm mấy cái xuống mặt đất, thân thể bởi vì kích động mà có chút phát run, đúng là đột nhiên đẩy ra hai tên viện chính mình trẻ tuổi nam tử, bỏ qua quải trượng, hai đầu gối quỳ gối cô gái trẻ tuổi trước mặt. Lão ông tóc trắng sắc mặt kích động nói ra, van cầu ngươi à, Lạc Quyên tiên tử, ngài không biết, Ngọc Âm Tam Quỷ còn thả ra ngôn thoại, nói muốn chúng ta cách mỗi nửa tháng, liền muốn hướng Ngọc Âm Sơn bên trên đưa một tên đấu đồng, đấu đồng đã đi là không thể trở về, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Phu Ngọc thôn liền muốn tuyệt hậu a. Lão ông tóc trắng nói xong, trung quanh thôn dân nhất thời đi theo ôm một chút quỳ xuống một mảnh, trong miệng hô to, Lạc Quyên tiên tử, van cầu ngài lòng từ bi, cứu lấy chúng ta hải tử đi. Bên trong còn có không ít phụ nhân đau khóc thành tiếng, tiếng khóc bi thương thê bán niệm, người nghe thương tâm. Cô gái trẻ tuổi gặp này, gấp đội không lưng xuống đỡ dậy lão ông tóc trắng, hạt y lìa lão giả và trung quanh mấy ông lão, vừa đỡ vừa nói nói, Châu lão, thôn trưởng, các hương thân, các ngươi đừng như vậy, mau dậy đi, mau dậy đi. Ngọc Âm Tam Quỷ, lần này ta Hoa Lạc Quyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghe nói cô gái trẻ tuổi, tức Hoa Lạc Quyên ngôn ngữ, này lão ông tóc trắng, tức Châu lão, hạt y lìa lão giả, tức thôn trưởng, còn có bốn phía lớn nhỏ thôn dân chậm rãi đều đứng lên, trong miệng liền nói, cảm ơn Lạc Quyên tiên tử. Cảm ơn Lạc Quyên tiên tử. Hoa Lạc Quyên nguyệt mi dựng thẳng, lớn tiếng nói, Châu lão, thôn trưởng, các vị các hương thân, các ngươi yên tâm, Ngọc Âm Tam Quỷ chẳng những đến chết không đổi, ngược lại làm trầm trọng thêm, làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình, ta lần này nhất định phải hoàn toàn san bằng Ngọc Âm sơn trại. Hoa Lạc Quyên ngôn ngữ ầm vang, chính nghĩa lâm nhiên. Chương 225, Ngọc Âm Tam Quỷ lại một lần nữa. Kết hợp các thôn dân cùng Hoa Lạc Quyên đối thoại, còn có xung quanh mấy cái thôn dân trầm thấp tự nói, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương cũng đại khái hiểu biết nguyên do chuyện. Phu Ngọc thôn ba mặt núi vây quanh, lại Tam Sơn tương liên, phụ cận phàm nhân đều xưng là Ngọc Âm Sơn, Ngọc Âm Sơn thế núi hiểm trở, từ xưa đến nay, thượng hạng Ngọc Âm Sơn cũng chỉ có một đầu đường núi, nhưng Ngọc Âm Sơn sản vật vẫn là rất lợi hại phong phú, mà lại Ngọc Âm Sơn bên trong còn thừa thải một loại mỹ lệ ngọc thạch, gọi là phu ngọc. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, khai quật cũng trao đổi Ngọc Âm Sơn bên trong phu ngọc, tự nhiên trở thành phu ngọc thôn thôn dân đời đời kiếp kiếp chính yếu nhất sinh hoạt nơi phát ra, nhưng lại tại 10 năm trước, Ngọc Âm Sơn đột nhiên đến ba cái ác hán, tụ tập một nhóm lớn dân liều mạng, cưỡng ép chiếm lấy Ngọc Âm Sơn. Cái này ba cái ác hán, từng cái diện mạo xấu xí giống như quỷ, cũng tự xưng Ngọc Âm Tam Quỷ, ba người vũ lực cường hãn, phương viên trăm dặm lại không người là đối thủ. Từ khi chiếm lấy Ngọc Âm Sơn về sau, Phu Ngọc thôn thôn dân lên xuống núi đều muốn giao nạp qua đường ngân lượng, mà lại khai quật đến Phu Ngọc, có cửu thành đều muốn tiến hiến cho ba người. Không chỉ có như thế, Ngọc Âm Tam Quỷ còn thường xuyên phái người xâm nhập Phu Ngọc thôn, trắng trợn cướp đoạt tiền thuế cùng súc vật, cũng thường xuyên đả thương Phu Ngọc thôn thôn dân, nhưng chưa từng có đã sát hại thôn dân. Phu Ngọc thôn thôn dân dám giận cũng không dám nói. Cho đến một năm trước, Hoa Lạc Quyên ngẫu nhiên đi vào Phu Ngọc thôn tá túc. Hoa Lạc Quyên nghe nói Ngọc Âm Tam Quỷ với gắt, nhất thời lòng đầy căm phẫn, màn đêm buông xuống tức một người một kiếm, xông vào Ngọc Âm Tam Quỷ cùng bang chúng chỗ Ngọc Âm Sơn trại, đem Ngọc Âm Sơn trại thượng hạ, bao quát Ngọc Âm Tam Quỷ đánh cho người ngã ngựa đổ, từng cái mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ, nhưng Hoa Lạc Quyên không có giết chết một người. Thẳng đến lúc đó, mọi người mới kinh ngạc biết, nguyên lai Hoa Lạc Quyên lại là ngưng khí tầng 6 tu sĩ, mà Ngọc Âm Tam Quỷ bất quá đều là ngưng khí tầng 2 tán tu, chỉ là về sau không nghĩ tu hành, tham đồ hưởng nhạc, ngược lại làm lên sơn phỉ hoạt động. Ngọc Âm Tam Quỷ đau khổ cầu khẩn Hoa Lạc Quyên tha mạng, đồng phát thể nguyện ý trả lại Phu Ngọc thôn sở hữu tài vật, cam đoan từ đó không hề khi dễ thôn dân, đồng thời cam nguyện vì thôn dân chống cự hắn sơn phỉ ác bá. Tại Ngọc Âm Tam Quỷ rõ ràng hướng các thôn dân chịu nhận lỗi về sau, Hoa Lạc Quyên quyết định bỏ qua cho bọn họ một lần. Hoa Lạc Quyên tại Phu Ngọc thôn ở 3 ngày, sau đó liền rời đi Phu Ngọc thôn. Trước khi đi, còn hung hăng cảnh cáo Ngọc Âm Tam Quỷ. Hoa Lạc Quyên sau khi rời đi, Ngọc Âm Tam Quỷ tuy nhiên còn chiếm lấy Ngọc Âm Sơn, nhưng không tiếp tục khi dễ thôn dân, cũng là bình an vô sự. Nhưng lại tại 3 tháng trước, Ngọc Âm Tam Quỷ lại đột nhiên tự mình mang theo sở hữu bang chúng xâm nhập Phu Ngọc thôn, không chỉ có cướp đoạt rất nhiều tiền thuế, còn mạnh hơn được bắt đi 10 tuổi phía dưới ấu đồng, càng là uy hiếp thôn dân cách mỗi nửa tháng muốn tự giác đưa một tên ấu đồng lên núi, nếu không liền huyết tẩy Phu Ngọc thôn. Về sau, Phu Ngọc thôn một số thanh tráng thôn dân ý đồ tổ chức phản kháng, nhưng sở hữu dám phản kháng người đều bị Ngọc Âm Tam Quỷ phái tới người chém thủ nhét vào cửa thôn. Như thế mấy lần qua đi, Phu Ngọc thôn thôn dân rốt cuộc không còn dám phản kháng, tại một mảnh kêu rên bên trong, không thể không đưa lên trong thôn tuổi nhỏ ấu đồng. Cũng không biết Ngọc Âm Tam Quỷ cướp đoạt ấu đồng là muốn làm gì, nhưng phàm là đưa lên Ngọc Âm Sơn ấu đồng, đều là đã đi là không thể trở về, không rõ sống chết. Ngay tại các thôn dân lâm vào tuyệt vọng thời điểm, Hoa Lạc Quyên tại tối nay vậy mà lần nữa đi vào Phu Ngọc thôn, các thôn dân mừng rỡ như điên, thế là liền có vừa rồi một màn. Hoa Lạc Quyên nghe nói các thôn dân khóc lóc kể lể, là hàm răng cắn chặt, phẫn hận chống chất, lúc này rút ra trường kiếm trong tay, nhìn lấy các thôn dân, sắc mặt bi phẫn hô, các hương thân, cái kia đang chết Ngọc Âm Tam Quỷ, lần này ta nhất định phải làm cho bọn họ đầu người rơi xuống đất, cho các ngươi báo thù rửa hận. Các thôn dân nhất thời tề hô, Lạc Quyên tiên tử ẩn cùng tái tạo, Lạc Quyên tiên tử và thuế. Hoa Lạc Quyên cầm kiếm, liền muốn một mình lên núi, lúc này có hơn 20 người thanh niên nam tử cầm cái cuốc, cỏ xiên các loại nông cụ, nhao nhao mở miệng muốn đi theo Hoa Lạc Quyên lên núi giết phỉ. Một bên Châu lão cùng thôn trưởng cũng là khẩn cầu Hoa Lạc Quyên có thể mang lên bọn họ. Hoa Lạc Quyên ngẫm lại, gật gật đầu. Thế là Hoa Lạc Quyên mang theo này hơn 20 người thanh niên nam tử, bước nhanh đi ra từ đường, thẳng hướng Ngọc Âm Sơn mà đi. Về phần ngoài cửa Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương hai người, các thôn dân nhất thời quần tình sục sôi, đi qua lúc chỉ là nhìn một chút, không có quan tâm kỹ càng. Ngược lại là này Châu lão cùng thôn trưởng, tới nhiều hỏi thăm vài câu, lên tiếng hỏi ý đồ đến về sau, thật đúng là cắt địa mời Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương về đến trong nhà ngủ lại, chỉ là Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương nói với bọn họ, chính mình cũng lược thông võ nghệ, nguyện ý đi theo lên núi tương trợ giết phỉ. Châu lão cùng thôn trưởng cảm kích không khỏi, trong mắt chứa nhiệt lệ, đưa mắt nhìn Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương đi theo Hoa Lạc Quyên đội ngũ đằng sau, trực tiếp hướng đi Ngọc Âm Sơn. Một lúc lâu sau, Ngọc Âm Sơn sườn núi chỗ, một nơi trống trải. Hoa Lạc Quyên phía trước, hơn 20 người thanh niên thôn dân giơ bó đuốc ở chính giữa, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương ở phía sau, nhìn trước mắt một tòa hỏa quang thông minh đơn sơ sơn trại, thô sơ trại giữa cửa treo một khối tấm ván gỗ, trên ván gỗ siêu siêu vẹo vẹo địa viết bốn cái màu mực chữ lớn, Ngọc Âm Sơn Trại. Hoa Lạc Quyên nhấc kiếm, chỉ trước cửa trại hai cái tướng mạo bị ổi thon gầy nam tử, tức giận nói, tranh thủ thời gian cứ gọi Ngọc Âm Tam Quỷ cút ra đây cho ta. Hai cái thon gầy nam tử, sớm khi nhìn đến là Hoa Lạc Quyên đi tới thời điểm, liền đã sợ đến hai chân như nhũn ra, lúc này nghe được Hoa Lạc Quyên gầm thét, lập tức liền xoay người, lộn nhào địa xông vào sơn trại, sắc mặt kinh hoàng vô cùng hô lớn, Hoa Lạc Quyên tới rồi. Hoa Lạc Quyên tới rồi. Tiếng la vang vọng sơn trại. Không lâu sau, tức từ trong sơn trại một gian đại một phòng, nhanh chóng đi ra ba tên xấu xí trung niên đại hán, tức Ngọc Âm Tam Quỷ, ba trên thân người còn tản ra trận trận tử khí, ba người đằng sau, thưa thất đều đi theo hơn 100 tên chiều cao phì gầy không đồng nhất phạm nhân nam tử. Ngọc Âm Tam Quỷ vừa đi ra khỏi cửa trại, bên trong một tên gầy thấp xỉu hán lập tức nói, Hoa đạo hữu, Hoa tiên tử, ngài nghe ta nói nha, lần này thật sự là theo huynh đệ chúng ta ba người không quan hệ à, hoàn toàn là bởi vì cái kia. Gầy thấp xỉu hán lời còn chưa nói hết, bên phải một vị cao gầy xỉu hán lập tức tiếng quát nói ra, Lão Tam, nhanh im miệng, ngươi không muốn sống nữa. Trung gian vị kia béo lùn xỉu hán nói ra, Lão Nhị, Lão Tam, các ngươi đều đừng nói chuyện. Hoa Lạc Quyên, ta biết thực lực ngươi cao cường, bất quá lúc này không giống ngày xưa, xem ở trước ngươi từng bỏ qua cho huynh đệ chúng ta ba người phân thượng, ta khuyên ngươi à, hiện tại mau chóng rời đi. Béo lùn xỉu hán vừa nói xong, sau lưng mấy vị tiểu lâu la liền cao giọng ồn ào, đúng, mau chóng rời đi. Nếu như thực sự không muốn rời đi cũng được, liền lưu lại làm chúng ta đại trại chủ, nhị trại chủ cùng ba chủ nợ áp trại phu nhân đi, ha ha. Này gầy thấp xỉu hán nghe vậy sắc mặt giật mình, đối mấy vị kia ồn ào tiểu lâu la hung hăng phiến mấy cái bàn tay, mắng to, mù ba ba ồn ào thứ gì. Mấy người các ngươi thùng cơm cũng không nhìn một chút nàng là ai, các ngươi răng cửa đều lại mọc ra à nha. Hoa Lạc Quyên sắc mặt tức giận, yếu quát một tiếng nói, Ngọc Âm Tam Quỷ, các ngươi làm nhiều việc gắt, chẳng những không biết hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm, hôm nay ta liền muốn thế thiên hành đạo. Gầy thấp xỉu hán nghe vậy kinh hãi nói ra, Hoa tiên tử ngài thật hiểu lầm á. Cùng lúc đó, cao gầy xỉu hán cùng béo lùn xỉu hán lại là cấp tốc quay người chạy vào cửa trại, vừa chạy một bên la lớn, thượng tiên cứu mạng a, thượng tiên cứu mạng a. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet, chương 226, tất phải giết ý thượng tiên. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương nhìn nhau, minh bạch lẫn nhau trong mắt chi ý, làm cho ngưng khí kỳ tu sĩ gọi là thượng tiên, xem ra cái này Ngọc Âm Sơn trại không có giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hoa Lạc Quyên tiểu hừ một tiếng, phi thân bật lên, trực tiếp vượt qua cửa trại, thân hình còn giữa không trung, liên tiếp đá bay ra hai cước, nhất thời liền đem cao gầy xỉu hán cùng béo lùn xỉu hán đạp té xuống đất, gầy thấp xỉu hán vừa vặn chạy vào, Hoa Lạc Quyên xoay sở chân, gầy thấp xỉu hán hoa gọi một thân, cũng là té ngã trên đất. Cửa trại bên ngoài, này hơn 20 người thanh niên thôn dân đã cùng đám kia tiểu lâu la đánh nhau, nhưng này hơn 20 thanh niên thôn dân rõ ràng không có tập qua võ, vẹn vẹn dựa vào một cỗ huyết khí chi dũng, giờ phút này bị đám kia tiểu lâu la đánh cho liên tục lùi về phía sau. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương đứng tại sau cùng, không có tham dự đánh nhau, nhưng Tô Vọng thả ở sau lưng phải đầu ngón tay, không có bất kỳ người nào phát ra là, có một sợi yếu ớt linh quang tiềm thức cũng bay ra, hiệu nghiệm không màu vô hình, bao phủ tại hơn 20 người thanh niên trên người thôn dân. Bởi vậy, tuy nhiên này hơn 20 người thanh niên thôn dân một mực bị hơn 100 tên tiểu lâu la đuổi theo đánh, nhưng lại không ai nhận một chút xíu thương tổn, thanh niên thôn dân cùng tiểu lâu la cũng là cảm thấy không khỏi rượu, nhưng vẫn như cũ loạn đánh nhau. Ngọc Âm Tam Quỷ ngã trên mặt đất, chồng lên nhau, lúc này Hoa Lạc Quyên mũi chân mới vừa vặn chĩa xuống đất, trường kiếm trong tay hiệu nghiệm sáng lên. Hoa Lạc Quyên đang muốn giơ kiếm hướng Ngọc Âm Tam Quỷ đâm xuống. Nhưng vào lúc này, sơn trại tận cùng bên trong nhất, duy nhất một gian nhà đá, chợt vang lên một cái âm nhu bén nhọn thanh âm nam tử, "Ha ha, tiểu tiểu hoàng mao nha đầu, cũng dám ở chỗ này làm cản, thật sự là không biết sống chết." Lời còn chưa dứt, nhà đá cửa đá ầm vang mở ra, một cái bóng người màu đỏ nhanh chóng bay ra, trong nháy mắt liền đến Hoa Lạc Quyên trước mặt. Quả nhiên không sai, là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chỉ là trên thân mùi máu tươi rất nặng, tràn ngập tà khí, người này nhất định là cái tà ác chi đồ. Nhà đá cửa đá vừa mới mở ra thời điểm, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương linh thức liền đã phát giác, cũng đạt được phán đoán. Nhưng lúc này, ta chúng người mới thấy rõ, bóng người màu đỏ là một tên nhìn như thanh niên bộ dáng nam tử, mặt gầy mày hẹp, hốc mắt hăm sâu, sắc mặt trắng bệnh như bột mì, nhưng môi mỏng lại là đỏ tươi như máu, khóe miệng hiện ra một tia âm tà mỉm cười. Nhìn thấy thanh niên nam tử xuất hiện, nằm trên mặt đất Ngọc Âm Tam Quỷ nhanh chóng xoay người bỏ lên, quỳ trên mặt đất, cúi quýt dập đầu đối thanh niên nam tử cùng kêu lên nói ra, "Vạn bối bái kiến gian tán thượng tiên, gian tán thượng tiên pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng." Thanh niên nam tử, tức gian tán thượng tiên, tựa hồ đối với Ngọc Âm Tam Quỷ lấy lòng có chút hưởng thụ, cười gật đầu, cũng mở miệng nói ra, ba người các ngươi làm tốt lắm, đợi lát nữa xuống lần nữa núi bắt nhiều mấy tên ấu đồng, hút những này mỹ vị ấu đồng máu tươi, ta bình cảnh liền có thể rất nhanh đột phá, ha ha. Gian tán thượng tiên, tên thật gian tán, là ba tháng trước đột nhiên đi vào Ngọc Âm Sơn, ỷ vào chính mình trúc cơ sơ kỳ tu vi, giết 10 cái phạm nhân tiểu lâu la, sau đó cấp tốc chế phục Ngọc Âm Tam Quỷ, cũng cưỡng ép khiến Ngọc Âm Tam Quỷ bọn người thay bắt ấu đồng cùng bán mạng, tại trong sơn trại tự cho là thượng tiên. Mà lúc này gian tán lời nói, để Hoa Lạc Quyên nghe được lên cơn giận dữ, đồng thời Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương trong lòng cũng là phát lên tất phải giết ý. Hoa Lạc Quyên giận quát một tiếng, trong tay tháng trường kiếm màu trắng thân kiếm chấn động, trong trước mắt có một trận nồng đậm mà tươi mát hoa hương bốn phía tràn ngập ra, lập tức thân kiếm hiệu nghiệm lưu chuyển, Ngọc Âm Sơn trại trong ngoài giữa không trung vậy mà đông dương phiêu khởi vô số các loại cánh hoa. Cùng lúc đó, Hoa Lạc Quyên giơ kiếm đâm thẳng, kiếm quang sắc bén, tại Hoa Lạc Quyên cùng gian tán thân thể bốn phía có một mảnh hơi mỏng màu trắng vân vụ đông dương bốc lên, vân vụ lượn lờ ở giữa tăng thêm bốn phía phi vũ cánh hoa, Hoa Lạc Quyên đâm ra kiếm, nhìn lấy tựa hồ lơ lửng không cố định, như ẩn như hiện. Liếc một chút hoa nở rơi, kiếm khởi vân thiện đẹp đẽ. Câu nói này, nói không chỉ có là Hoa Lạc Quyên tên, càng là Hoa Lạc Quyên chỗ tu hành công pháp, Hoa Lạc Quyên giận dữ đồng thời, cũng biết Gian Tán thực lực tu vi xa hơn mình xa, lần này đối đầu Gian Tán chỉ sợ khó giữ được tính mạng, nhưng Hoa Lạc Quyên bất hối, cho nên vừa ra chiêu, tức là một kích mạnh nhất. Gian Tán không nghĩ tới, chỉ có ngưng khí tầng 6 Hoa Lạc Quyên, lại dám đối với mình xuất kiếm, mà lại xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, Gian Tán đỏ áo bào màu đỏ, bị Hoa Lạc Quyên mũi kiếm bạch phá, may mà là Gian Tán tranh tránh nhanh, bằng không giờ phút này bạch phá cũng không phải là áo bào, mà chính là lồng ngực thiên trung huyệt. Gian Tán giận dữ, linh thức nhất động, tức thì một thanh hồng sắc hoa tươi hình dáng la phiến, rõ ràng là một kiện trung phẩm pháp khí, xuất hiện tại Gian Tán trong tay. Gian Tán tay nắm lan hoa, hai ngón tay véo nhẹ lấy hồng sắc la phiến cán quạt, đối Hoa Lạc Quyên nhẹ nhàng một cái. Toàn màu đỏ tươi sắc hỏa quang, bí mật mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn mùi vị huyết tinh, đông dương biến ảo, hỏa quang phi tốc cuốn về phía Hoa Lạc Quyên. Thanh hôi bánh mũi, nhiệt lực đập vào mặt, Hoa Lạc Quyên sắc mặt giật mình, nhưng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trên thân linh quang nhất điểm, phi thân lui lại, nhanh chóng tối lui đồng thời, Hoa Lạc Quyên trong tay liên tục huy kiếm, tiểu quát một tiếng nói, hoa rụng rực rỡ. Giữa không trung, bốn phía phi vũ cánh hoa, theo Hoa Lạc Quyên khẽ đều, trong nháy mắt xoay tròn cấp tốc phi vũ, tại Hoa Lạc Quyên trước người cấp tốc xây lên một đạo cánh hoa chi tường đồng thời, còn có một số cánh hoa, nương tụ biến ảo thành một thanh cánh hoa lợi kiếm, đâm thẳng Gian Tán bụng đan điền. Gian Tán khinh thường cười lạnh một tiếng, thử, điều trùng tiểu kỹ. Hồng sát la phiến lần nữa một cái, cánh hoa lợi kiếm còn không có bay tới, liền đã sụp đổ tàn mát, đồng thời cánh hoa chi tường ầm vang chấn động, phanh một tiếng, cánh hoa nhao nhao tứ tán rơi xuống. Hoa Lạc Quyên a một tiếng kêu đau, trong tay tháng trường kiếm màu trắng tuột tay rơi xuống, thân hình sau này bay ngược, mắt thấy là phải hung hăng đánh rơi ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, có hai bóng người cấp tốc bay lên, một bóng người bay về phía Hoa Lạc Quyên, đang tay vịn Hoa Lạc Quyên bả vai, đồng thời có một đạo linh lực rót vào Hoa Lạc Quyên thể nội. Hoa Lạc Quyên chỉ cảm thấy thể nội một trận nhẹ nhàng khoan khoái, vừa mới nhận trọng thương vậy mà trong nháy mắt liền tốt hơn phân nửa. Một người khác ảnh, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, người còn giữa không trùng, trường kiếm trong tay lại hướng phía trước nhất phương chạm mà rơi. Huy kiếm động tác, nhìn như rất chậm, nhưng Gian Tán nhìn thấy lúc, lại là không khỏi kinh hãi trong lòng. Hồng sắc la phiến phút chốc tăng gọn, ngăn tại Gian Tán trước người, đồng thời Gian Tán trên thân linh khí che đậy hiện hiện, Gian Tán phi thân sau này lướt gốc. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hồng sắc la phiến bị một kiếm chém thành hai nửa, rớt xuống đất, mà bay ngược Gian Tán tay trái bưng bít lấy không ngừng chảy máu vai phải bằng, Gian Tán toàn bộ cánh tay phải, thình lình đã bị một kiếm cắt rơi. Hai cái này cấp tốc bay lên bóng người, dĩ nhiên chính là Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương. Tuyết Linh Sương đón lấy bị đánh bay Hoa Lạc Quyên, đồng thời đưa vào linh lực vì liệu thương, mà Tô Vọng làm theo cầm trong tay vạn nhật kiếm, trực tiếp chém về phía Gian Tán. Cũng coi như Gian Tán phản ứng được nhanh, lúc này chỉ là chém xuống một đầu cánh tay, không có thương tổn cùng tính mạng, nhưng Gian Tán đối với đột nhiên xuất hiện Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương, nhìn như không có chút nào linh lực hai người, lại là vừa sợ vừa giận, trên mặt đỏ trắng biến hóa. Gian Tán trong mắt có hận giận chi sắc, nhưng nhìn một chút Tô Vọng, lại là lập tức phi thân bật lên, hướng Ngọc Cầm Sơn đỉnh núi gấp phi độ đi, động tác cực nhanh, không chút do dự, lưu lại còn quỷ trên mặt đất hai mặt nhìn nhau Ngọc Cầm Tam Quỷ. Tô Vọng ánh mắt lạnh lẽo, cũng mặc kệ Ngọc Cầm Tam Quỷ, mà chính là quay đầu chào hỏi Tuyết Linh Sương một tiếng, sau đó linh thức nhất động, vạn nhận kiếm chở Tô Vọng mau chóng đuổi Gian Tán mà đi. Tuyết Linh Sương xuất ra một cái linh tham đan, phóng tới Hoa Lạc Quyên trong tay, nói ra, Hoa đạo hữu, nơi này liền giao cho ngươi. Nói xong, Tuyết Linh Sương tức tế ra thủy tâm kiếm, đuổi sát sau lưng Tô Vọng bay đi. Hoa Lạc Quyên trong lòng kinh dị, nhất thời chưa kịp phản ứng, nàng không nghĩ tới là ở cái này nho nhỏ Ngọc Cầm Sơn, thế mà lại liên tiếp gặp được ba vị trúc cơ kỳ cao thủ. Nhưng chỉ một lát nữa, Hoa Lạc Quyên tức ăn vào linh tham đan, ý niệm triệu hồi tháng trường kiếm màu trắng, trực tiếp hướng Ngọc Cầm Tam Quỷ đi đến. Ngọc Cầm Tam Quỷ gặp này, cũng quýt dập đầu không thôi, trong miệng hô to, Hoa tiên tử tha mạng, Hoa tiên tử tha mạng a. Chương 227, còn có một sự kiện Ngọc Cầm Sơn, tiếp cận chỗ đỉnh núi. Oanh một tiếng vang vọng, Gian Tán nặng nề mà đụng rơi xuống mặt đất, đâm vào một cái hố to, Gian Tán oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, nguyên bản đã trắng bệnh sắc mặt, trở nên càng thêm trắng bệnh. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, Tô Vọng gặp Gian Tán trên thân bỗng nhiên hiệu nghiệm sáng rõ, hiển nhiên là dự định liều mạng muốn chạy trốn, nhưng Tô Vọng há có thể dung Gian Tán đào tẩu. Thế là Tô Vọng linh thức nhất động, đồng thời thể nội linh lực cuồn cuộn mà ra, nhanh chóng rót vào vạn nhận kiếm bên trong, vạn nhận kiếm kiếm quang đại thịnh, hàn quang lóe lên, bay thẳng mà đi, trong nháy mắt xuất hiện tại Gian Tán hướng trên đỉnh đầu, đồng thời chém xuống. Gian Tán dọa đến sắp nứt cả tim gan, cuốn quýt thi pháp chống cự, chỉ là vạn nhận kiếm cái này một chạm, vừa nhanh vừa độc, Gian Tán miễn cưỡng ngăn trở chí mạng một chạm, nhưng lại đoạn một tay, đồng thời tại kiếm thế dư bị dưới, ngược lại vọt tới dưới. Tô Vọng triệu hồi vạn nhận kiếm, phi thân rơi vào Gian Tán bên cạnh, Gian Tán giờ phút này hai tay đứt đoạn, toàn thân máu me đầm địa, nhưng nhìn thấy Tô Vọng đi tới, chịu đựng kịch liệt đau nhức, vội vàng xoay người nhảy lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối Tô Vọng cuốn quýt dập đầu. Gian Tán một bên dập đầu vừa mở miệng, vị đạo hữu này, chúng ta chưa từng gặp mặt, có thể nói ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vì sao lại muốn dồn ép không tha, làm cho ta vào chỗ chết à? Lúc này vừa bạn Tuyết Linh Sương cũng đuổi theo, nghe được Gian Tán lời nói, Tuyết Linh Sương khuôn mặt nén lên giận, nói ra, ngươi thân là tu sĩ, lại giết hại phàm nhân, đáng hận hơn là, ngươi vậy mà dựa vào hấp thụ phàm nhân ấu đồng máu tươi tới tu luyện, như thế táng tận lương tâm, như không giết ngươi, thiên lý năng dùng. Giờ phút này, quỳ xuống đất túi đầu Gian Tán, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn quyết tuyệt chi sắc, khóe miệng tàn nhẫn cười một tiếng, trên thân khí tức bỗng nhiên cấp tốc phun trào, cũng trở nên cuồng loạn, Gian Tán ngẩng đầu cười ha ha, đồng thời thân hình bỗng nhiên hướng Tuyết Linh Sương phóng đi. Gian Tán đây là muốn tự bạo, mà lại trước khi chết cũng phải kéo lấy Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương đệm lưng. Chỉ là Gian Tán không nghĩ tới, hắn muốn thông qua tra hỏi để đối thủ buông lỏng cảnh giác quỷ kế, Tô Vọng cũng không có mắt lửa. Tô Vọng linh thức một mực chăm chú khóa tại Gian Tán trên thân, Gian Tán tàn nhẫn mỉm cười vừa hiện, sắc ý vừa lên, Tô Vọng liền đã phát giác. Gian Tán mới vừa vặn xông ra hố to, Tô Vọng cấp tốc đưa tay huy kiếm, kiếm quang sáng lên, một thức thẳng chạm liền đã chém tới. Gian Tán vội vàng không kịp chuẩn bị, liền kêu thảm cũng không từng phát ra, liền đã bị một bổ hai nửa, trước khi chết còn hai mắt trừng trừng, dường như tràn ngập không cam lòng cũng không tin. Tô Vọng linh lực nhất chuyển, phát ra một cái hỏa cầu, chỉ chốc lát, Gian Tán thi thể liền đã đốt cháy hầu như không còn, hoàn toàn hôi phiên diệt. Tuyết Linh Sương mi đầu nhẹ trao lại, tuy nhiên ác đồ đã trừ, nhưng Tuyết Linh Sương nhưng trong lòng không có nửa phần vui sướng, vừa nghĩ tới những cái kia bị Gian Tán hại chết đấu đồng, Tuyết Linh Sương tâm lý liền không bình thường khổ sở. Tuyết Linh Sương nhìn về phía Tô Vọng, nhìn thấy Tô Vọng đứng ở nơi đó, tựa hồ tại trầm tư. Tuyết Linh Sương đi ra phía trước, hai tay vây quanh Tô Vọng cửa tay, nhẹ giọng hỏi: "Vọng ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì?" Cảm nhận được Tuyết Linh Sương lưu ý, Tô Vọng đầu tiên là cười một tiếng, sau đó hỏi: "Sương Nhi, ngươi có hay không phát giác được, vừa rồi Gian Tán đang chuẩn bị tự bạo thời điểm, trên thân đột nhiên phát ra một cỗ rất quái dị khí tức." "Cố khí tức kia, rất giống yêu khí." Tuyết Linh Sương gật gật đầu, nói ra: "Vâng, ta cũng cảm giác được, là có một cỗ rất quái dị khí tức, nhưng là Vọng ca ca, làm sao ngươi biết, cỗ khí tức kia là yêu khí đâu?" Tô Vọng mắt lộ một tia nhớ lại, nói ra: "Trước đó ta tại Bắc Phong Bí cảnh thời điểm, từng gặp được Tranh Yêu Tông yêu tu, vừa rồi Gian Tán cố khí tức kia, rất giống những yêu tu đó yêu khí, nhưng là giống như lại có chút không giống, nhưng đến bất đồng nơi nào, ta nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ." Tuyết Linh Sương nghe vậy cũng là gật đầu suy tư, nhưng Tuyết Linh Sương cũng không biết trong nguyên nhân, Tô Vọng khẽ bước một chút Tuyết Linh Sương đầu ngón tay, ấm áp cười một tiếng, nói ra: "Được rồi, Sương Nhi, mặc kệ hắn có cái gì chỗ quái gì, hiện tại cũng đã hóa thành cho tàn, không có khả năng hại người nữa." Tuyết Linh Sương ôm Tô Vọng khuỷu tay hai tay chăm chú, mỉm cười nói: "Vọng ca ca nói là hắn đã không có khả năng hại người nữa, chúng ta còn muốn chuyện này để làm gì? Đúng, Vọng ca ca, chúng ta trở về Ngọc Câm Sơn trại xem một chút đi." Tô Vọng biết Tuyết Linh Sương là đang lo lắng Hoa Lạc Viên cùng những người phạm tục kia thôn dân, mỉm cười gật đầu, linh thức nhất động, Vạn Nhận kiếm tức đã bay tới dưới kiếm, kiếm quang sáng lên, Vạn Nhận kiếm chở Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương, hướng phía sườn núi chỗ Ngọc Câm Sơn trại bay thẳng mà đi. Chỉ chốc lát, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương tức đã đi tới Ngọc Câm Sơn trại, chỉ là giờ phút này, Ngọc Câm Sơn trại trong ngoài, không có một bóng người, mà cửa trại bên trong phụ cận có ba chồng chất hắc sắc cho tàn, gió nhẹ cuốn một cái, cho tàn bị thổi lên, tùy phong phiêu tán. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương lập tức thả ra linh thức, Ngọc Câm Sơn trại phụ cận, xác thực không có bất kỳ bóng người nào, chỉ là tại Ngọc Câm Sơn đầu kia duy nhất trên đường núi, Hoa Lạc Quyên cùng này hơn 20 người thanh niên tuấn dân, áp lấy hơn 100 cái tiểu lâu la, chính hướng dưới núi đi đến. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương tương đối cười một tiếng, đang chuẩn bị ngự kiếm bay khỏi nơi đây, có thể nhưng vào lúc này, Trung Nguyên cung bên trong Nhục Tôn giả đột nhiên truyền âm cho Tô Vọng. "Ta thần nha, Đần tiểu tử, khoan hãy đi à, ta có thể mơ hồ cảm giác được, nơi này khẳng định nhận dấu đi một kiện bà bối, ngươi nhanh bốn phía tìm xem, tìm tới nhất định phải trước để cho ta xem a. Nhanh đi, nhanh đi." Bởi vì Tô Vọng đã trúc cơ, sinh ra thượng nguyên thần hồn, trước đây Nhục Tôn giả đã cùng Tô Vọng thượng nguyên thần hồn thành lập liên hệ, cho nên chỉ cần Nhục Tôn giả tỉnh lại, liền có thể thông qua Tô Vọng linh thức, phát giác được ngoại giới sự tình. Vạn Nhận kiếm mới vừa sáng lên kiếm quang, tiếp theo tối sầm lại, Tuyết Linh Sương nhìn lấy Tô Vọng, còn không có hỏi, Tô Vọng tức đã nói ra: "Sương Nhi, không bằng chúng ta trước tiên ở cái này sơn trại bên trong bốn phía tìm xem, này Ngọc Câm Tam Quỷ cưỡng ép chiếm lấy nơi này, có lẽ dấu có bảo vật gì cũng nói không chính xác đây." Tuyết Linh Sương không hiểu nhìn Tô liếc mắt một cái, bởi vì sớm tại hai người vừa tới Ngọc Câm Sơn trại thời điểm, liền đã thả ra linh thức tìm kiếm, trừ tòa kia nhà đá có cấm chế bên ngoài, chỗ trống phương, tại linh thức phía dưới nhìn một cái không sót gì, căn vốn liền không có bảo vật gì, mà này nhà đá, giờ phút này cũng là không có vật gì. Bất quá không hiểu thì không hiểu, Tuyết Linh Sương biết, Tô Vọng là không sẽ vô cớ nói như vậy, cho nên Tuyết Linh Sương gật gật đầu, lại lần nữa thả ra linh thức, đem Ngọc Câm Sơn trại toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mà trước đây, tuy nhiên Tô Vọng mấy cái có lẽ đã đem chính mình tất cả mọi chuyện đều nói cho Tuyết Linh Sương, nhưng là còn có một chuyện Tô Vọng chưa hề nói, cũng là cái kia hốc cây cùng Hàn Đàm kinh lịch. Dù sao năm đó, này Hàn Đàm một vòng kinh diễm, Tô Vọng thật không biết làm như thế nào mở miệng. Về phần Tinh Quỹ Huyền Kiếm cùng Hôn Nghi Giới, Tô Vọng nói là tại một cái thượng cổ tu sĩ trong động phủ tìm tới, Tuyết Linh Sương cũng không có hoài nghi, bởi vậy Nhục Tôn giả tồn tại, Tuyết Linh Sương là không biết. Thứ Tô Vọng không biết là, Tuyết Linh Sương cũng tương tự có một việc không có nói cho Tô Vọng, cũng là trước đây không lâu, tại sơn động trong thạch thất, Tô Vọng không có việc gì gọi vậy, mà Tuyết Linh Sương gấp xông đi vào, lại thẹn thùng chạy đến sự tình, cái này, Tuyết Linh Sương sớm đã quyết định, là nhất định sẽ không nói cho Tô Vọng. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương linh thức vừa đi vừa về quét hơn 10 lần, tìm khắp trong sơn trại bên ngoài, ý nguyên không hề có cảm giác. Tô Vọng linh thức nhất động, bên hông linh thú đại linh quang nhất tiệm, Lam Mục Điêu xuất hiện. Chương 228, địa trạch anh ngọc Lam Mục Điêu hai mắt làm quang lấp loé. Vậy quanh Ngọc Câm Sơn trại tìm kiếm một vòng, Lam Mục Điêu lại là không có bất kỳ phát hiện nào, Tô Vọng suy tư một lát, đem Lam Mục Điêu thu vào linh thú đại bên trong, đồng thời thả ra Tuyết Văn cùng Hồng Ý. Đã mặt ngoài lục soát tìm không được, cái kia chính là thử một chút lên trời xuống đất, Tuyết Văn bay thẳng lên trên trời, vừa đi vừa về phi vũ, mà Hồng Nghị thì là xoay người vừa chui xuống dưới đất. Ta thần nha, Đần tiểu tử thật là đần a, tại sao lâu như thế đều không có tìm được, nha, đúng, để này con kiến nhỏ qua tìm liền đúng, này con kiến nhỏ không tệ, ai nha, ta hiện tại cũng có chút tiểu kích động, hội là dạng gì bảo vật đâu. Nhục Tôn giả có chút nói năng lộn xộn. Tô Vọng không để ý đến Nhục Tôn giả, chỉ là trong lòng thêm ra một cái tiểu nghi hoặc nhỏ, vì cái gì Nhục Tôn giả sẽ nói hồng nghị không tệ đâu, chẳng lẽ Nhục Tôn giả trừ yêu thích hấp thụ linh khí bên ngoài, còn ưa thích nuốt linh thú sao? Ân, về sau muốn để Nhục Tôn giả cách Tuyết Văn cùng Hồng Nghị xa một chút. Tuyết Linh Sương nói với Tô Vọng, Vọng ca ca, nơi này giống như không có bảo vật gì à, vừa rồi Lam Mục Điêu cũng không có phát hiện, Tuyết Văn cùng Hồng Nghị sẽ có phát hiện sao? Tô Vọng vừa định trả lời, lúc này lại nghe được Nhục Tôn giả một tiếng hô, ta thần nha. Tiểu cô nương này điện nước đầy đủ, thật xinh đẹp à, ai nha, ngươi cái đần tiểu tử thật sự là giống nhầm cứt chó, bên người lại có xinh đẹp như vậy một vị tiểu cô nương ngồi tiếp, nàng là thê tử ngươi, vẫn là thiếp tỷ à. Nhục Tôn giả lời nói, Tô Vọng không có tức giận, ngược lại có chút mừng rỡ. Thế là linh thức bên trong nói, nàng là ta tâm yêu Sương Nhi, về sau ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ, trở thành ta song tu bạn lữ. Bất quá Sương Nhi nói, nàng đã từng lập xuống qua lời thề, tại tu vi không có đột phá kim đan kỳ trước đó, tuyệt đối sẽ không tử chi thân thể, cũng sẽ không tu luyện song tu công pháp. Nhục Tôn giả nghe vậy, thanh sắc viên thịt hình dáng nhún nhảy một cái, la lớn, ta thần nha. Nàng nói ngươi liền tin, ngươi sẽ không bá vương ngạnh thương cùng à, chờ đến gạo nấu thành cơm, nàng còn không phải đến ngoan ngoãn địa cái gì đều nghe ngươi, đờn tiểu tử. Tô Vọng linh thức bên trong hỏi, cung tiễn ta sẽ, gạo nấu thành cơm ta cũng đã biết, ta trước kia không có tu luyện trước đó, thường xuyên đều sẽ giúp gia gia nấu cơm, nhưng là bá vương ngạnh thương cũng chưa từng nghe qua, là rất lợi hại cùng tiễn tu tiên công pháp sao? Cái này theo Sương Nhi nghe lời có quan hệ gì? Ta thần nha, ta nói ngươi cái này đần tiểu tử, là thật đốc hay là giả thành thuần a? Gạo nấu thành cơm sẽ, bá vương ngạnh thương cung liền sẽ không à nha? Ai, đáng tiếc à, bản tôn giả sinh hoạt trên vạn năm, cũng không thể tìm tới như thế xinh đẹp đục linh chi đồng loại a, cũng là muốn ngạnh thượng cung cũng không được a. Tô Vọng còn muốn hỏi lại cái gì, Nhục Tôn giả một tiếng không kiên nhẫn nói ra, ai nha? Ngươi một cái có xinh đẹp tiểu cô nương ngồi tiếp, cùng ta cái này vạn năm độc thân tôn giả thảo luận cái gì ngạnh thượng cung a? Nhanh lên qua tìm bảo vật, ta khi tỉnh lại ở giữa nhanh phải kết thúc. Nhục Tôn giả tại Trung Nguyên cung bên trong, cùng Tô Vọng linh thức đối thoại, Tuyết Linh Sương tự nhiên là nghe không được, mà cái này lời thoại, nhìn như thật lâu, thực linh thức nói chuyện với nhau đến thật nhanh, bên ngoài xem ra, Tô Vọng chỉ là đang suy tư nho nhỏ một hồi. Tô Vọng đối Tuyết Linh Sương nói ra, để Tuyết Văn cùng Hồng Nghị tìm xem, nếu như vẫn không có phát hiện, chúng ta liền rời đi nơi đây, đúng, Sương Nhi, ngươi có nghe nói hay không qua một loại lợi hại cùng tiễn công pháp, gọi là bá vương. Tô Vọng lời còn chưa nói hết, trong đầu tức chuyển đến Hồng Nghị chuyên âm, bảo vật, bảo vật. Trong giọng nói, Hồng Nghị tựa hồ tràn ngập kinh hỉ cùng mãnh liệt khát vọng, còn có kích động vội vàng. Tô Vọng sắc mặt vui vẻ, nói với Tuyết Linh Sương, Sương Nhi, Hồng Nghị có phát hiện, lòng đất thật có bảo vật. Nhục Tôn giả tại Trung Nguyên cung bên trong hô to, ta thần nha, thật có bảo vật à, tốt lắm, cái này con kiến nhỏ coi như không tệ, ha ha, đần tiểu tử, nhanh đi móc ra, nhanh lên, nhanh lên. Tuyết Linh Sương nghe được Tô Vọng lời nói, cũng là vui vẻ, đi vào trong sơn trại này gian nhà đá sau phòng, Hồng Nghị chui ra mặt đất, lần nữa truyền âm nói, dưới mặt đất, ba dặm. Tô Vọng lập tức liền minh bạch, Hồng Nghị tìm tới bảo vật, nguyên lai là thâm tàng dưới đất 450 trượng sâu chỗ, mà khoảng cách này đã vượt qua trúc cơ trùng kỳ tu sĩ linh thức dò xét phạm vi, chắc không được Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương đều không có phát hiện. Dựa theo Hồng Nghị bạch vị trí, Tô Vọng tế ra Huyền Thiết Kiếm, trực tiếp hướng xuống đảo, tốc độ cực nhanh, thế nhưng là đảo đến dưới đất không đến 200 trượng lúc, Huyền Thiết Kiếm thế mà đảo bất động, tựa hồ những bùn đất đó lập tức trở nên cứng rắn vô cùng, hạ phẩm pháp khí Huyền Thiết Kiếm đã đảo không. Tô Vọng đành phải thu hồi Huyền Thiết Kiếm, tiếp theo tế ra Vạn Nhận Kiếm, tiếp tục hướng xuống đảo. Vạn Nhận Kiếm không hổ là hạ phẩm linh khí, những Huyền Thiết Kiếm đó đảo bất động bùn đất, tại Vạn Nhận Kiếm trước mặt, lại còn như là đậu hũ, tùy tiện chi cực liền bị đảo mở. Một nén nhang sau, Tô Vọng trong tay cầm một khối lớn cỡ bàn tay màu trắng sữa mỹ ngọc trong suốt sáng long lanh, không có dù là một tơ một hào tạp chất, xúc tu ấm áp, mỹ ngọc bề mặt sáng bóng trơn trượt mượt mà, mỹ ngọc nội bộ ẩn có quang mang lưu chuyển, cả khối mỹ ngọc có cực thuần linh khí kín đáo không lộ ra. Ta thần nha, lại là vạn năm địa trạch ánh ngọc, đây chính là khó gặp thiên nhiên hình thành linh ngọc a, chỉ có tại ngọc thạch đông đảo trong núi lớn, trải qua vạn năm mới có thể dựng dục ra một khối nhỏ. Ha ha, bảo bối tốt ta, thật lâu chưa thử qua cái này mỹ vị. Nhục Tôn giả vui vẻ nói ra. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương đều không nhận ra cái này mỹ ngọc, tức địa trạch ánh ngọc, bất quá cũng nhìn ra được cái này mỹ ngọc ở trong chứa cực thuần linh khí, tất nhiên là hiếm có bảo vật, chỉ là không biết cụ thể để làm gì đồ. Vừa vặn nghe được Nhục Tôn giả lời nói, Tô Vọng hỏi, Nhục Tôn giả, cái này địa trạch ánh ngọc có cái gì diệu dụng à? Nhục Tôn giả thịt miệng một xoạch, nói ra, diệu dụng. Địa trạch ánh ngọc sắc thực rất là khéo, nhưng là đối với tu sĩ lại không có gì diệu dụng, ngược lại đối yêu thú có tuyệt diệu tác dụng, nghe nói để yêu thú nuốt vào về sau, có rất lớn tỷ lệ sẽ để cho yêu thú nhanh chóng đột phá bình cảnh, tu vi phóng đại. Tô Vọng gật gật đầu, chắc không được giờ phút này, đứng ở trên cánh tay mình Tuyết Văn cùng Hồng Nghị sẽ như thế địa hưng phấn, nhìn lấy địa trạch ánh ngọc, lại nhìn lấy chính mình, lộ ra không bình thường địa tha thiết. Nhục Tôn giả tiếp tục nói, ta thần nha, hơn 5000 năm à, ta chỉ là tại hơn 5000 năm trước mới nếm qua như vậy 2-3 khối à, tư vị kia, đến nay khó quên à, tuy nhiên địa trạch ánh ngọc đối ta cũng không có gì diệu dụng, nhưng vị đạo lại là dị thường mỹ vị, đần tiểu tử, mau đưa nó cho ta. Tô Vọng hỏi, Nhục Tôn giả, ngài xác định cái này địa trạch ánh ngọc đối với ngài không có gì diệu dụng? Đương nhiên. Bản tôn giả thôn thực thiên địa các loại linh vật, địa trạch anh ngọc từ lâu thử qua, tuy nhiên rất là mỹ vị, nhưng là diệu dụng nhưng không có, bản tôn giả là sẽ không lừa ngươi. Ai, không phải, ngươi cái đần tiểu tử là có ý gì, không muốn cho ta đúng hay không? Ừ, đã Địa Trạch Anh Ngọc đối tu sĩ cùng lục tôn giả ngài đều không có cái gì diệu dụng, mà đối linh thú lại có diệu dụng, đó là đương nhiên muốn cho linh thú phục dụng, cho ta Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩa vừa bạn. Ta thần nha. Đần tiểu tử, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi tới trước tới sau, cái này Địa Trạch Anh Ngọc trước hết nhất là bản tôn giả phát hiện, đương nhiên liền muốn cho bản tôn giả, chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong, tìm tới bảo vật nhất định phải trước để cho ta xem. Không sai à, hiện tại cái này Địa Trạch Anh Ngọc tìm tới, lục tôn giả ngài cũng nhìn qua, tiếp xuống nên cho Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩa ăn. Ta thần nha. Đần tiểu tử, tới tới tới, ta muốn cùng ngươi tốt nhất bàn luận nhân sinh đạo lý. Trung Nguyên cung bên trong linh thức nói chuyện với nhau, thực tốc độ rất nhanh. Tô Vọng nói với Tuyết Linh Dương, Sương Nhi, khối này là Địa Trạch Anh Ngọc. Tô Vọng đem Địa Trạch Anh Ngọc nơi phát ra cùng diệu dụng nói cho Tuyết Linh Dương. Tuyết Linh Dương gật gật đầu, hơi cười một tiếng nói ra, này vừa dễ dàng cho Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩa, trợ giúp chúng nó tiến lên giai. Tô Vọng Trung Nguyên cung bên trong, một cái thanh sắc viên thịt ngay vậy, nhảy lên cao ba thước. Tìm bản trạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Chương 229, quán tương trấn 3 ngày sau, quán tương trấn. Bởi vì có lệnh bài, cho nên Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương rất dễ dàng liền tiến vào trong trấn. Quán tương trấn chỉ là một cái chiếm một diện tích hơn 10 dặm tiểu trấn, hơn nữa còn là lấy phạm nhân chiếm đa số, linh khí cũng chỉ là bình thường, bất quá quán tương trấn vị trí chỗ ở có chút đặc thù, xuyên qua quán tương trấn đi thẳng 300 dặm, liền có thể đến Thanh Hồ thành. Thanh Hồ thành ở vào Thanh Quốc nơi trung tâm nhất, là Thanh Quốc lớn nhất phồn hoa nhất đại thành, cũng là một tòa duy nhất không thuộc về Thanh Quốc bất kỳ một cái nào đơn độc tông môn quản hạt thành trấn, bởi vậy tại Thanh Hồ thành, tụ tập đến từ Thanh Quốc các nơi tu sĩ, có thể nói rồng rắn lẫn lộn. Nhưng ở Thanh Hồ thành lại không có bất luận là một tu sĩ nào dám trong thành đánh nhau náo sự, bởi vì từ Thanh Hồ thành kiến thành đến nay, Thanh Quốc bảy đại tông môn liền cộng đồng phát ra tuyên cáo, Thanh Hồ thành vì bảy đại tông môn chỗ cùng sở hữu, dám ở Thanh Hồ thành sinh sự người, cũng là cùng bảy đại tông môn là địch. Tại Thanh Quốc, đắc tội bảy đại tông môn, liền mang ý nghĩa đã vô pháp tại Thanh Quốc đặt chân, thời thời khắc khắc liền lại nhận đến từ sở hữu Thanh Quốc tu sĩ ngày đêm truy sát, cho nên, Thanh Hồ thành, tuy nhiên nhìn bề ngoài nhân viên hỗn tạp, nhưng thực rất lợi hại an toàn, chí ít trong thành, sinh mệnh không lo. Mà quay chung quanh tại Thanh Hồ thành chung quanh, gần làm theo mấy trăm dặm, xa làm theo hơn nghìn dặm, có bảy tòa tiểu trấn, theo thứ tự là từ Thanh Quốc bảy đại tông môn khu vực thông hướng Thanh Hồ thành biên giới tiểu trấn, cái này bảy tòa tiểu trấn đã là bảy đại tông môn khu vực biên giới, cũng là môn hộ, cho nên ra vào tiểu trấn đều cần có lệnh bài. Quán tương trấn chính là do Ngự Linh môn thông hướng Thanh Hồ thành duy nhất biên giới tiểu trấn. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương tiến vào quán tương trấn lúc đã tiếp cận hoàng hôn, bởi vậy hai người tại tiểu trấn bên trên tìm một nhà sạch sẽ khách sạn, muốn hai gian tốt nhất phòng nhỏ. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương một người một gian trước ở lại, dự định ngày thứ hai lại nghe ngóng xa khoảng cách truyền tống trận tin tức. Trong sương phòng, Tô Vọng bố trí xuống cảnh giới cấm chế cùng mê thiên trận, thả ra giờ phút này còn đang say giấc nồng Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, một trương phổ thông tứ phương trên bàn gỗ, Tô Vọng ngồi tại chiếc ghế bên trên, tinh tế quan sát đến Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ biến hóa. Giờ phút này Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, tuy nhiên đều đang say giấc nồng, cũng không núp đích, nhưng trên thân riêng phần mình đều có một vòng màu trắng sữa linh khí thủy chung còn vấn, linh thức không cần tận lực dò xét, cũng có thể cảm giác được, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ khí tức vẫn luôn đang chậm rãi tăng cường lấy. Ba ngày trước, ngay tại Ngọc Âm Sơn trại, Tô Vọng tại nhục tôn giả đại đảm nhân sinh đạo lý bên trong, đem Địa Trạch Anh Ngọc vứt cho Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ. Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ lúc này mừng rỡ như điên, một khối lớn cỡ bàn tay Địa Trạch Anh Ngọc, thế mà chỉ ở 10 hơi bên trong, liền bị Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ riêng phần mình một nửa, toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương tại chỗ cảm thấy không bình thường kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ nhỏ như vậy dạ dày, là tại sao có thể nhanh chóng như vậy địa cất vào nhiều như vậy ngọc thạch, phải biết, bình thường một hạt tự linh hoàn, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ đều là muốn gặm ăn bên trên thời gian một nén nhang. Nhục tôn giả gặp này, một khỏa thanh sắc viên thịt lăn trên mặt đất, dậm chân đấm ngực, mắng to Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ đoạt nó mỹ vị món ngon, cũng tuyên bố về sau nhất định phải cùng Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ nói chuyện các loại đạo lý. Sau đó nhục tôn giả không biết có phải hay không là giận mất, dù sao là lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tô Vọng mặc kệ nhục tôn giả, cùng Tuyết Linh Sương cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem linh thức chậm rãi thăm dò vào Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ thể nội. Lúc này mới phát hiện, Địa Trạch Anh Ngọc vừa mới bị Tuyết Văn hoặc Hồng Nghĩ cắn rơi nuốt vào trong miệng trong nháy mắt, Địa Trạch Anh Ngọc tức đã hóa thành một đạo cực tuần linh lực, trực tiếp dung nhập hai thú thể bên trong. Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ riêng phần mình đánh một ợ non nê, sau đó hai mắt vừa nhắm, cũng giống như nhục tôn giả xoay người nằm xuống, Tô Vọng đầu tiên là giật mình, vội vàng dùng linh thức xem xét, may mà Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ trên thân tuy có màu trắng sữa linh khí lưu chuyển, nhưng hô hấp đều, chỉ là chìm vào giấc ngủ a, sau đó Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương cũng không ngừng lại, ngay đêm đó rời đi Ngọc Câm Sơn, rốt cục tại ba ngày sau, đi vào quán tương trấn. Thứ phương trên bàn gỗ, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ trên thân vờn quanh màu trắng sữa linh khí, đầu tiên là giống nhau ba ngày như vậy lưu chuyển chậm chạp, theo không lâu sau, linh khí thế mà thêm mau một chút. Tô Vọng lập tức liền phát giác được, trong lòng vui vẻ, đã ba ngày, hiện tại rốt cục có biến hóa. Tô Vọng tiếp tục quan sát, suy nghĩ một chút, Tô Vọng linh thức nhất động, xuất ra bốn khối trung phẩm linh thạch, tại Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ hai bên trái phải, các để đặt hai khối trung phẩm linh thạch, ngẫm lại, Tô Vọng tế ra Hà Diễm Kỳ hồng quang lóe lên, một cái hà màn sáng màu đỏ tức bao phủ lại toàn bộ phòng nhỏ. Sau nửa canh giờ, màu trắng sữa linh khí tái khởi biến hóa, lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó không lâu, trong sương phòng vậy mà lên một trận gió nhẹ, mà gió nhẹ phát lên nguyên do, chính là lưu chuyển màu trắng sữa linh khí. Gió nhẹ vừa phát lên thời điểm, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ đúng là lần lượt tỉnh lại, riêng phần mình cho Tô Vọng truyền âm hai chữ, đột phá. Tô Vọng đại hỉ, linh thức càng là chăm chú địa đặt ở Tuyết Văn cùng Hồng Nghị trên thân, chỉ đợi lúc khi tối hậu trọng yếu, tùy thời có thể lấy xuất thủ tương trợ. Dục linh thuật ghi chép, linh thú tiến giai đột phá so tu sĩ càng thêm không dễ, bởi vì linh thú tuy là trời sinh thể phách cường hãn, nhưng nếu luận hấp thụ thiên địa linh khí, linh thú coi như so tu sĩ kém xa, cho dù là tư chất kém nhất chọc linh căn tu sĩ, hấp thụ linh khí cũng so với bình thường linh thú dễ dàng. Bởi vậy, linh thú tại tiến giai đột phá lúc, thân là linh thú chủ nhân, tốt nhất là ở một bên hộ pháp, đồng thời tùy thời cho trợ giúp. Gió nhẹ phơ phất, nhưng chỉ một lát nữa, gió nhẹ thay đổi dần hơn 10 đạo cuồng phong, phong thanh hô hô, nhưng bởi vì có mê thiên trận cùng Hà Diễm kỳ phát ra màn sáng ngăn cản, cho nên hơn 10 đạo cuồng phong càng không ngừng tại trong sương phòng bốn phía đảo quanh. Tô Vọng gặp này, trong tay một mảnh linh quang thiểm qua, phòng nhỏ vật sở hữu kiện, tỉ như giường gỗ, tủ gỗ, bàn gỗ cùng chiếc ghế các loại, toàn bộ đều bao phủ một tầng hơi mỏng trong suốt màn sáng, cuồng phong không ngừng cuốn qua, nhưng trong sương phòng vật sở hữu kiện, đồng đều không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì bị hao tổn. Oanh hai tiếng bù bù, quay chung quanh tại Tuyết Văn cùng Hồng Nghị trên thân màu trắng sữa linh khí, đột nhiên cùng nhau một hồi, lập tức như bị vòng xoáy thôn phệ, cấp tốc tràn vào Tuyết Văn cùng Hồng Nghị thể nội. Linh thức bên trong, Tuyết Văn cùng Hồng Nghị lộ ra nhân cách hóa thống khổ biểu lộ, Tuyết Văn trắng như tuyết thân thể bỗng nhiên biến đến đỏ bừng, Hồng Nghị đỏ bừng thân thể trở nên tím đậm, thân thể bên trên tán phát khí tức bắt đầu trở nên cuồng bạo, như là tu sĩ tu luyện nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Tô Vọng thấy thế, đội vàng dựa theo dục linh thuật bên trên chỗ ghi chép pháp quyết, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi pháp, một lát sau, hai đạo nhàn nhạt trong suốt hiệu nghiệm, bên trong ẩn chứa lấy một tia ngũ sắc linh khí, phân biệt đánh vào Tuyết Văn cùng Hồng Nghị thể nội. Linh thức bên trong, Tuyết Văn cùng Hồng Nghị đồng thời ngẩng đầu, im lặng gào thét, bộ dáng cực kỳ thống khổ, nhưng chỉ là một hồi, Tuyết Văn đỏ bừng thân thể chậm chậm bắt đầu khôi phục vì trắng như tuyết, Hồng Nghị tím đậm nhan sắc cũng dần dần biến trở về đỏ bừng, tán phát khí tức từ cuồng bạo dần dần biến thành dịu dàng ngoan ngoãn. Đang lúc Tô Vọng tối buông lỏng một hơi thời điểm, Tuyết Văn cùng Hồng Nghị trên thân dịu dàng ngoan ngoãn khí tức, bỗng nhiên chấn động, phanh một chút ý mắng quanh mình, lần nữa trở nên cuồng bạo. Mà Tuyết Văn cùng Hồng Nghị tu vi vậy mà bắt đầu xuất hiện buông lỏng, nhưng lại không phải để bạn, ngược lại là từ khải khiếu trung kỳ bắt đầu rơi xuống, chỉ là một lát, tức đã rơi xuống đến khải khiếu sơ kỳ. Tô Vọng hai tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng phi vũ, lập tức ngón tay nhanh chóng liền chút bốn phía, trên bản gỗ bốn khối trung phẩm linh thạch quang mang sáng lên. Chương 230, thiệt thòi lớn không hoảng không loạn. Dục linh thuật ghi chép, yêu thú hoặc linh thú tại nuốt chân quý linh vật về sau, nếu như linh vật tận chứa linh lực nồng đậm, như vậy yêu thú hoặc linh thú bình thường đều hội rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vì lập tức hấp thụ quá nhiều linh lực, yêu thú hoặc linh thú sau khi tỉnh lại, nếu như khí tức của bạo, tu vi xuất hiện buông lỏng là phổ biến, nếu như là linh thú, làm theo thân thể là chủ nhân chỉ cần ở một bên phụ trợ linh thú hấp thu, hoặc bổ sung càng nhiều linh lực, như vậy linh thú rất có thể liền sẽ tiến giai đột phá. Tô Vọng hiện tại làm, chính là vì Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ bổ sung càng nhiều linh lực, bởi vì ngay tại lúc này, nếu như linh thú tu vi đầy bạn, làm theo chỉ cần phụ trợ hấp thu linh lực là được, nhưng nếu như tu vi rơi xuống, thì là cần bổ sung càng nhiều linh lực. Trung phẩm linh thạch tinh khiết linh lực, không đội không chậm địa không ngừng rót vào Tuyết Văn cùng Hồng Nghị thể nội, Tuyết Văn cùng Hồng Nghị khí tức dần dần nhẹ nhàng, tu vi cũng không lại tiếp tục rơi xuống, mà chính là ổn định lại. Theo trung phẩm linh thạch linh lực không ngừng tiến vào, Tuyết Văn cùng Hồng Nghị tu vi bắt đầu xuất hiện đầy bạn. Một lát nữa, Tuyết Văn cùng Hồng Nghị biểu lộ không thống khổ nữa, mà chính là khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời không cần Tô Vọng lại thi pháp, Tuyết Văn cùng Hồng Nghị trên thân riêng phần mình tản mát ra một cỗ hấp lực, đem trung phẩm linh thạch linh lực không ngừng mà hút vào thể nội. Sau đó không lâu, bốn khối trung phẩm linh thạch đều đã biến thành màu trắng xám, linh lực hoàn toàn không có. Nhưng vào lúc này, Tuyết Văn cùng Hồng Nghị trên thân khí tức xuất hiện lần nữa biến hóa. Bành gần như đồng thời, hai tiếng lột ngạt ông vang, đồng thời có hai đạo ánh sáng trụ đống nhiên xuất hiện, bay thẳng toa nóc nhà, ầm ầm hai tiếng vang, may mắn có mê thiên trận cùng Hà Diễm quang màn ngăn cản, nơi này linh lực ba động và tiếng vang mới không có truyền đi. Tuyết Văn trên thân, một trận tựa như màu trắng mà không phải trắng linh quang thiểm thước, to bằng bắp đùi lớn mạnh quang trụ bay thẳng nóc phòng, Tuyết Văn thân thể dần dần xuất hiện trong suốt, một hồi trắng như tuyết, một hồi trong suốt, biến ảo chập chờn, mà lại thân hình đang dần dần địa biến lớn, cánh chỗ hiệu nghiệm chói mắt. Hồng Nghị quanh thân, hồng hoàng hai màu hiệu nghiệm chớp liên tiếp, đồng dạng có một đạo bắp chân tráng kiện quang trụ thẳng tới nóc nhà, Hồng Nghị hình thể chậm rãi biến lớn, mà lại đang lớn lên đồng thời, Hồng Nghị phía sau lưng, thế mà chậm rãi mọc ra một đôi cực nhỏ cực mỏng xí dự. Tô Vọng đại hỉ, cảm nhận được Tuyết Văn cùng Hồng Nghị dần dần tăng cường khí tức, linh thức chăm chú địa con chú. Hai nén nhang thời gian qua đi, Tuyết Văn cùng Hồng Nghị thân thể bên trên tán phát quang trụ đống nhiên biến mất, quang mang tiêu tán, hiện ra tại Tô Vọng trước mắt, là đã liên tiếp đột phá hai giai, khải khiếu đại viên mãn tu vi Tuyết Văn cùng Hồng Nghị. Tuyết Văn thân hình đã là bàn tay kích cỡ tương đương, toàn thân không còn là trắng như tuyết, mà chính là như tinh ngọc trong suốt, cánh biến thành hai đôi, nhìn về phía Tô Vọng thần sắc, lộ ra đến mức dị thường địa vui sướng và thân mật. Mà Hồng Nghị, giờ phút này đã là to như nắm tay hình thể, toàn thân vẫn như cũ đỏ bừng, chỉ là tại trên lưng thêm ra một đầu kim sắc dây nhỏ, hơn nữa còn có một đôi hỏa hồng sắc cực nhỏ cực mỏng xí dự. Tô Vọng tâm hỉ, hai tay thủ trưởng mở ra, linh thức một chiều, Tuyết Văn cùng Hồng Nghị lại là đồng thời bay lên. Bất quá Tuyết Văn tốc độ rất nhanh, cơ hồ là Tô Vọng vừa mới chiều, liền đã bay đến Tô Vọng bàn tay trái bên trên, đầu nhẹ nhàng địa cọ lấy Tô Vọng lòng bàn tay, giống như tại thân mật nũng nịu. Mà Hồng Nghị tựa hồ còn không có thích ứng xí dự, bay có chút lung la lung lay, một hồi cao nhất hồi thấp, chập trái chập phải, bất quá chỉ là một hồi, Hồng Nghị dần dần thích ứng phi hành, chậm rãi rơi vào Tô Vọng bàn tay phải bên trên, lặng lặng địa bất động, tựa hồ vừa rồi phi hành, hao tổn mất không ít thể lực. Tô Vọng vui vẻ cười ha ha một tiếng, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ rốt cục lần nữa tiến giai đột phá, Tô Vọng rất chờ mong, Khải Khiếu đại viên mãn Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, hội có cái gì dạng năng lực. Nhưng vào lúc này, Tô Vọng trong đầu xuất hiện một thanh âm. "Ta thần nha, ta mỹ vị địa trạch anh ngọc a." "Uy, lần tiểu tử, tới tới tới, ta lại muốn nói cho ngươi nói lần trước còn chưa nói xong nhân sinh đạo lý." Thanh âm quen thuộc. Tô Vọng khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, nhục tôn giả tỉnh lại. Đem linh thức thăm dò vào Trung Nguyên cung bên trong, Tô Vọng nói ra, "Nhục tôn giả, ngài tỉnh rồi." "Lần này làm sao nhanh như vậy liền tỉnh? Mới quá khứ 3 ngày mà thôi a ta thần nha. Đổi lại là ngươi, đến miệng mỹ thực bị người đoạt đi, ăn vào bụng bên trong, sau cùng khả năng còn lôi ra đến, dạng này ngươi còn có thể ngủ được thoải mái sao? An tâm sao?" "Úc, đối, đợi lát nữa lại cùng ngươi nói, ta muốn trước cùng cấp ta mỹ thực tiểu văn tử cùng con kiến nhỏ nói chuyện đạo lý." Sau khi Nhục tôn giả mang theo một tia nghi hoặc nói ra, "Đần tiểu tử, bản tôn giả truyền âm làm sao truyền không cho tiểu văn tử cùng con kiến nhỏ a? Ngươi nên không phải còn không có thi triển nhận chủ pháp ấn, để tiểu văn tử cùng con kiến nhỏ nhận ngươi làm chủ nhân?" "Không, chúng nó hiện tại là ta phụ trợ linh thú, còn không có ký lập nhận chủ khế ước, chẳng lẽ chỉ có khế ước linh thú, nhục tôn giả mới có thể cùng chúng nó đối thoại sao?" Tô Vọng rất lợi hại thành thật đáp, tiếp theo hỏi một vấn đề. "Ta thần nha, ngươi cái đần tiểu tử thật đúng là ngốc đến nhà bà ngoại a, tốt như vậy tiểu văn tử cùng con kiến nhỏ, thế mà còn không mau để cho chúng nó nhận ngươi làm chủ nhân, chờ cái gì đâu? Chờ chúng nó cho ngươi đẻ trứng a?" Nhục tôn giả một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nhục tôn giả lời nói, để Tô Vọng nhiều một tia nghi hoặc, tuy nhiên Tô Vọng cũng phát hiện Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ một số không tầm thường chỗ, nhưng cũng không coi là cỡ nào kinh diễm, có thể nhục tôn giả sinh hoạt trên 3 năm, kiến thức rộng rãi, liền nhục tôn giả đều nói Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ tốt, muốn đến hai thú nhất định có càng chỗ bất phàm. Tô Vọng hỏi, "Còn mời nhục tôn giả chỉ giáo, chẳng lẽ nói, Tuyết này mỗi cùng Hồng Nghĩ còn có cái gì kỳ dị cùng chỗ bất phàm?" Nhục tôn giả béo miệng thoáng nhìn, nói ra, "Đương nhiên, thế nhưng là ta lại không nói cho ngươi, ta tức chết ngươi. Trừ phi ngươi có thể đền bù tổn thất ta một số mỹ thực, nhất định phải là rất lợi hại thích ăn ngon." Tô Vọng hỏi, "Mỹ thực? Cái dạng gì tính toán thật là tốt mỹ thực?" Nhục tôn giả nhảy một cái chân, trên thân thịt run lên lắc một cái, lớn tiếng nói, "Mỹ thực cũng là chứa thiên địa linh khí linh vận, rất lợi hại thích ăn ngon, dĩ nhiên chính là ẩn chứa tinh khiết nồng đậm thiên địa linh khí linh vận." Tô Vọng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nói ra, "Ẩn chứa tinh khiết linh khí linh vận, hiện tại trên người của ta cũng chỉ có 50 khối trung phẩm linh thạch, nhưng là ta làm sao cho nhục tôn giả ngài đâu?" Trước đây, nhục tôn giả đã cùng Tô Vọng nói qua, nhục tôn giả bị vây ở Tô Vọng Trung Nguyên cung bên trong, tuy nhiên bằng vào thiên phú dị năng, có thể cảm giác được ngoại giới cùng Tô Vọng thể nội linh khí, nhưng là nuốt lời nói, lại chỉ có thể nuốt đến Tô Vọng lúc tu luyện hút vào thể nội linh khí. Nhưng nhục tôn giả đồng thời cũng nói, sau đó quyết định không hề nuốt Tô Vọng tu luyện thu nạp linh khí, mà chính là muốn Tô Vọng cần tu khổ luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên anh kỳ, bởi vì chỉ có Tô Vọng tu vi đến nguyên anh kỳ, nhục tôn giả tài năng hoàn toàn thoát ly Tô Vọng thân thể. Cho nên nếu là lời như vậy, Tô Vọng nhất thời không hiểu, nhục tôn giả như thế nào có thể nuốt đến Tô Vọng đền bù tổn thất mỹ thực. "Ta thần nha, bản tôn giả thật sự là gặp người không quen, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế keo kiệt, liền nho nhỏ mỹ thực đều không bỏ được a." "A, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Làm sao cho ta? Ngươi thật không biết, làm sao đem mỹ thực cho ta?" Nhục tôn giả mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. "Thật không biết, ta sẽ không lừa ngươi." Tô Vọng học nhục tôn giả một câu. "Ta thần nha, lúc này thật sự là thiệt tỏi lớn, nguyên lai ngươi cái này đần tiểu tử thật làm sao đần a?" Nhục tôn giả ngửa đầu, thở dài bi thiết. "Tới tới tới, cái gì đều mặc kệ, ta trước nói cho ngươi, làm sao cho ta mỹ thực?" Nhục tôn giả sắc mặt đống nhiên biến vui, lớn tiếng nói. Chương 231, phỉ phỉ miêu yêu nửa nén hương thời gian đã qua. Thời gian hữu hạn, nhục tôn giả cũng là nói đến nhanh chóng, sau khi nói xong, nhục tôn giả lần nữa chìm vào giấc ngủ. Từ nhục tôn giả trong lời nói, Tô Vọng lần nữa hiểu được không ít chuyện. Nhục tôn giả có thể cùng Tô Vọng đối thoại, hoàn toàn là dựa vào Tô Vọng tử phụ trung thượng nguyên thần hồn chi lực, cũng tức là chỉ có thể bằng vào Tô Vọng linh thức cảm giác ngoại giới cùng giao lưu, bởi vậy, nhục tôn giả cùng Tô Vọng đối thoại, người khác mới vô pháp nghe thấy, liền liền linh thức cũng đều không phát hiện được. Cũng bởi vì như thế, chỉ cần là cùng Tô Vọng thượng nguyên thần hồn chi lực thành lập chặt chẽ người liên hệ hoặc thú, lại hoặc là hắn có linh tính linh vật, nhục tôn giả liền có thể lấy cùng tiến hành truyền âm giao lưu, mà hồn huyết khế ước linh thú cũng đã nhận Tô Vọng làm chủ linh khí khí linh các loại, đều bao hàm ở chính giữa. Nhục tôn giả yêu thích nuốt các loại thiên địa linh vật, nhưng đối với vật sống vô pháp nuốt, tức tu sĩ cùng yêu thú các loại là nuốt không, chỉ có thể nuốt các loại thiên địa linh tài, tỉ như linh thạch, linh hoa linh thảo, đan dược, yêu thú nội đan, linh khí pháp bảo các loại, càng cao cấp chân quý, nhục tôn giả thì càng yêu thích. Hiện tại nhục tôn giả bị vây ở Trung Nguyên cung bên trong, không thể tùy tâm sở dục nuốt linh vật, nhưng nhục tôn giả có một loại bí pháp, có thể đem các loại linh vật thu vào thể nội, như là nhận chủ linh khí thu vào thể nội, không chỉ có như thế, còn có thể trực tiếp đưa vào đến ba trong đan điền bất luận cái gì một chỗ trong đan điền. Cái bí pháp này, nhục tôn giả trước đây vẫn luôn coi là Tô Vọng là hiểu được, chẳng qua là Tô Vọng hẹp hòi keo kiệt, không chịu đưa cho nhục tôn giả thôi, bởi vậy nhục tôn giả tại biết Tô Vọng căn bản cũng không biết cái bí pháp này thời điểm, mới có thể bị thiết thiệt tỏi lớn. Biết do nói ra chân tướng nhục tôn giả, nghĩ đến về sau cuộc sống tốt đẹp, không khỏi tâm tình thật tốt, nói với Tô Vọng, quyết định về sau không gọi nữa Tô Vọng vì đần tiểu tử, mà chính là đổi tên là tiểu tử ngốc, dựa theo nhục tôn giả thuyết pháp là, ngốc không giống với đần, đần là so ngốc càng ngốc ý tứ. Lâm ngủ say trước, Nhục Tôn giả kiên quyết nói với Tô Vọng, nhất định phải thi triển nhận chủ pháp ấn, để Tuyết Văn cùng Hồng Nghị trở thành Tô Vọng khế ước linh thú. Tô Vọng suy tư một hồi, hiện tại Tuyết Văn cùng Hồng Nghị đã đột phá khải khiếu đại viên mãn, nhận chủ trở thành khế ước linh thú xác thực cũng là một cái lựa chọn tốt. Nói nói xong tất, Nhục Tôn giả quyết định, chờ sau đó lần khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là trước muốn dạy hội Tô Vọng thu linh vật nhập thể bí pháp. Lập tức, Nhục Tôn giả trên mặt ngọt ngào nụ cười, nặng nề địa chìm vào giấc ngủ. Tuyết Văn cùng Hồng Nghị vừa mới đột phá khải khiếu đại viên mãn, còn cần củng cố một chút tu vi. Đang lúc Tô Vọng chuẩn bị đem Tuyết Văn cùng Hồng Nghị thu vào linh thú đại thời điểm, Tuyết Văn đột nhiên cho Tô Vọng truyền âm nói, mặt phía bắc bốn dặm có yêu thú. Bốn dặm. Tô Vọng trong lòng lại là kinh hỉ, bốn dặm tức 600 trượng, đây chính là trúc cơ hậu kỳ cao thủ linh thức dò xét phạm vi a, chẳng lẽ nói Tuyết Văn đột phá khải khiếu đại viên mãn về sau, dò xét phạm vi vậy mà có thể cùng trúc cơ hậu kỳ cao thủ sánh ngang. Tô Vọng vui vẻ đến cười ha ha một tiếng, đối với Tuyết Văn cùng Hồng Nghị tiến giai sau năng lực càng thêm chờ mong, đồng thời cũng kiên định Tô Vọng ký lập Tuyết Văn cùng Hồng Nghị trở thành khế ước linh thú ý nghĩ. Về phần Tuyết Văn nói yêu thú, Tô Vọng cũng không có cảm thấy quá kinh hãi, dù sao quán tương trấn vẫn là thuộc về ngự linh môn khu vực, chợt có yêu thú hoặc linh thú ẩn hiện, cũng không kỳ quái, nhưng Tô Vọng cũng không có vì vậy phất lở, quyết định vẫn là đi ra xem một chút. Đem Tuyết Văn cùng Hồng Nghị thu vào linh thú đại bên trong, Tô Vọng thu hồi Mê Thiên trận cùng Hà Diễm Kỳ, thi triển cầu tức thuật, ẩn nặc khí tức cùng thân hình, mở ra phòng nhỏ cửa sổ, phi thân bay đến khách sạn nóc nhà, đứng thẳng đưa mắt trông về phía xa khách sạn mặt phía bắc. Qua một lát, mặt phía bắc còn không có động tĩnh, Tô Vọng bên cạnh lại là thêm ra một cái ẩn nặc khí tức cùng thân hình bóng người, chính là Tuyết Linh Dương. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, Tuyết Linh Dương linh thức phát giác, Tô Vọng thế mà bay lên khách sạn nóc nhà, đang đưa mắt trông về phía xa, cho nên Tuyết Linh Dương lúc này cũng thi triển cầu tức thuật, bay lên nóc nhà, đi vào Tô Vọng bên người. "Vọng ca ca, làm sao? Là có cái gì dị dạng sao?" Tuyết Linh Dương truyền âm hướng Tô Vọng hỏi. Tô Vọng vừa định truyền âm trả lời, lúc này ở mặt phía bắc hai dặm chỗ, xuất hiện một cái hắc ảnh, hắc ảnh lộ ra rất là chú ý cẩn thận, vô thanh vô tức, nhưng bay vọt tốc độ lại là cực nhanh, thẳng hướng Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương bên này khách sạn mà đến. Hắc ảnh tựa hồ không có phát hiện thi triển cầu tức thuật Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương hai người, nhưng hai người linh thức lại là đã đem hắc ảnh thấy rất rõ ràng. Bóng đen kia, hình thể như li miêu, toàn thân màu vàng hơi đỏ, một đầu thật dài màu trắng cái đuôi, chỗ cổ có một vòng nhạt lông bờm màu tím, chính ở chung quanh nóc nhà bên trên nhanh chóng bay vọt, trên thân khí tức tuy là theo bay vọt chợt mạnh chợt yếu, nhưng rất khó bị phát giác, rõ ràng là yêu thú phỉ phỉ. Yêu thú phỉ phỉ, cũng xưng phỉ phỉ yêu miêu, cực kỳ linh tính, nhưng ở toàn bộ Nam Côn Hoàng Châu đều cực kỳ hiếm thấy, riêng là gần vạn năm qua, phỉ phỉ yêu miêu liền giống như tuyệt tích, rốt cuộc không ai thấy qua. Ngụy không ra ở cái này nho nhỏ quán tương trấn, thế mà lại có phỉ phỉ yêu miêu xuất hiện. Phỉ phỉ yêu miêu tốc độ rất nhanh, vừa mới vẫn là ngoài 2 dặm, sau một khắc tức đã tiếp cận khách sạn không đến 1 dặm, thật mà ý mắng, còn như quỷ mị. Phỉ phỉ yêu miêu lần nữa nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng rơi vào một cây nhỏ trên những cây, cây nhỏ khoảng cách khách sạn đã không đến 10 trượng, có thể nhưng vào lúc này, phỉ phỉ yêu miêu bất chợt tới nhưng bất động, đứng ở trên những cây, mũi thở mấp máy, không ngừng mà hướng không trung ngửi nghe. Đột nhiên, phỉ phỉ yêu miêu vừa quay đầu, màu hổ phách đồng tử đột nhiên biến thành lam sắc. Hai đạo dài nhỏ làm quang phút chốc từ trong con mắt bắn ra, phương hướng đúng là gấp chạy khách sạn trên nóc nhà Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương. Bị phát hiện, làm quang tốc độ rất nhanh, nhưng Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương phản ứng cũng là không chậm, làm quang mới xuất hiện trong mấy mắt, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương tức đã phi thân bật lên, hai đạo làm quang hướng vừa rồi hai người đứng ngay địa phương mà qua, bị hai người tránh thoát về sau, làm quang lại là bỗng nhiên im lặng tiêu tán. Nhưng Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương hai người thân hình cũng là hiện lộ ra, sắc mặt ngưng tụ, nhìn lấy trên nhánh cây phỉ phỉ yêu miêu, cái này phỉ phỉ yêu miêu, tuyệt đối không đơn giản. Ha ha, ẩn thân thuật rất là huyền diệu, phản ứng cũng là rất nhanh nha, thế mà có thể tránh thoát ta Lam Đồng Vũ Quang đứng ở trên nhánh cây phỉ phỉ yêu miêu, vậy mà miệng nói tiếng người, hơn nữa còn là ngọt ngào dã rời thành âm cô gái. Lời còn chưa dứt, phỉ phỉ yêu miêu trên thân hoàng quang lóe lên, phỉ phỉ yêu miêu vậy mà biến thành một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, người mặc màu tím nhạt váy ngắn, lộ ra non mềm vai cùng bắp đùi phía dưới mảng lớn da thịt, tại ánh trăng phụ trợ dưới, lộ ra càng trắng nõn phấn nộn. Hóa hình kỳ yêu thú. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương đầu tiên là giật mình, dù sao yêu thú hóa hình kỳ tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng linh thức quét qua, cái này cái cô gái trẻ tuổi phát tán khí tức, tuy nhiên yêu khí nồng đậm, nhưng cũng bèn bèn yêu thể đại viên mãn mà thôi, mà lại nếu như trước mắt cô gái trẻ tuổi là hóa hình kỳ yêu thú lời nói, vừa rồi Lam Đồng Vũ Quang nhất kích, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương là tuyệt đối không tránh thoát. Đột nhiên, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương đồng thời nghĩ đến cái gì, chỉ cô gái trẻ tuổi, trong miệng một lời thấp giọng hô nói, yêu tộc người. Người không phải yêu miêu, mà chính là miêu yêu. Yêu miêu cùng miêu yêu, tuy nhiên nhìn không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, khác nhau rất lớn. Yêu miêu, thuộc về yêu thú, cũng có thể thuần phục trở thành linh thú, trong tu tiên giới có được linh miêu tu sĩ số lượng cũng không ít, mà yêu thú, trừ phi là thượng cổ dị thú hậu nhân, nếu không dưới tình huống bình thường, chỉ có tu vi đến hóa hình kỳ, yêu thú mới có thể biến hóa thành hình người. Mà miêu yêu, làm theo thuộc về yêu tộc, cũng xưng yêu tộc người, mà yêu tộc người, chân thực bản thể các có khác biệt, lấy các loại tà tu nhập yêu làm chủ, cái gọi là người chi giả tạo vì cái gì, cũng có các loại yêu thú cùng tính quái, trong cõi u minh không thể nói, yêu tộc chỉ cần tu hành hơn trăm năm, đa số liền có thể biến hóa thành hình người. Cô gái trẻ tuổi, tức phỉ phỉ miêu yêu cười hắc hắc, nói ra, các ngươi nói đúng. Nhưng là các ngươi cũng rất nhanh. Chết. Phỉ phỉ miêu yêu thân hình lóe lên, phút chốc đi vào Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương hướng trên đỉnh đầu, song trưởng lóe ra hiệu nghiệm, tề đập xuống. Chương 232, hùng ưng hai cánh lời nói chưa ngừng, sát chiêu đã tới. Phỉ Phỉ Miêu Yêu song trưởng hung hăng vỗ xuống, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương Phi kiếm còn đến không kịp tế ra. Tô Vọng khẽ quát một tiếng, song quyền bay thẳng mà lên, trực tiếp đón lấy Phỉ Phỉ Miêu Yêu song trưởng, quyền trưởng đụng vào nhau, một trận linh lực ba động như gợn nước bốn phía lở ra, nhưng quỷ dị là, nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang. Phỉ Phỉ Miêu Yêu như nhược vô cốt, người nhẹ nhàng xoay chuyển, lơ lửng đứng ở cách đó không xa giữa không trung, cười hắc hắc, đối Tô Vọng nói ra, ha ha, nghĩ không ra ngươi một cái yếu đối tu sĩ, thân thể vậy mà như thế cường hãn, bất quá đáng tiếc, ngươi gặp gỡ ta. Tô Vọng hướng phía trước một cái đại cất bước, đem Tuyết Linh Sương hộ tại sau lưng, nhìn lấy Phỉ Phỉ Miêu Yêu, hừ một tiếng, Vạn Nhận kiếm lập tức xuất hiện bên phải tay, Tô Vọng khẽ quát một tiếng, Vạn Nhận kiếm hàn quang lấp loé. Huyễn Trảm. Kiếm quang đoá, 10 đạo kiếm quang phong tỏa Phỉ Phỉ Miêu Yêu trên dưới trái phải, để chạm mà ra, kiếm phong lăng liệt. Phỉ Phỉ Miêu Yêu nguyên bản vui cười khuôn mặt, trong nháy mắt ngưng tụ, đội vàng phi thân rút lui, quanh một thanh âm vang lên, kiếm quang chạm ở giữa không trung, lại là phát ra một tiếng vang vọng, tiếng vang tại cái này tĩnh mịch trong đêm, đúng là vang vọng toàn bộ quán tương trấn. Phỉ Phỉ Miêu Yêu sắc mặt biến lạnh, nhanh chóng nhìn chung quanh bốn phía liếc một chút, bốn phía chưa có động tĩnh, Phỉ Phỉ Miêu Yêu trên thân sát cơ dâng trào, đối Tô Vọng lạnh giọng nói ra, trên người ngươi có địa trạch anh ngọc mùi vị, nhanh lên đem địa trạch anh ngọc giao cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Tô Vọng nghe vậy tâm niệm cấp chuyển, địa trạch anh ngọc mùi vị. Chắc là vừa rồi Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ tiến giai đột phá lúc, trên thân phun trào quang trụ ẩn chứa có địa trạch anh ngọc khí tức, như thế xem ra, Phỉ Phỉ Miêu Yêu chính là bị địa trạch anh ngọc khí tức hấp dẫn tìm đến. Địa trạch anh ngọc, đối yêu thú quả nhiên có không phải bình thường sức hấp dẫn. Chỉ là Phỉ Phỉ Miêu Yêu lời nói vừa dứt, Thủy Tâm kiếm cũng đã giết tới, chính là Tuyết Linh Sương tế ra phi kiếm, hướng Phỉ Phỉ Miêu Yêu đánh tới. Phỉ Phỉ Miêu Yêu nhếch miệng lên, trên thân hoàng quang lóe lên, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, Phỉ Phỉ Miêu Yêu lần nữa biến thành ly miêu hình, trắng đuôi lay động, dường như hư không tiêu thất, Thủy Tâm kiếm nhất kiếm chạm ở giữa không trung. Cẩn thận sau lưng. Phỉ Phỉ Miêu Yêu vừa biến mất trong nháy mắt, Tô Vọng Tức đã hét lớn một tiếng, Vạn Nhận kiếm cấp tốc đâm về Tuyết Linh Sương sau lưng. Cùng lúc đó, Tuyết Linh Sương thể nội linh lực nhanh quay ngược trở lại, trên thân phút chốc phun ra một trận băng hàn chi khí, riêng là sau lưng, càng là lạnh xương mù mông lung, thoáng chốc tức đã ngưng kết thành một mặt băng giáp. Phanh một tiếng vang vọng, Tuyết Linh Sương phía sau, quang mang tránh gấp, Vạn Nhận kiếm cùng băng giáp xuất hiện địa phương, đồng thời có một cái lông mềm như nhung màu vàng hơi đỏ miêu trảo rũa ra, vang vọng vang lên đồng thời, Phỉ Phỉ Miêu Yêu hiện hình mà ra, lúc này Tuyết Linh Sương mới khó khăn lắm phi thân lên, đứng ở một bên khác. Coi quyền. Phỉ Phỉ Miêu Yêu chẳng biết tại sao, còn muốn tiếp tục truy kích Tuyết Linh Sương, Tô Vọng gặp này, linh thức chỉ phía xa Vạn Nhận kiếm đồng thời, phải tay nắm chắc thành quyền, quyền đầu chỗ quang mang chói mắt, phi thân bay thẳng, nhất quyền đánh về phía Phỉ Phỉ Miêu Yêu đầu mèo. Phỉ Phỉ Miêu Yêu trước mắt, thình lình thêm ra một cái cự đại quyền đầu đảo ảnh, hoàn toàn phong tỏa Phỉ Phỉ Miêu Yêu hướng về phía trước hướng. Phỉ Phỉ Miêu Yêu há mồm meo kêu một tiếng, miêu trảo cấp tốc hướng phía trước vung lên, vang một tiếng vang lớn, quyền đầu đảo ảnh biến mất, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình lùi lại một bước. Nhưng vào lúc này, lấy khách sạn làm trung tâm, bốn phía nơi xa nhau nhau có bóng người xuất hiện. Phỉ Phỉ Miêu Yêu nhìn Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương liếc một chút, lập tức màu hổ phách nhãn châu xoay động, chỗ cổ này vòng nhạt lông bẩm màu tím nhàn nhạt màu tím lóe lên, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện lúc, lại nhưng đã xuất hiện ở chân trời nơi xa, lại lóe lên, tức đã không thấy. Truy. Lại là Tuyết Linh Sương nhẹ hô một tiếng, Thủy Tâm kiếm hàn quang đại thịnh, chở Tuyết Linh Sương hướng Phỉ Phỉ Miêu Yêu biến mất phương hướng, mau chóng đuổi mà đi. Tô Vọng gặp này, cũng là đội vàng đưa tới Vạn Nhận kiếm, thể nội linh lực gấp đưa, Vạn Nhận kiếm hàn quang đại phóng, đuổi sát sau lưng Tuyết Linh Sương bay đi. Mà lúc này, khách sạn bốn phía xuất hiện bóng người, còn chưa kịp thấy rõ ràng bên này tình hình, lại chỉ nhìn thấy ba đạo quang mang liên tiếp sáng lên, sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, mọi người đi tới khách sạn phụ cận, lại là không thu hoạch được gì, đành phải đều có nghi hoặc, tứ tán rời đi. Quán tương trấn bên ngoài, giữa không trung, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình đã hoàn toàn không nhìn thấy, Tuyết Linh Sương thân hình cũng là tại phía trước tại chỗ rất xa, lập lòe, Tô Vọng toàn lực thôi động Vạn Nhận kiếm, cũng mẹn mẹn miễn cưỡng không cho Tuyết Linh Sương biến mất tại trong tầm mắt. Tô Vọng vừa mới trúc cơ không lâu, mà lại cho tới nay cũng không có cao minh phi hành bí pháp, đành phải không ngừng mà điều động linh lực, ngự kiếm phi hành mà thôi. Tô Vọng điên cuồng địa vận chuyển linh lực, lúc này thật hận không thể sau lưng mọc lên hai cánh, bay nhanh hướng về phía trước. Mà nhưng vào lúc này, Tô Vọng suy nghĩ vừa mới thoáng hiện, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận hỏa nhiệt, lập tức hô một tiếng, hồng quang nhấp nhoáng, Tô Vọng phía sau lưng, vậy mà thật sinh ra một đôi cự màu đỏ chót cánh. Đây là tâm tưởng sự thành. Tô Vọng vừa mừng vừa sợ, linh thức đội vàng tinh tế quan sát, chỉ gặp trên lưng, đôi kia cự màu đỏ chót cánh, còn không, có triển khai, cánh dài là từ nơi bả vai cho đến chân. Hồng sắc cánh nhìn như chân thực, thực hư ảo tưởng, càng giống một đôi hồng quang cánh, nhìn kỹ phía dưới, lại là một đôi biến ảo hùng ưng hai cánh. Hùng ưng hai cánh, chẳng lẽ là Vũ Lưu Tông Ngọc Diên cớ? Tô Vọng kinh hỉ đồng thời, trong lòng thầm nghĩ. Hưu tâm thử một chút biến ảo hùng ưng hai cánh uy lực, Tô Vọng linh thức nhất động, thu hồi Vạn Nhận kiếm, đồng thời đem linh lực quần quần rót vào phía sau lưng hai cánh bên trong, hai cánh thoáng chốc hồng quang lóe lên, hô xuề hai cánh, dương cánh vậy mà chừng ba trượng có thừa. Linh lực lần nữa rót vào, biến ảo hùng ưng hai cánh nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo thượng hạ một cái. Hưu một tràng tiếng xé gió, chỗ cũ lưu lại một đạo thật dài tàn ảnh. Kinh phong phá ở trên mặt, ẩn ẩn làm đau, Tô Vọng lại là trong lòng cuồng hỉ, hai cánh chỉ là nhẹ nhàng một cái, tức đã phút chốc thật lý, cái tốc độ này, liền xem như trúc cơ đại viên mãn cao thủ, ngự kiếm gấp bay cũng quả quyết không đạt được, chỉ có những cái kia bỏ chạy bí pháp tài năng miễn cưỡng đổi được. Tô Vọng đại hỉ, thể nội linh lực lần nữa cấp tốc nhất chuyển, hồng quang nhấp nhoáng, phá không sinh phong, Tô Vọng thân hình, tựa như nhảy lên không lưu tình, mang theo thật dài hồng quang tàn ảnh, hướng phía trước cấp tốc phi nhanh. Tiếng xe gió vang, Tuyết Linh Xương đứng tại gấp bay thủy tâm trên thân kiếm, nhìn lại, lại là kinh ngạc nhìn thấy, Tô Vọng phía sau, vậy mà mọc ra một đôi hồng quang cánh, chính hướng phía bên mình cấp tốc tới gần. Tuyết Linh Xương kinh ngạc chưa rơi, bên hai tức đã truyền đến Tô Vọng thanh âm, "Xương Nhi, ôm chặt ta." Lời còn chưa dứt, Tuyết Linh Xương a một tiếng duyên dáng gọi to, tức bị một đôi khoan hậu hữu lực khuỷu tay, nhẹ ôm vào lòng, một trận quen thuộc mà mê người nam tử khí tức trong nháy mắt quanh quẩn trong mũi. Tuyết Linh Xương trước ngực bệnh lên phong vừa lúc kề sát tại Tô Vọng trên lồng ngực, Tuyết Linh Xương nhất thời một trận thẹn thùng, hà phi đầy mặt. Tuyết Linh Xương chỉ tới kịp linh thức gấp tuyển nhận nước động tâm kiếm, hai tay vờn quanh ôm ở Tô Vọng hai vai, lập tức thấy hoa mắt, phút chốc hướng phía trước thập lý. Phỉ Phỉ miêu yêu thân hình, liền tại phía trước không xa. Chương 233, phân thân thuật hùng ứng hai cánh lần nữa một cái. Hồng quang hiện lên, đông dương phóng khởi. Phỉ Phỉ miêu yêu cấp tốc hướng về phía trước thân hình dừng lại, lập tức tại Phỉ Phỉ miêu yêu phía trước, có hai bóng người hiện hiện, lơ lửng ở giữa không trung, chính là Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương. Phỉ Phỉ Miêu Yêu hai mắt nhíu lại, nhìn một chút nhanh chóng bị Tô Vọng thu hồi hùng ngưng hai cánh, ánh mắt đột nhiên lạnh, trên thân hoàng quang lượn lên, Phỉ Phỉ Miêu Yêu lần nữa biến thành trước đây mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Phỉ Phỉ Miêu Yêu cười lạnh một tiếng, nói ra, vừa rồi tại trên trấn, để tránh gây nên chú ý, cho nên mới thả các ngươi một ngựa, nghĩ không ra các ngươi hai cái, vậy mà như thế không biết sống chết, hiện tại vừa bạn, giết các ngươi, địa trạch anh ngọc cùng các ngươi trên thân bảo vật, liền toàn bộ là ta. Nói xong, Phỉ Phỉ Miêu Yêu hắc cười một tiếng, lập tức một tiếng mèo kêu, một đầu màu trắng cái đuôi thoáng chốc từ nữ tử sau mông mọc ra. Hoàng quang lóe lên, màu trắng cái đuôi tức từ sau mông chốc ra. Về sau màu trắng cái đuôi ở giữa không trung quay cuồng một hồi, quang mang sáng lên, vậy mà cũng thay đổi thành một cái tuổi trẻ nữ tử, ăn mặc cùng dung mạo, thế mà cùng Phỉ Phỉ Miêu Yêu giống như lúc, chỉ là thân thể bên trên tán phát khí tức chỉ có chút cơ trung kỳ. Phân thân thuật. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương sắc mặt ngưng tụ, nghĩ không ra trước mắt Phỉ Phỉ Miêu Yêu vậy mà lại hiểu được trong tu tiên giới, cực ít tu sĩ mới có thể luyện thành phân thân thuật. Phân thân thuật sở dĩ hiếm thấy, đầu tiên chính yếu nhất cũng là trong tu tiên giới phân thân thuật bí thuật công pháp cực ít, bình thường đều là nắm giữ tại Kim Đan kỳ hoặc Nguyên Anh kỳ đại năng trong tay, liền liền thành quốc bảy đại tông môn, cũng không nhất định sẽ có được phân thân thuật công pháp bí tịch. Sau đó cũng là tu luyện phân thân thuật điều kiện cực kỳ hà khắc, điều kiện tiên quyết là yêu cầu tu sĩ tinh thần lực nhất định phải đủ cường đại, còn nữa cũng là tế luyện phân thân bản thể căn cứ bí tịch khác biệt, hội có khác biệt yêu cầu, nhưng nhất định phải là linh lực dồi dào thiên địa linh vật, vẫn là dị thường hiếm thấy loại kia. Nhưng mà thiên địa linh vật, từ xưa đến nay đã càng ngày càng ít, bởi vậy về sau có hạng người kinh tài tuyệt diễm, cải tiến phân thân thuật công pháp bí tịch, không cần thiên địa linh vật, mà chính là lợi dụng tự thân thân thể một bộ phận, thông qua bí pháp cải tạo, tế luyện thành phần thân thể bản thể, cũng xưng gửi lại thể. Gửi lại thể cũng không phải tùy ý lựa chọn, trọng yếu nhất một điểm, cũng là gửi lại thể nhất định phải có đầy đủ dồi dào linh lực, cho nên gửi lại thể vô luận là thân thể tay hoặc chân, hay là cái đuôi, đều phải trước đó đi qua ngày đêm không ngừng linh lực tế luyện, còn có thể rời khỏi thân thể hoàn hảo tồn tại. Nhưng một phương này pháp, tuy nhiên thô sơ không ít, nhưng mạo hiểm lại là tăng gấp bội, cũng là lợi dụng thân thể tế luyện thành gửi lại thể quá trình bên trong, chẳng những vô cùng thống khổ, mà lại có chút một tia vô ý, liền sẽ dẫn đến gửi lại thể tế luyện thất bại, tu sĩ thân thể cũng lại bởi vậy mà tàn huyết, cũng không còn cách nào khôi phục. Cho nên từ xưa đến nay, hiểu được phân thân thuật tu sĩ cực ít, nhưng phân thân thuật một khi tu luyện có thành tựu, tu sĩ thực lực sẽ lập tức tăng gấp bội, dù sao tương đương với thêm ra một cái như bóng với hình trợ thủ, bởi vậy, phân thân thuật công pháp bí tịch, tại tu tiên giới, là người người chạy theo như vịt. Phỉ Phỉ Miêu Yêu hắc hắc cười lạnh, thân hình lóe lên, tản ra rét lạnh hoàng quang nóng nhọn, leo thẳng tới Tô Vọng mà đến. Này cái trúc cơ trùng kỳ phân thân, làm theo là đồng dạng cười lạnh một tiếng, trực tiếp bay về phía Tuyết Linh Xương. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương không dám kinh thường, riêng phần mình linh thức nhất động, vạn nhận kiếm cùng thủy tâm kiếm cấp tốc bay ra, kiếm quang nhấp nhoáng, riêng phần mình nên tiếp Phỉ Phỉ Miêu Yêu cùng phân thân. Đinh đinh, đinh đinh liên tiếp không ngừng thanh thúy thanh vang, vạn nhận kiếm cùng thủy tâm kiếm phút chốc cùng Phỉ Phỉ Miêu Yêu miêu chảo đánh đụng mấy chục lần, nhưng là tương xứng, đánh đụng trong nháy mắt, quang hoa chớp loạn, trung quanh kình gió bù bù. Hảo lợi hại miêu chảo. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương trong lòng đồng thời nghĩ đến. Mọi người đều biết, yêu thú trời sinh thể phách cường hãn, bởi vậy tuyệt đại đa số yêu thú, đặc biệt là tu luyện có thành tựu yêu thú, là khinh thường tại sử dụng tu sĩ chỗ dùng pháp khí hoặc linh khí, bởi vì chúng nó tự thân cốt cách, tứ chi cùng răng nhọn các loại, bản thân liền là cực vũ khí tốt. Một số lợi hại hiếm thấy yêu thú, trên thân cốt cách, tứ chi cùng răng nhọn các loại, thậm chí trời sinh liền có thể sánh ngang cực phẩm pháp khí hoặc hạ phẩm linh khí, cho nên, thực trong tu tiên giới rất nhiều pháp khí hoặc linh khí, đều là lấy tài liệu tại yêu thú trên thân tài liệu, thông qua phương pháp luyện khí, luyện thành pháp khí hoặc linh khí. Mà trước mắt Phỉ Phỉ Miêu Yêu, miêu chảo đối kích hạ phẩm linh khí vạn nhận kiếm cùng thủy tâm kiếm, thế mà không chút thua kém, có thể thấy được chỗ lợi hại. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương nhanh chóng lướt nhau, riêng phần mình gật đầu một cái. Thủy tâm kiếm hộ cản trước người, Tuyết Linh Xương phi thân lui lại, đồng thời trong tay nhanh chóng kết ấn, Tuyết Linh Xương trên thân hàn khí được khởi, sau đó kiều quát một tiếng, băng lưu tuyệt qua. Một cái tản ra trận trận bạch vụ vòng xoáy bỗng dưng biến ảo mà ra, vòng xoáy càng chuyển càng lớn, phút chốc tăng đến 6 trượng vuông biên, vòng xoáy bên trong còn có vô số vụn băng dòng nhỏ tại xoay tròn cấp tốc, sau đó vụn băng dòng nhỏ ngưng kết thành vô số băng kiếm cùng băng đao, chém về phía phi thân đánh tới Phỉ Phỉ Miêu Yêu phân thân. Tô Vọng song quyền cấp tốc đánh ra, cùng Phỉ Phỉ Miêu Yêu móng đuốt chạm vào nhau, riêng phần mình ngược lại lùi lại mấy bước, không chờ Phỉ Phỉ Miêu Yêu có phản ứng, Tô Vọng lập tức đưa tay một điểm bạn nhận kiếm, hét lớn một tiếng, "Huyên chạm!" Mười đạo thu to kiếm quang từ bạn nhận kiếm bên trên phát ra, thẳng chạm Phỉ Phỉ Miêu Yêu thượng hạ các nơi. Phỉ Phỉ Miêu Yêu lại là cười lạnh một tiếng, Tô Vọng vậy mà sử xuất đồng dạng chiêu số, theo Phỉ Phỉ Miêu Yêu, Tô Vọng là hết biện pháp. Phỉ Phỉ Miêu Yêu meo kêu một tiếng, một đôi ngọc thủ giao nhau ở trước ngực vạch một cái, hai đạo chói mắt chảo ánh sáng phút chốc bay ra, đón lấy chém tới 10 đạo kiếm quang. Đồng thời, Phỉ Phỉ Miêu Yêu vòng eo uốn éo, thân hình tránh gấp, nguyên địa lưu lại một tàn ảnh, sau một khắc xuất hiện lúc, Phỉ Phỉ Miêu Yêu một cánh tay ngọc, trên tay linh quang tiệp thước, đúng là thẳng tắp chụp vào Tô Vọng ở ngực nơi trái tim trung tâm, Phỉ Phỉ Miêu Yêu khẽ miệng hiện ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. Nhưng lại tại Phỉ Phỉ Miêu Yêu ngọc thủ sắp bắt được Tô Vọng ở ngực lúc, nguyên địa đứng thẳng bất động Tô Vọng đột nhiên khẽ miệng dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười, nguyên bản chém về phía chảo ánh sáng vạn nhật kiếm, đột nhiên thân kiếm đột ngột chuyển, kiếm quang khơi dậy lại thịnh, một cỗ vô cùng kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện. Phỉ Phỉ Miêu Yêu chợt cảm thấy không ổn, bay nào hướng Tô Vọng thân hình cấp tốc uốn éo, hướng một bên phi thân nhanh chóng tối lui, đồng thời trên thân hoàng quang cấp tốc lóe lên, cô gái trẻ tuổi biến thành ly miêu hình, phút chốc độn mở mấy chục trượng. Thế nhưng là vạn nhận kiếm tốc độ càng nhanh. Chỉ nghe Tô Vọng trong miệng khẽ quát một tiếng, kiếp diệt. Bốn phía kình phong đột nhiên ngừng, mấy trăm đạo kiếm quang cùng kiếm ảnh gần như đồng thời bỗng dưng hiện hóa ra hiện, vô cùng kiếm ý chăm chú khóa chặt Phỉ Phỉ Miêu Yêu. Phỉ Phỉ Miêu Yêu sắc mặt kinh hãi, một kiếm này chiều, Phỉ Phỉ Miêu Yêu cảm nhận được cực đại uy hiếp, nhưng lại chỉ tới kịp trên thân phun ra một cái linh khí che đậy, mấy trăm đạo kiếm quang cùng kiếm ảnh tức đã cùng nhau chém xuống. Cùng Tuyết Linh Xương chiến đấu Phỉ Phỉ Miêu Yêu phân thân, tại cảm nhận được kiếp diệt trong mắt, tức đã muốn phi thân hồi viên Phỉ Phỉ Miêu Yêu, tuy nhiên lại bị Tuyết Linh Xương một mực ngăn trở. Phỉ Phỉ Miêu Yêu phân thân phấn đấu quên mình, bay thẳng mà quay về, dường như không để ý chút nào thủy tâm kiếm ở trên người chặn ngang chém xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, quang mang chói mắt, chiếu rọi bầu trời đêm, Phỉ Phỉ Miêu Yêu chỗ ngừng giữa không trung, đã là không có vật gì. Có thể nhưng vào lúc này, bên ngoài trăm trượng giữa không trung, chợt vang lên một tiếng thê lương mèo kêu. Chương 234, lại bị tính kế mèo một tiếng, vang vọng bốn phía. Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình hiện lộ mà ra, giờ phút này Phỉ Phỉ Miêu Yêu bộ dáng, lộ ra rất là chật vật. Khóe miệng có máu tươi tràn ra, miêu miêu khẽ gọi không thôi. Trên thân hạnh bộ lông màu vàng, có ít chỗ dễ thấy cháy đen, rõ ràng nhất lại là Phỉ Phỉ Miêu Yêu màu trắng cái đuôi, nguyên bản thật dài đuôi mèo, giờ phút này còn sót lại một nửa. Phỉ Phỉ Miêu Yêu bản thể bị Tô Vọng tiếp diệt kiếm chiêu trọng thương, tuy nhiên tại tối hậu quan đầu, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thi triển bí thuật tránh thoát chí mạng một trảm, nhưng cũng thụ không nhẹ thương tổn, mà Phỉ Phỉ Miêu Yêu phân thân, tức thì bị Tuyết Linh Xương chặn ngang chặt đứt, chỉ còn lại nửa người trên bỏ chạy. Tu luyện phân thân thuật, bản thể cùng phân thân quan hệ, liền giống với tu sĩ cùng khế ước linh thú ở giữa quan hệ, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, bản thể mất mạng, làm theo phân thân tất vong. Phân thân bị thương, làm theo bản thể cũng sẽ nhận liên lụy mà thương tổn. Vừa rồi Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương đầu tiên là bày ra địch lấy yếu, dẫn dụ Phỉ Phỉ Miêu Yêu lấn người liều lĩnh, Phỉ Phỉ Miêu Yêu ỷ vào chính mình độn tốc cấp tốc, lại là trúc cơ đại viên mãn tu vi, khó tránh khỏi có chút khinh địch, cho nên bị Tô Vọng đống nhiên lấy kiếp diệt tập kích thành công. Tăng thêm phân thân chiến thắng cứu bản thể, căn bản không để ý tới tự thân an nguy, cũng bị Tuyết Linh Xương thủy tâm kiếm hung hăng chém trúng, hai tướng tăng theo cấp số cộng, Phỉ Phỉ Miêu Yêu lúc này đã là thụ thương rất nặng. Phỉ Phỉ Miêu Yêu hận hận nhìn Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương số mắt, miệng nói tiếng người nói, bản soái nhất thời chủ quan, lại bị các ngươi hai cái nho nhỏ nhân loại tu sĩ thừa lúc, thù này núi cao biển sâu, ngày sau tất báo. Nói xong, Phỉ Phỉ Miêu Yêu trên thân hoàng quang lóe lên, cấp tốc hướng một bên khác nhanh chóng bỏ chạy, trốn được dứt khoát, bay nhanh chóng, chỉ là lúc này Phỉ Phỉ Miêu Yêu, trên thân không có này nhàn nhạt màu tím lấp lóe, bởi vậy độn tốc cũng không có giống trước đây như vậy thật nhanh chóng. Sương Nhi, chúng ta tiếp tục đuổi. Lần này lại là Tô Vọng mở miệng, vạn nhận kiếm bay tới chân. Tô Vọng nhìn Phỉ Phỉ Miêu Yêu liếc một chút, đối Tuyết Linh Xương nói ra. Tuyết Linh Xương gật gật đầu, thủy tâm kiếm phi đến dưới chân, lập tức hiệu nghiệm sáng lên, cùng Tô Vọng cùng một chỗ, mau chóng đuổi Phỉ Phỉ Miêu Yêu mà đi. Về phần hùng ứng hai cánh, Tô Vọng không phải là không muốn dùng, mà chính là vẹn vẹn vừa rồi mấy cái phiến, liền đã tiêu hao Tô Vọng đại lượng linh lực, lại thêm vừa rồi thi triển tiếp diệt kiếm chiêu, Tô Vọng thể nội linh lực còn thừa không nhiều, giờ phút này ngự kiếm phi hành đồng thời, Tô Vọng xuất ra một hạt linh tham đan đảm bảo. Mà truy kích Phỉ Phỉ Miêu Yêu, trừ Phỉ Phỉ Miêu Yêu là yêu tộc người, xuất hiện ở chỗ này vốn tiểu khiến người kinh ngạc bên ngoài. Còn có cũng là Phỉ Phỉ Miêu Yêu thực lực bất phàm, lần này thủ thắng, may mắn thành phần chiếm đa số, để tránh tại ngày sau bị đuổi giết phiền phức, chỉ có thể thừa dịp hiện tại trọng thương, mau chóng đuổi đánh giết. Sau nửa canh giờ, Phỉ Phỉ Miêu Yêu tại trong lúc này đã liên tiếp biến hóa mấy lần phương hướng, nhưng y nguyên không thể thoát khỏi sau lưng đuổi sát Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương, Phỉ Phỉ Miêu Yêu lộ ra oán hận chi sắc, tiếp theo ánh mắt hung ác, meo kêu một tiếng, chỗ cổ hào quang màu tím nhạt lóe lên. Sau một khắc, Phỉ Phỉ Miêu Yêu đã xuất hiện tại cực nơi chân trời xa, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương vội vàng thay đổi linh lực, dưới chân phi kiếm chấn động, gào thét hướng phía Phỉ Phỉ Miêu Yêu mơ hồ có thể thấy được thân ảnh tiếp tục theo đuổi không bỏ. Lại không lâu nữa, đột nhiên phía trước Phỉ Phỉ Miêu Yêu trên thân lại có hào quang màu tím nhạt sáng lên, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương lúc này khoảng cách Phỉ Phỉ Miêu Yêu vốn là rất xa, nếu như Phỉ Phỉ Miêu Yêu lần nữa dạng này bỏ chạy, chỉ sợ cũng thật hoàn toàn đuổi không kịp. Bởi vậy, Tô Vọng đột nhiên thu hồi bản nhật kiếm, cũng tới gần Tuyết Linh Xương, kéo Tuyết Linh Xương một cánh tay ngọc, Tuyết Linh Xương thấy thế, cũng là minh bạch Tô Vọng tâm ý, linh thức nhất động, thủy tâm kiếm cấp tốc bị thu hồi. Tô Vọng khẽ quát một tiếng, hung hăng hai cánh lần nữa biến ảo mà ra. Hai cánh chấn động một cái, liệt phong văng lên, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương cấp tốc tiếp cận Phỉ Phỉ Miêu Yêu. Phỉ Phỉ Miêu Yêu nghe được sau lưng phong khởi, vội vàng nhìn lại, kinh hãi phát hiện, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương bên trong chính mình càng ngày càng gần, Phỉ Phỉ Miêu Yêu không còn dám do dự, trên thân hào quang màu tím nhạt một thịnh, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình trong nháy mắt biến mất. Lại một nén nhang sau, một mảnh không chút nào thu hút tiểu thảo địa. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương ngự kiếm thân hình, đột nhiên dừng lại, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Tô Vọng trên mặt vẻ tiếc nuối, nói ra, nghĩ không ra truy lâu như vậy, vẫn là để mèo này yêu cho đào thoát, về sau gặp lại, coi như phiền phức. Tuyết Linh Dương ở một bên, một vừa nhìn một phía, vừa nói, đúng vậy à, mèo này yêu như thế địa giảo hoạt, tu vi lại cao, lần này không thể giết chết, nghe nói yêu tộc người là thù dai nhất, sau này muốn càng càng cẩn thận. Tô Vọng gật gật đầu, nói ra, ừm, đúng vậy à, chúng ta lại qua bên kia tìm một chút đi. Nói xong, Tô Vọng đưa tay chỉ cách đó không xa một rừng cây nhỏ. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương dưới chân phi kiếm chấn động, trực tiếp hướng phía rừng cây nhỏ nhất phi mà vào. Tiểu trên đồng cỏ gió nhẹ phơ phất, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng chỉ là một lát nữa về sau, tiểu trong sân cỏ một khối thấp bé thạch đầu đằng sau, hoàng quang lượn lên, đi ra một cái ly miêu hình dáng yêu thú, thình lình chính là Phỉ Phỉ Miêu Yêu. Phỉ Phỉ Miêu Yêu đột nhiên đứng thẳng người lên, trên thân hoàng quang lấp lóe, Phỉ Phỉ Miêu Yêu lần nữa biến thành cô gái trẻ tuổi bộ dáng, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy rừng cây nhỏ phương hướng, trong mắt tràn ngập oán hận chi sắc cùng lạnh lẽo sát ý ai, nhất thời khinh địch, lại bị hai nhân loại tu sĩ tính toán mà tính. Cái này nếu như bị trong tộc chi người biết, khẳng định hội cực điểm đùa cợt, bất quá, thử. Nếu không phải sợ bại lộ hành tung, ảnh hưởng trong tộc đại kế, ta cũng sẽ không làm cho chật vật như thế, đáng hận à. Bất quá, may mắn là, nơi đây không có bại lộ, bằng không ta sai lầm liền đại. Trước tiên ở nơi này địa khôi phục một chút thương thế cùng pháp lực, chờ về sau có cơ hội, ta nhất định phải hung hăng đem kia hai cái nhân loại tu sĩ giàn vật đến chết. Phỉ Phỉ Miêu Yêu xếp bằng ở trên tảng đá, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm. Không cần chờ, hiện tại cơ hội tới. Một cái thanh tịnh huyền chuyển thanh âm cô gái đột nhiên từ Phỉ Phỉ Miêu Yêu sau lưng cách đó không xa xuất hiện. Phỉ Phỉ Miêu Yêu quá sợ hãi, trọng thương thời khắc, ngay cả mình am hiểu người nghe các loại khí tức bản lĩnh đều có chỗ yếu bớt, vậy mà không có chút nào phát giác được có người tới gần. Phỉ Phỉ Miêu Yêu vội vàng nhảy lên, quay người quay đầu, muốn nhìn rõ ràng người tới. Nhưng lại tại Phỉ Phỉ Miêu Yêu quay người trong nháy mắt, một đạo bàng bạc kiếm ý đột nhiên xuất hiện, lập tức liền nghe đến quát khẽ một tiếng, ảnh sát. Phỉ Phỉ Miêu Yêu kinh sợ cùng buồn bực hận chồng chất, giờ phút này chỗ nào còn không rõ ràng lắm, chính mình lại bị tính kế. Phỉ Phỉ Miêu Yêu không dám đón đỡ, cuốn quýt hướng không trung đáp bay. Lúc này chói mắt kiếm quang đã chạm đến. Meo một tiếng hét thảm, Phỉ Phỉ Miêu Yêu trên thân hoàng quang lấp lóe, lần nữa biến trở về ly miêu hình, màu tím nhạt hiệu nghiệm phút chốc sáng lên, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm một tiếng, lại là ảnh sát dư uy, chẳng tại vừa rồi Phỉ Phỉ Miêu Yêu ngồi xếp bằng thạch đầu cùng xung quanh bên trên. Ba một tiếng vang dọn, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương cảnh sát trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản không chút nào thu hút thạch đầu cùng xung quanh, một cái trong suốt màn sáng hiện hiện cũng vỡ vụt, lộ ra bên trong một cái trận pháp. Huyễn cảnh trận pháp, truyền tống trận. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương đồng thời hô nhỏ một tiếng. Chương 235, Thanh Hổ Thành không chút nào thu hút tiểu trên đồng cỏ, vậy mà lại có một cái truyền tống trận. Mà lại lược trận văn cùng quy mô, cái truyền tống trận này tồn tại thời đại đã thật lâu, là một cái xa khoảng cách truyền tống đại trận, nơi đây vừa bận ở vào quán tương trấn cùng Thanh Hổ Thành trung gian khu vực. Suy tư một lát, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương nhất trí cho rằng, cái này đánh bậy đánh bạ phát hiện truyền tống đại trận, có lẽ cũng là bọn họ muốn tìm xa khoảng cách truyền tống trận, chỉ là không có nghĩ đến, cái truyền tống trận này căn bản cũng không tại quán tương trấn bên trong, mà là tại bên ngoài trấn. Có thể giờ phút này, cái này truyền tống đại trận không phải hoàn hảo, mà chính là cạnh góc chỗ, thiếu nhất đại khối, nhìn lỗ hổng, tựa hồ là trước đây không lâu vừa mới bị tắt đi. Tô Vọng nói ra, "Sương Nhi, hiện tại có thể kết luận, cái truyền tống trận này đúng là chúng ta muốn tìm xa khoảng cách truyền tống trận, chỉ là truyền tống trận này trận văn cổ lão mà phức tạp, thiếu thốn khối kia, bằng vào chúng ta trận pháp tạo nghệ, rất khó chữa trị, ta muốn thiếu thốn khối kia, khẳng định tại Miêu Yêu trên thân." Tuyết Linh Sương hơi điểm bước tay, nói ra, "Vọng ca ca, ngươi nói không sai, vừa rồi Phỉ Phỉ Miêu Yêu nói chuyện, nói là sợ nơi này hội bại lộ, nói rõ nàng sớm đã biết, nơi này có xa khoảng cách truyền tống trận." Trước mặc kệ nàng mục đích là cái gì, cái kia viễn cảnh trận pháp nhất định cùng nàng có quan hệ. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương lại nói chuyện với nhau một hồi, khẳng định lúc trước suy đoán. Nguyên lai trước đó, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương một mực đuổi sát Phỉ Phỉ Miêu Yêu không thả, nhưng là truy đến tiểu thảo địa phụ cận thời điểm, lại hoàn toàn mất đi Phỉ Phỉ Miêu Yêu tung tích, nhưng là Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương có thể khẳng định, Phỉ Phỉ Miêu Yêu nhất định không có chạy xa, có lẽ liền giấu kín tại phụ cận. Cho nên Tô Vọng thả ra Lam Mục Điêu, quả nhiên sau đó không lâu, Lam Mục Điêu căn cứ Phỉ Phỉ Miêu Yêu khí tức, một đường tìm tới tiểu thảo. Tô Vọng hơi suy nghĩ, lập tức nhanh chóng đem Lam Mục Điêu thu hồi đến linh thú đại bên trong, cũng cùng Tuyết Linh Dương truyền âm thương lượng, có lẽ có thể dẫn dụ Phỉ Phỉ Miêu Yêu tự hành đi ra. Bởi vậy, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương cố ý tại tiểu trên đồng cỏ, nói ra vừa rồi một phen đối thoại, đồng thời bay vào rừng cây nhỏ, mục đích chính là vì để Phỉ Phỉ Miêu Yêu bung lòng cảnh giác, nghĩ lầm Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương đã rời đi, từ đó tự hành hiện thân. Phỉ Phỉ Miêu Yêu quả nhiên mắc lửa, rất nhanh liền hiện thân mà ra, có thể Phỉ Phỉ Miêu Yêu không nghĩ tới là, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương bay vào rừng cây nhỏ, rời xa thiên trượng bên ngoài về sau, lập tức thi triển cấu tức thuật, ẩn nấp thân hình cùng khí tức, nhanh chóng hướng tiểu thảo địa bên này lẻn về. Phỉ Phỉ Miêu Yêu lần nữa chủ quan, tăng thêm trọng thương chưa lành, ngồi tại trên tảng đá tự lẩm bẩm, vừa lúc bị lẻn về Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương nghe thấy, thế là Tuyết Linh Dương trước hiện lộ thân hình, lên tiếng hấp dẫn Phỉ Phỉ Miêu Yêu chú ý lực, thừa dịp Phỉ Phỉ Miêu Yêu kinh hãi đồng thời, Tô Vọng ở phía sau đống nhiên xuất thủ. Phỉ Phỉ Miêu Yêu trong kinh hoàng, tuy nhiên hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát ảnh sát một trảm, nhưng chỉ thừa nửa cái trắng cái đuôi lại bị một trảm mà đứt, rơi xuống tại tiểu trên đồng cỏ. Phỉ Phỉ Miêu Yêu hận giận đan sen, lại là không tiếc pháp lực, thôi động bí pháp cấp tốc bỏ chạy. Mà Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương hai người, trừ ngoài ý muốn phá vỡ tiểu thảo địa huyễn cảnh trận pháp, phát hiện bên trong truyền tống đại trận bên ngoài, cũng bởi vì có chém xuống nửa cái trắng cái đuôi, lấy Lam Mục Điêu năng lực thiên phú, căn cứ khí tức, tiếp tục truy tung không khó lắm, cho nên nhất thời cũng không nóng nảy đuổi theo. Về phần này huyễn cảnh trận pháp, thật là cực kỳ huyền diệu, thế mà liền Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương linh thức đều có thể giấu giếm được. Nếu như cái kia huyễn cảnh trận pháp là Phỉ Phỉ Miêu Yêu Châu bố trí được, như vậy Phỉ Phỉ Miêu Yêu trận pháp tạo nghệ nhất định tại Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương hai người phía trên. Lại bởi vì truyền tống đại trận rõ ràng là vừa bị cắt xuống một miếng không lâu, có thể khẳng định thiếu thốn khối kia coi như không tại Phỉ Phỉ Miêu Yêu trên thân, Phỉ Phỉ Miêu Yêu cũng nhất định biết hạ lạc. Bởi vậy, nếu như Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương muốn sử dụng truyền tống đại trận, nhất định phải tìm tới Phỉ Phỉ Miêu Yêu. Thế là Tô Vọng tại truyền tống đại trận chung quanh bố trí xuống mê thiên trận, ẩn tàng truyền tống đại trận dấu vết về sau, lập tức thả ra Lam Mục Điêu. Lam Mục Điêu ngửi nghe nửa cái trăng cái đuôi thượng khí hơi thở, hai mắt làm quang lấp lóe, hướng về một phương hướng chạy gấp mà đi. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương theo sát sau. Sáng sớm ngày thứ hai, một tòa núi lớn trên đỉnh núi, một đêm không ngừng đuổi theo, tới chỗ này lúc đã hoàn toàn tìm không thấy Phỉ Phỉ Miêu Yêu bất kỳ tung tích nào, liền liền Lam Mục Điêu cũng ngửi nghe không đến bất luận cái gì khí tức, thật giống như Phỉ Phỉ Miêu Yêu ở đây về sau, thưa không tiêu thất một dạng. Tô Vọng đành phải đem Lam Mục Điêu thu vào linh thú đại bên trong. Lúc này Tuyết Linh Xương nói với Tô Vọng, "Vọng ca ca, nơi này ta trước kia đã từng đi ngang qua một lần, ta nhớ được cách nơi này không xa, cũng là Thanh Hồ Thành, ngươi nói, cái kia Phỉ Phỉ Miêu Yêu có thể hay không đã tiến vào Thanh Hồ Thành?" Tô Vọng trầm ngâm một lát, nói ra, "Xương Nhi, ngươi nói rất có thể, ngọn núi lớn này chúng ta tìm kiếm một lần, không có phát hiện, ngọn núi lớn này bốn phía đều là một mảnh chùi lủi đất cát, căn bản không còn chỗ ẩn thân, hiện tại trừ Thanh Hồ Thành, Phỉ Phỉ Miêu Yêu không có tốt hơn chỗ ẩn thân." Tuyết Linh Xương cười nhẹ, nói ra, "Đúng vậy à, vừa bạn mượn cơ hội này, chúng ta cũng có thể tại Thanh Hồ Thành bên trong mua sắm một ít linh đan cùng linh phù, thuận tiện cũng hỏi thăm một chút Tiêu Diễm Hống Tâm Huyền Đan hắn chủ dược hạ lạc." Tô Vọng gật đầu đồng ý, tiếp tục ngự lấy phi kiếm, tại Tuyết Linh Xương chỉ dẫn dưới, hai người trực tiếp hướng phía Thanh Hồ Thành bay thẳng mà đi. Sau đó không lâu, một tòa nguy nga đại thành tức đã hiện ra tại Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương trước mắt. Chỗ cửa thành căn bản là không người trấn giữ, cũng không cần giao nạp linh thạch, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương trực tiếp liền đi tiến trước mắt đại thành, tức Thanh Hồ Thành. Vừa rồi đứng ở ngoài thành, có nguy nga cao lớn thành tường cách trở, không nhìn thấy nội thành tình hình. Mà giờ khắc này nhìn thấy trước mắt, để Tô Vọng trong lòng gọi thẳng mở rộng tầm mắt. Thanh Hồ Thành rất lớn, chiếm một diện tích gần vạn lý, nội thành phố lớn ngõ nhỏ vô số, giang khắp nơi, không chỉ có cửa hàng săn sát, mà lại tu sĩ, phàm nhân, thậm chí còn có các loại linh thú, tại trên đường thế mà khắp nơi có thể thấy được, người qua lại như mắc gửi, nhìn như lộn xộn lại là ngay ngắn trật tự. Cái này Thanh Hồ Thành, xem như cho đến tận này, Tô Vọng nhìn thấy lớn nhất cùng phồn hoa nhất thành trấn, nhưng cũng đồng dạng bởi vì như thế, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương hai trong lòng người đồng thời cảm thấy, nếu muốn ở Thanh Hồ Thành bên trong, tìm tới Phỉ Phỉ Miêu Yêu rất khó, đến đâu thì hay đến đó. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương thương nghị một hồi, đã làm ra quyết định kỹ càng, mặc kệ tìm được hay không Phỉ Phỉ Miêu Yêu, đều trước tiên ở Thanh Hồ Thành bên trong nghe ngóng một phen, mua sắm linh đan linh phù đồng thời, cũng mua sắm một số truyền tống trận bố trận tài liệu, sau cùng dự định cũng là tự hành thử chữa trị này xa khoảng cách truyền tống trận. Bởi vì Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương trên thân đều đã không có hạ phẩm linh thạch, cho nên Tô Vọng quyết định đem trên thân dư thừa công pháp toàn bộ bán rơi, dù sao những công pháp đó, Tô Vọng mặc dù không có tu luyện, nhưng sớm đã học thuộc tại tâm, đổi lấy hạ phẩm linh thạch, sau đó lại dùng những linh thạch này mua sắm cần thiết đồ vật. Thương nghị đã xong, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương dọc theo bên trong một đầu đường cái, cất bước đi vào. Chương 236, khế ước linh thú. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là vào buổi tối. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương tại Thanh Hồ Thành chuyển một ngày, hạ phẩm linh thạch thuận lợi đổi lấy đến, linh đan linh phù cũng mua được một số, truyền tống trận bố trận tài liệu cũng mua sắm không ít, thậm chí ngay cả thành quốc gần nhất phát sinh một số đại sự cùng việc nhỏ cũng nghe nghe. Nhưng chủ yếu hai chuyện, một cái là nghe ngóng Tiêu Diễm Hống Tâm Huyền Đan chủ dược hạ lạc, một cái khác là truy tìm Phỉ Phỉ Miêu Yêu tung tích, lại là không thu hoạch được gì. Sắp trời đã lặn, ba ngày náo nhiệt vô cùng, đường đi cũng thời gian dần qua lênh thênh xuống tới, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương cũng liền gần tìm một cái khách sạn ở lại, dự định trước tu chỉnh một hồi, chờ đến trời tối người yên thời điểm, lại lặng yên ra ngoài tìm kiếm một phen. Ngồi xếp bằng trong phòng, lúc này khoảng cách đêm dài cũng chỉ có 2 canh giờ thôi, Tô Vọng trong lòng thủy chung nhớ kỹ, muốn để Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ mau chóng nhận chủ. Tô Vọng linh thức nhất động, mở ra linh thú đại, thả ra Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, ngạc nhiên phát hiện, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ khải khiếu đại viên mãn tu vi đã hoàn toàn vững chắc, bay ra linh thú đại về sau, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ cũng là lộ ra đến mức dị thường địa hưng phấn. Cảm nhận được Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ vui sướng, Tô Vọng ngược lại không đội mà để hai thú nhận chủ, mà chính là trước cùng Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ vui vừa đứng lên. Hai nén nhang sau, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ vẻ hưng phấn rốt cục dần dần rút đi, hai thú khôi phục lại bình tĩnh, lúc này Tô Vọng mới phát ra linh thức truyền âm, nói cho Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, Tô Vọng muốn thi triển nhận chủ pháp ấn đánh vào hai thú thể bên trong, để hai thú nhận Tô Vọng làm chủ. Để Tô Vọng mừng rỡ là, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ cơ hồ không có chút gì do dự, linh thức hồi âm trực tiếp sẽ đồng ý, Tô Vọng cũng không nhăn nhó, lập tức thi pháp, tay kết nhận chủ pháp ấn, cũng tại nhận chủ pháp ấn bên trên nhỏ vào chính mình tinh huyết, hai đạo nhận chủ pháp ấn phân biệt bay vào đến Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ thể nội, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ nhất thời hiện ra thống khổ thân xác. Nhưng Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ thống khổ chỉ là tiếp tục mấy tức, lập tức Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ trên thân các có quang mang sáng lên, một tia kỳ diệu vô cùng cảm giác nhất thời tại Tô Vọng tâm thần bên trong sinh ra, từ phụ thượng nguyên thần hồn bên trong, não hải bộ phận, thêm ra hai cái cực nhỏ hư ảnh. Này hai cái cực nhỏ hư ảnh, nhìn kỹ phía dưới, thình lình theo Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ giống như lúc. Hư ảnh tại thượng nguyên thần hồn chính thức sinh ra về sau, Tô Vọng mãnh liệt cảm thụ đến, mình cùng Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, tâm thần ở giữa, trừ ngay từ đầu liền có cảm giác thân thiết bên ngoài, càng thêm ra hơn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được chặt chẽ liên hệ, tâm ý tương thông lại khó bỏ khó rời, tuyệt không thể tả. Khế ước linh thú. Tuyết Văn cùng thầm nghĩ, chính thức trở thành Tô Vọng khế ước linh thú. Tô Vọng mừng rỡ trong lòng, linh thức nhất động, thu hồi gian phòng bên trong bố trí xuống cấm chế, đứng lên, liền định tiến về gian phòng của mình phía bên phải, tức Tuyết Linh Sương chô gian phòng, cùng một chỗ chia sẻ giờ phút này vui sướng. Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ một trái một phải, phân biệt đứng ở Tô Vọng hai bên trên bờ bay, Tô Vọng mỉm cười, trực tiếp cất bước đi ra khỏi cửa phòng. Ngay tại Tô Vọng thực sự ra khỏi cửa phòng trong nháy mắt, đứng ở Tô Vọng bả vai trái chỗ Tuyết Văn đột nhiên bay lên, bay đến bên trái gian phòng kia, thỉnh thoảng lại hướng trong phòng phát ra trừ Tô Vọng bên ngoài, bên cạnh người vô pháp nghe thấy ong ong thanh âm. Tô Vọng trong lòng kinh ngạc, không biết Tuyết Văn vì sao như thế, đang muốn truyền âm để Tuyết Văn bay trở về, lúc này lại thu đến Tuyết Văn truyền âm, "Chủ nhân, bên trong có yêu thú." Lại là yêu thú. Tô Vọng lần này thật sự là kinh ngạc, bởi vì lấy Tô Vọng hiện tại so trúc cơ trung kỳ tu sĩ còn cường đại hơn linh thức, không có chút nào phát giác được căn phòng bên trái bên trong có gì khác dạng, Tuyết Văn là thế nào phát giác, còn biết bên trong là yêu thú. Nhưng đối Tuyết Văn truyền âm, Tô Vọng cũng không có hoài nghi, bởi vì lâu như vậy đến nay, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ tùy tiện là sẽ không truyền âm, một truyền âm khẳng định cũng là phát giác được dị thường, mà lại rất là chuẩn xác, huống chi trước đây Phỉ Phỉ Miêu yêu tiền đến, cũng là Tuyết Văn phát hiện. Không có lập tức hành động, Tô Vọng đầu tiên là rất tự nhiên gõ vang Tuyết Linh Sương cửa phòng. Tuyết Linh Sương sau khi ra ngoài, Tô Vọng lập tức truyền âm nói cho Tuyết Linh Sương, căn phòng bên trái tựa hồ ẩn giấu đi một con yêu thú. Mà Tuyết Linh Sương phản ứng đầu tiên lại là, bị Tô Vọng trên bờ bay, lớn cỡ bàn tay Tuyết Văn cùng nắm đấm lớn Hồng Nghĩ giật mình. Trước đó, Tô Vọng còn chưa kịp nói cho Tuyết Linh Sương, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ thành công tiến giai đột phá sự tình. Chờ đến thấy rõ là Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, linh thức lại tra rõ Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ đã là Khải Khiếu đại viên mãn tu vi về sau, không cần Tô Vọng nói, Tuyết Linh Sương cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Tuyết Linh Sương đối Tô Vọng nhẹ một chút đầu. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương đi đến căn phòng bên trái ngoài cửa phòng, còn không có hành động, liền đã cảm thấy gian phòng bên trong hoàng quang nhanh chóng lóe lên, sau đó liền không có động tĩnh. Hoàng quang, còn có vừa rồi trong nháy mắt đó khí tức ba động, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương đồng thanh thấp giọng hô nói, là Phỉ Phỉ Miêu Yêu, mà lại rất lợi hại hiển nhiên. Gian phòng bên trong Phỉ Phỉ Miêu Yêu đã phát hiện Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương hai người, liền gian phòng bên trong cấm chế đều không thu hồi, Phỉ Phỉ Miêu Yêu trực tiếp từ cửa sổ đào tẩu. Tuy nhiên tại Thanh Hồ Thành, không có tu sĩ dám trong thành động thủ, nhưng Phỉ Phỉ Miêu Yêu rất rõ ràng, một khi động thủ, Phỉ Phỉ Miêu Yêu là yêu tộc nhân thân phận, liền nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó, Phỉ Phỉ Miêu Yêu liền gặp phải bị sở hữu tu sĩ vây công tuyệt cảnh. Cho nên, vừa rồi Phỉ Phỉ Miêu Yêu trong phòng, phát hiện bên ngoài gian phòng có dị động thời điểm, liền lập tức thả ra linh thức, kinh ngạc phát hiện lại là Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương hai người, phẫn hận đồng thời cũng không dám do dự, lập tức liền mở cửa sổ ra đào tẩu. Thật vất vả mới tìm được Phỉ Phỉ Miêu Yêu, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha, lập tức liền xông ra khách sạn, nhưng ra đến bên ngoài khách sạn về sau, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân ảnh đã không thấy. Tô Vọng đang muốn thả ra linh thức dò xét, lúc này trên bờ vai Tuyết Văn vỗ cánh bay lên, cho Tô Vọng truyền âm nói, "Chủ nhân, đi bên này." Truyền âm xong, Tuyết Văn hai đôi cánh chấn động, hướng phía ngoài thành cấp tốc bay đi, tốc độ đúng là cực nhanh, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương vội vàng tế ra phi kiếm, đuổi sát sau lưng Tuyết Văn. Gấp bay quá trình bên trong, Tô Vọng trong lòng vừa mừng vừa sợ. Giờ phút này Tuyết Văn, tốc độ phi hành vậy mà không thể so với Tô Vọng ngự kiếm phi hành chậm, còn ẩn ẩn có chút càng nhanh bộ dáng. Rất nhanh, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương liền theo Tuyết Văn bay ra Thanh Hồ Thành, lại đi tới ngoài thành ngọn núi lớn kia, Phỉ Phỉ Miêu Yêu khí tức ở đây, lần nữa biến mất. Làm sao lại trùng hợp như thế, lại là ở chỗ này? Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương trong lòng dâng lên đồng dạng nghi hoặc. Chẳng lẽ ngọn núi lớn này có cái gì ẩn tàng bỏ chạy thông đạo? Không đúng, vẫn là Thanh Hồ Thành. Tô Vọng đột nhiên nghĩ rõ ràng, Tô Vọng phía sau hồng quang lóe lên, hung hăng hai cánh biến ảo mà ra, kéo Tuyết Linh Sương tay. Tô Vọng đống nhiên một cái hùng ưng hai cánh. Xa xa, một đạo hoàng quang đang cấp tốc bỏ chạy, thình lình chính là Phỉ Phỉ Miêu Yêu. Phỉ Phỉ Miêu Yêu đầu tiên là dẫn dụ Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương đuổi theo ra ngoài thành, sau đó nửa đường thi triển bỏ chạy bí pháp, lập tức đảo ngược độn về Thanh Hồ Thành. Cứ như vậy, vô luận Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương ở ngoài thành lại thế nào truy, đều là không thể nào tìm được Phỉ Phỉ Miêu Yêu. Phỉ Phỉ Miêu Yêu xác thực rất lợi hại giàu hoạt. Phỉ Phỉ Miêu Yêu đang âm thầm đắc ý, phía trước không xa, cũng là Thanh Hồ Thành, thế nhưng là nhưng vào lúc này, Phỉ Phỉ Miêu Yêu ngay phía trước, có một đạo hồng quang đống nhiên xuất hiện, còn mang ra tiếng gió bút. Đáng giận, bọn họ là thế nào phát hiện? Phỉ Phỉ Miêu Yêu hận hận nghĩ đến. Hồng quang tán đi, lộ ra hai cái thân ảnh, chính là Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương. Chương 237, đại chiến Phỉ Phỉ Miêu Yêu. Phỉ Phỉ Miêu Yêu quay thân dừng lại, biến thành cô gái trẻ tuổi bộ dáng. Hừ, ta còn chưa có đi tìm các ngươi ngược lại quấn lên ta, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng ta sợ các ngươi hay sao? Hôm nay ta liền để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Phỉ Phỉ Miêu Yêu hung tợn nói ra. Lời còn chưa dứt, Phỉ Phỉ Miêu Yêu màu hổ phách đồng tử trong nháy mắt biến lam. Hai đạo lam quang cấp tốc hướng Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương tập kích tới, tấn mạnh vô cùng. Có thể Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương vẫn luôn tại ngưng thần mà chống đỡ, tại Phỉ Phỉ Miêu Yêu đồng tử biến sắc trong nháy mắt tức đã phát giác, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương lập tức phi thân né tránh, đồng thời vạn nhận kiếm cùng thủy tâm kiếm thấu thể bay ra, kiếm hóa hàn quang, thẳng chạm Phỉ Phỉ Miêu Yêu. Phỉ Phỉ Miêu Yêu mắt lộ vẻ khinh thường, meo kêu một tiếng, hai tay hướng không trung giỗi ra một chảo, thon dài trắng nõn hai tay vậy mà phút chốc giỗi dài mấy lần, mà lại hai tay mọc đầy hạnh bộ lông màu vàng, khoảng chừng các là gỗ, vạn nhận kiếm cùng thủy tâm kiếm thế mà trực tiếp bị đánh bay. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương cũng không kinh ngạc, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân thể cường hãn, tại lần này trước, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương đã từng gặp qua, giờ phút này Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình chớp động, hai cái lông mềm như nhung trường thủ phân biệt hướng Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương chụp tới. Tô Vọng lạnh hừ một tiếng, thể nội linh lực nhanh quay ngược trở lại, hai tay nắm tay, cách không hướng phía Phỉ Phỉ Miêu Yêu hai cái trường thủ đánh ra. Tô Vọng hiện tại thân thể đi qua trúc cơ thiên kiếp cải tạo, vô luận là cứng cỏi vẫn là lực lượng đều bạo tăng mấy lần, ngay cả thượng phẩm pháp khí đều có thể bức vàng bảo đảm không thương tổn. Tại Tô Vọng đánh quyền đồng thời, Tuyết Linh Xương phi thân lui lại hơn 10 bước, né tránh Phỉ Phỉ Miêu Yêu trường thủ phạm vi công kích, hai tay nhanh chóng kết ấn, điều quát một tiếng, tuyết hoa phong bạo. Trong chớp mắt, bốn phía nhiệt độ chợt hạ, mắt trần có thể thấy, một số trắng loan loé sáng tuyết hoa bỗng dưng biến ảo tung bay, tuyết hoa càng ngày càng nhiều, càng bay càng nhanh, chỉ chốc lát, tức sinh ra một đoàn từ tuyết hoa tạo thành phong bạo xoay tròn lấy, cuốn về phía Phỉ Phỉ Miêu Yêu. Tuyết hoa phong bạo bay ra đồng thời, Tuyết Linh Xương linh thức một chiều, thủy tâm kiếm gấp bay mà quay về, trong thân kiếm hình trái tim tinh phách linh quang thiểm thước, thủy tâm kiếm phút chốc tăng gọn, biến thành bốn trượng cự đại, sau đó thủy tâm kiếm hàn quang lóe lên, hướng phía Phỉ Phỉ Miêu Yêu mặt chém nghiêng xuống. Ầm ầm hai tiếng vang vọng, Tô Vọng cách không đánh ra hai cái hư huyễn quyền đầu, cùng Phỉ Phỉ Miêu Yêu trưởng thủ ở giữa không trùng chạm vào nhau, hư huyễn quyền đầu tiêu tán, mà Phỉ Phỉ Miêu Yêu hai cái trưởng thủ y nguyên hướng phía Tô Vọng ôm hết quét tới. Tô Vọng phi thân xông đi lên lên, Phỉ Phỉ Miêu Yêu hai cái trưởng thủ hợp quét xuống khoảng không. Nhưng vào lúc này, Tuyết Linh Xương Tuyết Hoa Phong Bạo cùng Thủy Tâm Kiếm đã giết tới Phỉ Phỉ Miêu Yêu trước người, có thể Phỉ Phỉ Miêu Yêu chỉ là meo kêu một tiếng, non mịn như bạch ngọc chân dài ở giữa không trung hư vượt một bước, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình một cái mơ hồ, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Hoa Phong Bạo cùng Thủy Tâm Kiếm giáp công rơi ở giữa không trung, tuyết hoa bay loạn, hàn khí khuấy động, cũng không có làm bị thương Phỉ Phỉ Miêu Yêu mảy may. Tuyết Linh Xương sau lưng, đột nhiên có một đạo hoàng quang sáng lên, Phỉ Phỉ Miêu Yêu hiện hình mà ra, có thể không chờ thân hình hoàn toàn hiện lộ, Phỉ Phỉ Miêu Yêu tức đã một tay cầm ra, chụp vào Tuyết Linh Xương hậu tâm. Tuyết Linh Xương phát giác được sau lưng dị dạng, không kịp quay đầu, thân hình cấp tốc tránh hướng một bên, thế nhưng là nhưng vào lúc này, một cái khác miêu chảo tại Tuyết Linh Xương hướng trên đỉnh đầu, gấp vẽ mà xuống, Tuyết Linh Xương lập tức một tay nâng lên, trên tay hàn khí lở lở, hướng phía lây xuống miêu chảo cũng chỉ điểm ra. Phanh một tiếng vang vọng, quang mang tán đi, lại là miêu chảo cùng vạn nhận kiếm tấn công, vạn nhận kiếm bắn bay hướng một bên, miêu chảo cũng là đỉnh trệ ở giữa không trung, lúc này vừa vặn Tuyết Linh Xương cũng chỉ điểm đến, miêu chảo tức thì kết băng, mà lại băng khối cấp tốc lan tràn, hướng phía miêu chảo cánh tay cấp tốc kết băng. Tô Vọng linh thức gấp động, vạn nhận kiếm một hồi, lập tức thân kiếm đột một chuyển, Tô Vọng linh lực quần quần mà ra, vạn nhận kiếm hàn quang đại thịnh, hướng phía Phỉ Phỉ Miêu Yêu mới xuất hiện địa phương nhanh đâm mà đi. Phỉ Phỉ Miêu Yêu trên tay hoàng quang lóe lên, lông mềm như nhung trưởng thủ lần nữa biến ảo, biến trở về đến trắng loáng ngọc thủ, trên tay băng khối cũng đã biến mất. Phỉ Phỉ Miêu Yêu vòng eo uốn léo, thân hình một cái mơ hồ, lần nữa biến mất, nhưng vào lúc này, một mực ngừng ở một bên cách đó không xa Tuyết Văn, đột nhiên vỗ cánh bay lên, hướng phía một cái nhìn như không có vật gì giữa không trung, ong ong điệu y mắng mượi bo bè. Nghe một tiếng, mang theo có thống khổ chi ý, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình hiện lộ mà ra, mà trên mặt thì là tràn ngập vẻ không tin, không nói Phỉ Phỉ Miêu Yêu, liền liền Tô Vọng cũng không nghĩ ra, Tuyết Văn vậy mà có thể nhìn thấu Phỉ Phỉ Miêu Yêu đột phá. Tận dụng thời cơ, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Xương đồng thời phân biệt triệu hoán bạn nhận kiếm cùng Thủy Tâm kiếm, hai thanh phi kiếm hàn quang đại thịnh, quang mang chói lóa mắt, một lớn một nhỏ, một trái một phải, hướng phía Phỉ Phỉ Miêu Yêu hai vai chém một xuống. Phỉ Phỉ Miêu Yêu đột phá bỗng nhiên bị phá, lại gặp hai thanh phi kiếm chém vụt mà đến, cảm thấy kinh hãi, cuốn vít thân hình mở rơi, hướng trên mặt đất gấp rơi. Muốn né tránh bạn nhận kiếm cùng Thủy Tâm kiếm hợp lực nhất kích. Ngay tại Phỉ Phỉ Miêu Yêu mũi chân vừa mới chạm đất trong nháy mắt, quay chúng quanh Phỉ Phỉ Miêu Yêu phương biên một trượng mặt đất đột nhiên đổ sụp, sụp như lưu xà, xoay tròn giống như vòng xoáy, Phỉ Phỉ Miêu Yêu đội vàng không kịp chuẩn bị, hai chân thoáng chốc lâm vào bùn trong đất, giống như hãm sâu đầm lầy, thẳng tới bắt đuổi. Dịch thổ thuật. Đây chính là Hồng Nghĩ dịch thổ thuật, Tô Vọng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ đột phá tới Khải Khiếu đại viên mãn về sau, thực lực thế mà bạo tăng rất nhiều, liền liền đấu pháp lúc, cũng có thể trợ giúp chính mình. Vạn nhận kiếm cùng Thủy Tâm kiếm thân kiếm bị lệnh, tiếp tục hướng phía Phỉ Phỉ Miêu Yêu nhanh đâm mà đến, cùng lúc đó, giờ phút này chính bỏ dưới đất Hồng Nghĩ, trên thân hồng quang lóe lên, vậy mà từ kiến trong miệng phun ra một đầu dài nhỏ hỏa xạ nhiệt lực có thể so với ngưng khí đại viên mãn tu sĩ toàn lực phóng thích hỏa cầu. Nóng rực hỏa xạ tốc độ cực nhanh, đúng là theo mặt đất bay thấp xuống, trực tiếp đốt hướng Phỉ Phỉ Miêu Yêu hậu tâm. Phỉ Phỉ Miêu Yêu chân hãm đầm lầy, nhất thời đúng là không tránh kịp, gặp đông đảo công kích đánh tới, ánh mắt hung ác, meo hô to một tiếng, thê lương tiếng mèo kêu vang vọng bầu trời đêm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vừa rồi Phỉ Phỉ Miêu Yêu đứng ngay địa phương, thoáng chốc thêm ra một cái bao quát sâu mấy chục trượng đại động, trong động cháy đen một mảnh. Một bên khác giữa không trung, hoàng quang hiện lên, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình lơ lửng xuất hiện. Lúc này Phỉ Phỉ Miêu Yêu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có mấy sợi máu tươi tràn ra, hiển nhiên vừa rồi tuy nhiên Phỉ Phỉ Miêu Yêu thi triển bí thuật, né tránh nhất kích chí mệnh, nhưng bí thuật thi triển cũng làm Phỉ Phỉ Miêu Yêu thụ không nhẹ thương tổn. Phỉ Phỉ Miêu Yêu ánh mắt ấm lãnh, nhanh chóng quét một lần Tô Vọng cùng Tuyết Linh Dương, còn có Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, nguyên bản thanh tú vũ mị khuôn mặt trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Nhân loại tu sĩ quả nhiên bị uội, vậy mà thậm chí sử linh thú đánh lên ta, các ngươi toàn đều đáng chết." Phỉ Phỉ Miêu Yêu sắc mặt nổi giận, meo quát to một tiếng, trên thân hoàng quang đại phóng, như là phong long cuốn thân, chỉ là một lát, Phỉ Phỉ Miêu Yêu trên thân khí tức tăng gọn, Phỉ Phỉ Miêu Yêu lần nữa meo kêu một tiếng, một đạo chói mắt đến khiến người vô pháp mở mắt hoàng quang lượn lên. Hoàng quang tán đi, tuổi trẻ mỹ mạo Phỉ Phỉ Miêu Yêu, giờ phút này vậy mà biến thành một cái toàn thân mọc đầy hạnh bộ lông màu vàng nữ tử, đồng tử cũng là trở nên xanh thẳm. Phỉ Phỉ Miêu Yêu diện mục dữ tợn, trong mắt sát cơ sắc bén. Chương 238 Phỉ Phỉ Miêu Yêu bỏ mình, Phỉ Phỉ Miêu Yêu giờ phút này tán phát khí tức, khoảng cách yêu đan kỳ vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương sắc mặt ngưng tụ, biết Phỉ Phỉ Miêu Yêu giờ phút này đã là nổi giận, muốn thi triển pháp thuật nhất định sẽ càng thêm sắc bén. Không dám kinh thường, trừ trên thân sớm đã bao phủ linh khí che đậy, Tô Vọng tế ra Hà Diễm Kỳ, Tuyết Linh Sương cũng là tế ra Tử Yên Thủy Áo, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ bị Tô Vọng linh thức một chiều, cấp tốc bay vào linh thú đại bên trong. Nghe một tiếng, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình tránh gấp, mặc dù không có biến mất, nhưng lại giống như hóa thành một đoàn hoàng quang, những nơi đi qua, mang theo từng đợt kinh phong, hoàng quang hướng phía Tô Vọng bay thẳng mà đến. Vọng ca ca cẩn thận. Tuyết Linh Sương gấp hô một tiếng, trước người thủy tâm kiếm nhất tránh bay ra, hướng phía cấp tốc tới gần hoàng quang nhanh đâm mà đi. Mà Tô Vọng, sớm tại meo tiếng vang lên trong ngáy mắt, liền đã linh thức chỉ phía xa vạn nhận kiếm, vạn nhận kiếm quang mang lấp lóe, mũi kiếm trực chỉ bay tới hoàng quang, bắn ra. Nhưng mà, vô luận là vạn nhận kiếm, vẫn là thủy tâm kiếm, nhìn như đã đâm đến hoàng quang lúc, hoàng quang lại sớm đã chợt lóe lên. Vạn nhận kiếm cùng thủy tâm kiếm chỉ là chạm sau lưng hoàng quang. Thật là nhanh tốc độ. Hoàng quang trực tiếp hướng về Tô Vọng đánh tới, Tô Vọng hét lớn một tiếng, đột nhiên xông ra song quyền, đánh về phía hoàng quang, vang một thanh âm vang lên, Tô Vọng song quyền đánh ra, nhưng không có đánh vào hoàng quang bên trên. Mà Phỉ Phỉ Miêu Yêu hóa thành này đạo hoàng quang, mắt thấy là phải vọt tới Tô Vọng trước người lúc, lại là bỗng nhiên phương hướng nhất chuyển, hoàng quang chói mắt, đột nhiên phóng tới Tuyết Linh Sương. Tô Vọng vừa sợ vừa giận, đội vàng hô to một tiếng, "Sương cẩn thận." Đồng thời, Tô Vọng thân hình bạo khởi, cách không hướng phía hoàng quang ném ra song quyền đồng thời, linh thức gấp triệu vạn nhật kiếm. Hoàng quang phút chốc liền đến Tuyết Linh Sương trước người, hai cái chừng ma bản kích cỡ tương đương miêu trảo bỗng nhiên từ hoàng quang bên trong rối ra, trực tiếp chụp vào Tuyết Linh Sương ở ngực. Tuyết Linh Sương trong lòng giật mình, nhưng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hai tay cấp tốc nâng lên, tay trái hoành thả che ngực, tay phải bạch vụ lượn lờ, hướng phía hoàng quang vỗ mà ra. Phanh một tiếng vang vọng, Tuyết Linh Sương đau hừ một tiếng, thân hình bay ngược hơn 10 bước, từ yên thủy áo hiệu nghiệm ảm đạm, tiếp theo tối diệt, linh khí che đậy vỡ vụn, Tuyết Linh Sương tay trái, ống tay áo vỡ ra ba đạo dài nhỏ vết nứt, ba đạo đỏ thâm vết máu. Tuy nhiên không sâu, nhưng máu tươi chảy ròng. Lúc này hoàng quang vừa mới tán đi, lộ ra Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình, đối mặt Tô Vọng đập tới song quyền hư ảnh, chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng, lông mềm như nhung tay phải tùy ý vung lên, song quyền hư ảnh tức đã im lặng tiêu tán. Tô Vọng giận dữ. Vừa lúc này vạn nhận kiếm đã bay đến bên cạnh, Tô Vọng đưa tay một nắm, thể nội linh lực cấp tốc phun trào, vạn nhận kiếm kiếm quang đại thịnh, giây lát về sau, một đạo vô cùng kiếm ý từ trên người Tô Vọng phát ra. Kiếp diệt kiếm chiêu. Phỉ Phỉ Miêu Yêu trong mắt hơi híp, biết Tô Vọng cái này thức kiếm chiêu lợi hại, xanh thẳm hai mắt nhanh chóng liền nháy. Bốn đạo to dài làm quang từ trong con mắt bay ra, làm bốn phương tám hướng, thẳng đến Tô Vọng. Bốn đạo lam quang, một đạo chạy về phía Tô Vọng mi tâm, một đạo bay về phía Tô Vọng thiên trung huyện, một đạo bay thẳng Tô Vọng bụng đan điền, sau cùng một đạo thì là trực tiếp đâm về Tô Vọng cầm kiếm tay phải, đều là công Tô Vọng chỗ yếu hại, mà lại lam quang tốc độ cực nhanh. Tô Vọng lúc này, tiếp diệt kiếm chiêu mới vừa vận thi triển đến một nửa, nhưng bốn đạo lam quang đã giết tới, Tô Vọng có thể cảm giác được, cái này bốn đạo lam quang bên trong ẩn chứa vô cùng cuồng loạn âm linh khí tức, nếu như bị lam quang đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Không kịp biến chiêu, Tô Vọng cầm kiếm tay phải, hướng trước người chém xuống một cái, thoáng chốc, một hơn trăm tia kiếm cùng kiếm khí quần quật bay ra, ầm ầm bốn tiếng nổ vang, lam quang cùng kiếm quang lẫn nhau lập lòe, chỉ chốc lát, lam quang tiêu tán, mà kiếm quang cùng kiếm khí chỉ còn lại mấy chục đạo mà thôi. Phỉ Phỉ Miêu Yêu hắc hắc cười lạnh, hai mắt lại nháy, lại có bốn đạo lam quang bắn ra, vẫn là phóng tới Tô Vọng. Tô Vọng sắc mặt trầm xuống, cầm trong tay vạn nhận kiếm trước người gấp múa, tức thì kiếm ảnh trùng điệp, như sóng lớn vô bờ, lại có kiếm quang đoá đoá, giống như ánh sao đầy trời. Một bên khác Tuyết Linh Dương, hai tay như hồ điệp nhanh chóng phi vũ. Trên thân hàn khí tứ tán, chỉ chốc lát, Tuyết Linh Sương tiểu quát một tiếng, băng hàn vô xương. Nhiệt độ không khí cấp hàng. Lấy Tuyết Linh Sương làm trung tâm, phương viên trong trượng, băng hàn bạch vụ chống rông xuất hiện, trung điệp lượn lờ, hàn phong được khởi, phảng phất trong chớp mắt đã đặt mình vào tại băng tuyết ngập trời bên trong, Tuyết Linh Sương thân thể bốn phía, càng là có tầng tầng băng tường hiện hiện. Thủy Tâm kiếm thân kiếm đại chấn, lập tức tăng vọt đến 3 trượng lớn nhỏ, thân kiếm hàn quang lưu chuyển, cuốn lên trận trận hàn vụ, giây lát về sau, hưu một tiếng, Thủy Tâm kiếm hóa thành một đạo hàn quang, hướng phía Phỉ Phỉ Miêu Yêu chém vụt mà đến. Cảm nhận được thấu xương hàn ý, cùng băng lãnh kiếm quang, Phỉ Phỉ Miêu Yêu trên mặt một tia trêu tức thần sắc rốt cục thu hồi, meo kêu to một tiếng, Phỉ Phỉ Miêu Yêu trên thân hoàng quang chấn gốc, hai tay đột biến miêu trảo, đầu ngón tay giống như lưỡi dao sắc bén, Phỉ Phỉ Miêu Yêu hướng phía Tô Vọng, cách không nhanh chóng đảo ra mười mấy trảo. Trảo ánh sáng lạnh lẽo, mấy chục đạo hoàng quang mịt mở trảo ánh sáng, còn như thực thể phi kiếm lợi đao, mang theo một trận hô hô tiếng xé gió, cùng nhau chụp vào Tô Vọng. Cùng lúc đó, Phỉ Phỉ Miêu Yêu ở giữa không trung nhanh chóng liền vượt ba bước, thân hình một cái mơ hồ, lúc này băng hàn vô xương cùng thủy tâm kiếm mới vừa vặn chém tới, ầm ầm một tiếng. Giữa không trung kình phong quấy động, nhưng kiếm quang tán đi lúc, lại không nhìn thấy Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân ảnh. Nhưng vào lúc này, Tuyết Linh Sương sau lưng mấy đạo băng tường, ầm vang đồng loạt vỡ vụn, một cái lông mềm như nhung nhào tay, lóe ra hoàng quang, chính hướng phía Tuyết Linh Sương hậu tâm hung ác bắt mà vào. Tuyết Linh Sương khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực nhanh quay ngược trở lại, thân thể bốn phía băng tường lần nữa biến ảo hiện hiện, chăm chú bảo hộ ở Tuyết Linh Sương trùng quanh thân thể, những con mèo kia tay vẫn là tầng tầng bắt bỏ vào. Miêu Yêu, xem kiếm. Nhưng vào lúc này, Phỉ Phỉ Miêu Yêu nghe được quát to một tiếng, hoảng hốt ngẩng đầu, lại là Tô Vọng không biết lúc nào đã thoát khỏi này mấy chục đạo trảo ánh sáng, vậy mà bay đến trên đỉnh đầu của mình, Tô Vọng lại là hét lớn một tiếng, tiếp diện. Phỉ Phỉ Miêu Yêu giật mình, đang muốn thi triển độn pháp đột mở, lại là kinh hãi phát hiện, vừa rồi chụp vào Tuyết Linh Sương cái tay kia, thế mà kết lên tầng tầng dày băng, nhất thời càng không có cách nào rút ra, mà Tuyết Linh Sương giờ phút này lại là đã là phi thân nhanh chóng tối lui, rời xa nơi đây. Làm sao lại như vậy? Phỉ Phỉ Miêu Yêu nội tâm quát to một tiếng. Mấy trăm đạo kiếm quang cùng kiếm khí, đông dương bỗng nhiên xuất hiện, kiếm quang chói mắt, kiếm khí sắc bén, Phỉ Phỉ Miêu Yêu hoảng sợ miêu miêu kêu to, trên thân đông nhiên hoàng quang đại thịnh. Âm ầm nổ vang, quang mang chớp loạn, Phỉ Phỉ Miêu Yêu tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Quang mang tiêu tán, chỗ cũ lưu lại một đầu đẫm máu cánh tay, chính là Phỉ Phỉ Miêu Yêu bên trong một cái tay, chỉ là không có nhìn thấy Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân ảnh. Bên ngoài trăm trượng, một trận hoàng quang lượn lên, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thân hình ngã đụng mà ra, trên người có hơn trăm đường đẫm máu kiếm ngân, đạo đạo sâu đủ thấy xương, toàn thân máu me đầm địa, còn như huyết nhân. Phỉ Phỉ Miêu Yêu trong mắt có cực kỳ phẫn hận chi sắc, hung hăng nhìn Tô liếc mắt một cái, chính muốn tiếp tục bỏ chạy. Có thể nhưng vào lúc này, thủy tâm kiếm còn như quỷ mị bay ra, hàn quang lóe lên, cấp tốc từ Phỉ Phỉ Miêu Yêu chỗ cổ vạch một cái mà qua, một đầu huyết tiễn từ Phỉ Phỉ Miêu Yêu cổ họng phun ra ngoài. Phỉ Phỉ Miêu Yêu hai mắt trợn lên, đến chết không thể tin tưởng, sẽ chết ở chỗ này, mà lại Phỉ Phỉ Miêu Yêu càng không biết là, nó độn pháp mặc dù diệu, thế nhưng là Tuyết Linh Xương băng hàn vô xương, phương viên trong vòng trăm trượng, bất luận cái gì rất nhỏ ba động, Tuyết Linh Xương đều có thể dễ dàng bắt được. Đây cũng là vì cái gì Tuyết Linh Sương có thể dự đoán né tránh Tô Vọng Kiếp Diệt kiếm chiêu chém giết phạm vi, hơn nữa còn có thể biết Phỉ Phỉ Miêu Yêu bỏ chạy phương hướng, sớm tế ra thủy tâm kiếm, chỉ đợi Phỉ Phỉ Miêu Yêu hiện hình về sau, tức chém vụt mà ra. Phỉ Phỉ Miêu Yêu thi thể rớt xuống đất, khôi phục ly miêu hình, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương phi thân rơi ở bên cạnh, thu hồi Phỉ Phỉ Miêu Yêu thi thể một bên túi trữ vật, sau đó Tô Vọng phát ra một cái hỏa cầu, hỏa táng Phỉ Phỉ Miêu Yêu, lập tức Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương ngự kiếm bay khỏi nơi đây. Thế nhưng là Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương cũng không biết là, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thi thể tuy nhiên toàn bộ tiêu hủy, thế nhưng là chỗ cổ có một cây màu tím nhạt mèo lông, vậy mà không có bị đốt thành tro bụi. Mèo lông nhàn nhạt màu tím lóe lên, hướng một chỗ khác chân trời chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 239, truyền tống vân tán trên bầu trời, tòa phong thuyền bên trên. Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương xếp bằng ở trong khoang thuyền trong phòng, ngồi đối diện nhau. Ngự kiếm bay khỏi cùng Phỉ Phỉ Miêu Yêu đại chiến địa phương về sau, Tuyết Linh Sương tức thả ra tòa phong thuyền, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương riêng phần mình thu hồi phi kiếm, đổi ngồi tòa phong thuyền đi đường. Dù sao tòa phong thuyền thoải mái dễ chịu nhanh chóng, mà lại đánh với Phỉ Phỉ Miêu Yêu một trận, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương đều hao tổn không ít linh lực, vừa dễ dàng tính tọa khôi phục một chút thể lực cùng pháp lực. Mà Tuyết Linh Sương bị Phỉ Phỉ Miêu Yêu chảo thương tay trái, may mắn chỉ là vết thương nhẹ, ăn vào linh đan, thể nội linh lực lại nhất chuyển, miệng vết thương tức đã khỏi, liền mảy may vết thương đều không nhìn thấy, ngọc thủ y nguyên trắng non bóng loáng như lúc ban đầu. Tô Vọng đem chính mình ngoài ý muốn có được hùng ngưng hai cánh, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ tiến giai đột phá khải khiếu đại viên mãn sự tình nói cho Tuyết Linh Sương, Tuyết Linh Sương tự nhiên rất là vui vẻ, đồng thời, Tuyết Linh Sương cùng Tô liếc mắt một cái, rất là chờ mong Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ sau khi đột phá thực lực chân thật. Chỉ là tại toa phong thuyền bên trên, vô pháp thí nghiệm, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương quyết định, chờ đến Bắc Tuyên Thành bên ngoài huyết khô sơn lâm, nhất định phải hảo hảo thí nghiệm một chút Tuyết Văn cùng Hồng Nghị thực lực. Về sau Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương lại đàm đạo hồi lâu, bất quá nói đều là một số tu tiên giới tin đồn thú vị chuyện địa, còn có hai người ở giữa một số ngọt ngào tình thoại, đàm đạo qua đi, Tô Vọng trở lại gian phòng của mình, tính toán tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ý Liễu Nguyên vẫn là này phiến tiểu thảo, Mê Thiên trận cũng hoàn hảo vô khuyết, nhìn tới nơi này thật là ít ai lui tới. Không có người phát hiện nơi này thế mà còn có một tòa xa khoảng cách truyền tống trận. Tô Vọng mở ra Phỉ Phỉ Miêu Yêu túi trữ vật, bên trong cũng chỉ có nhất đại khối truyền tống trận cạnh góc tài liệu, ta không có cái gì, cái này khiến Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương có chút kinh ngạc, không khỏi nhanh cũng liền thoải mái. Tô Vọng đem này khối lớn cạnh góc tài liệu sắp đặt tại truyền tống trận thiếu thốn cạnh góc bên trên, vừa thật là hoàn mỹ địa khảm hợp, xem ra tòa này xa khoảng cách truyền tống trận, Phỉ Phỉ Miêu Yêu thật là phát hiện, thiếu thốn cạnh góc cùng huyễn cảnh trận pháp đều là Phỉ Phỉ Miêu Yêu gây nên. Chữa trị tốt truyền tống đại trận, Tô Vọng bắt đầu sắp đặt linh thạch, lúc này mới phát hiện, muốn kích phát khởi động tòa này truyền tống đại trận, thế mà cần, toàn bộ đều là trung phẩm linh thạch, còn muốn chọn vẹn 50 khối nhiều, cái này vừa lúc là Tô Vọng trên thân toàn bộ trung phẩm linh thạch. Tuyết Linh Sương nở nụ cười xinh đẹp, nửa đùa nửa thật nói ra, "Vọng ca ca, có phải hay không có chút đau lòng? Nếu không chúng ta vẫn là ngự kiếm đi đường đi, ven đường còn có thể nhìn chút phong cảnh, mà lại nói bất định ngay tại trên nửa đường, cũng có thể gặp được cơ duyên đây." Tô Vọng nghe vậy, cố ý sắc mặt nghiêm, nói ra, "Sương Nhi, chỉ là 50 khối trung phẩm linh thạch, ta làm sao lại để ở trong lòng đâu? Trong lòng ta chỉ có Sương Nhi." Ngự kiếm đi đường lời nói, lộ trình xa xôi, chúng ta có thể nhàn nhã, thế nhưng là Tuyết Linh Ảnh tỷ tỷ còn đang chờ Sương Nhi ngươi linh dược đây. Tô Vọng lời nói, để Tuyết Linh Sương trong lòng đã là cảm động, lại là ngọt ngào. Tô Vọng lời nói, thực cũng là nói bên trong Tuyết Linh Sương tâm tư, dù sao Tuyết Linh Sương tâm lý, thời khắc đều tại quải niệm lấy có thụ hàn độc tra tấn Tuyết Linh Ảnh. Tuyết Linh Sương ngẩng đầu nhìn Tô Vọng, ôn nhu nói, "Cảm ơn ngươi, Vọng ca ca." Tô Vọng đưa tay, đem Tuyết Linh Sương nhẹ ôm vào lòng, nhẹ nhàng nói, "Về sau không cho phép Sương Nhi lại nói với ta tặng, chỉ cần là vì Sương Nhi, ta hội liều lĩnh. Hiện tại lời nói, chúng ta vẫn là trước khởi động truyền tống trận đi." Tuyết Linh Sương trong lòng ngọt ngào, điểm nhẹ bước tay. Lập tức Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương cùng đi tiến truyền tống trận, đứng tại trong trận pháp ở giữa, Tô Vọng hai tay bấm niệm pháp quyết, bờ môi mấp máy, sắp đặt tại trên truyền tống trận 50 khối trung phẩm linh thạch thoáng chốc linh lực lưu chuyển, truyền tống trận ông thanh chấn động, một đạo bạch quang trong nháy mắt bao phủ lại Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương. Lóa mắt chói mắt bạch quang phóng lên tận trời, tiếp theo vang một tiếng vang vọng, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương thân ảnh biến mất không thấy. Mà tòa này truyền tống đại trận, đột nhiên một trận lay động, chung quanh bùn đất lan lộn, truyền tống đại trận hãm sâu xuống đất, bùn đất lập tức mai một mà đến, đem truyền tống đại trận sâu chôn dưới đất. Từ bên ngoài nhìn, nơi này như trước vẫn là một mảnh không chút nào thu hút tiểu thảo địa. Một trận chói mắt bạch quang hiện lên, một bóng người ngã đụng mà ra, bóng người cước bộ lay động, lảo đảo mấy bước, mới rốt cục đứng vững. Bóng người này chính là Tô Vọng. Trước đây tuy nhiên cũng nhiều lần sử dụng tới truyền tống trận, nhưng xa khoảng cách truyền tống còn là lần đầu tiên, cái này truyền tống chi lực thực sự cường đại, Tô Vọng cảm thấy đầu chìm vào hôn mê, nhẹ lay động mấy lần đầu, u ám khó chịu cảm giác mới rốt cục biến mất. Tô Vọng lập tức vòng thủ tứ phương, lại là không có phát hiện Tuyết Linh Sương thân ảnh, Tô Vọng cảm thấy trầm xuống, song mi khóa chặt, không nghĩ tới, cái này xa khoảng cách truyền tống trận lại là một tòa ngẫu nhiên truyền tống trận, cũng tức là nói, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương giờ phút này bị truyền tống phân tán đến khác biệt địa phương. Suy tư một lát, Tô Vọng rốt cục bình phục một hạ tâm tình, mặc dù là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng đại khái phương vị có lẽ vẫn là tại Bắc Tuyên thành phụ cận. Trước khi tới đây, Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương liền đã quyết định, đến về sau, trực tiếp tiến về Huyết Khô Sơn Lâm tìm kiếm cực phẩm huyết khô quả. Nghĩ tới đây, Tô Vọng cảm thấy buông lỏng, hiện tại xem ra chỉ cần trực tiếp tiến về Huyết Khô Sơn Lâm, liền nhất định sẽ gặp gỡ Tuyết Linh Sương. Tô Vọng tin tưởng vững chắc, khi Tuyết Linh Sương phát hiện là ngẫu nhiên truyền tống về sau, cũng nhất định sẽ trực tiếp tiến về Huyết Khô Sơn Lâm cùng mình tụ hợp. Bởi vậy, Tô Vọng hiện tại trọng yếu nhất là trước biết rõ ràng thân thể chỗ ngồi, còn có Huyết Khô Sơn Lâm phương vị. Linh thức nhất động, vạn nhận kiếm thấu thể bay ra, Tô Vọng hướng phía chính bắc bay thẳng mà đi, bởi vì Tô Vọng cùng Tuyết Linh Sương cũng biết, Bắc Tuyên thành ngay tại thành quốc phía chính bắc, mà Huyết Khô Sơn Lâm ngay tại Bắc Tuyên thành bên ngoài mặt phía bắc. Bay không bao lâu, phía trước nơi xa đột nhiên truyền đến một trận đấu pháp thanh âm, Tô Vọng thân hình đột nhiên ngừng, thu hồi vạn nhận kiếm, thi triển cầu tức thuật, ẩn nặc khí tức cùng thân hình, hướng phía trước phương nhanh chóng tiềm hành mà đi. Trước mắt là hai đội tu sĩ hỗn chiến, một phe là từ một tên tướng mạo tuấn tiếu thanh niên Sa Di cùng một vị tướng mạo tuấn mỹ cẩm bảo nam tử cầm đầu, ước chừng 30 người, giờ phút này nằm trên mặt đất có hơn 10 người, còn sót lại không đến một nửa còn đang ra sức địa đấu pháp. Còn bên kia thì là lấy hai tên bán nhân bán thú yêu tu cầm đầu, một cái nửa người nửa hổ, một cái khác nửa người nửa sói, đều là yêu thể sơ kỳ tu vi. Hai tên yêu tu sau lưng, đồng dạng cũng có được hơn 10 tên luyện khí kỳ yêu tu. Bạn Uuka Ansu, gọi em mở cái này hai đội tu sĩ, Tô Vọng tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, nhưng thông qua ăn mặc cùng bề ngoài, nhưng cũng có thể đánh giá ra, một phe là thành quốc tu sĩ, một phương khác yêu tu, rất có thể cũng là ấp vũ quốc tranh yêu tông yêu tu. Tô Vọng đang muốn rút đi, đường vòng rời đi, đột nhiên có một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, mà giờ khắc này, cái này thân ảnh quen thuộc phía sau, đang có hai cái luyện khí đại viên mãn yêu tu, lặng yên đánh lén hậu tâm. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tô Vọng thầm hừ một thân, lập tức phi thân xung ra, hai tay nắm tay, trong miệng hét lớn một tiếng, coi quyền. Tô Vọng cách không song quyền đánh ra. Phanh phanh hai tiếng, hai cái hư huyễn cử quyền, nặng nề mà đện ở này hai cái đang chuẩn bị đánh lén yêu tu trên đầu, này hai cái yêu tu, nhất thời đầu lâu nổ tung, một mệnh ô hô. Đang đánh đâu song phương, đều bị cái này hai tiếng nổ vang kinh sợ, nhất thời lại đồng thời đình chỉ đấu pháp, đợi thấy rõ người tới về sau, này hai tên dẫn đầu yêu tu thoáng chốc vung tay lên, chỉ huy còn thừa yêu tu cấp tốc chạy trốn. Mà này đội thanh quốc tu sĩ, không có tiếp tục đuổi theo, ngược lại mặt có đề phòng mà nhìn xem Tô Vọng. Chương 240, đi trước Bắc Tuyên thành tên kia bị Tô Vọng cứu thanh quốc tu sĩ, là một tên tướng mạo chất phát thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử dáng người hơi mập, tuổi mới 17, ngưng khí cửu tầng tu vi, đem trước người lơ lửng trung phẩm pháp khí thanh dương kiếm thu vào túi trữ vật, cất bước hướng Tô Vọng đi tới, thình lình chính là Vương Đàn. Vương Đàn đi đến Tô Vọng trước người cách đó không xa dừng lại, chắp tay thi lễ nói, "Đoán bối thanh kỳ môn Vương Đàn, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp." Lúc này Tô Vọng, hình dạng đã cải biến, nhìn cũng là một vị mặt tròn thanh niên nam tử, cũng không anh tuấn, cũng không xấu xí, dáng người vừa phải, chỉ là tu vi khí tức không có ẩn tàng, chỉ cần tinh thần lực quét qua, tức như biết là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nguyên lai ngay tại vừa rồi ngự kiếm phi hành thời điểm, Tô Vọng cũng đã nghĩ đến, thanh kỳ môn trưởng môn Tôn Cẩn, còn có đông đảo thanh kỳ môn tu sĩ, cũng tại Bắc Tuyên thành, để tránh bị người nhận ra, Tô Vọng sớm đã thi triển di cốt quyết cùng ẩn cân thuật, cải biến dung mạo. Theo Vương Đàn cùng đi đến, là tên thanh niên kia Sa Di cùng cầm bảo nam tử. Vương Đàn vừa dứt lời, tên thanh niên kia Sa Di tức chắp tay trước ngực, miệng tụng một câu Phật ngữ rồi nói ra, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, là này cái tông môn tu sĩ, tại sao lại đi tới nơi này Đông Hy Sơn? Tô Vọng nghe vậy, trong lòng mặc niệm, ban đầu tới nơi này là Đông Hy Sơn, chỉ là không biết cái này Đông Hy Sơn cụ thể là địa phương nào, khoảng cách Huyết Khô Sơn Lâm có xa hay không. Nghĩ tới đây, Tô Vọng đối thanh niên Sa Di nói ra, tại hạ Vân Tường, không môn không phái, chính là tán tu, đến cái này Đông Hy Sơn chỉ là vừa lúc đi ngang qua mà thôi, nhìn đạo hữu xuyên qua, không phải là Kim Tiền Tông cao tăng. Thanh niên Sa Di mỉm cười, nói ra, nguyên lai là Vân đạo hữu, cao tăng không dám nhận, Vân tăng chính là Kim Tiền Tông môn hạ, nộ hành, cảm tạ Vân đạo hữu xuất thủ tương trợ, không biết Vân đạo hữu có nguyện ý hay không theo chúng ta trở về Bắc Tuyên thành, nộ hành ổn thỏa lại ở Tả Khâu tông chủ trước mặt, vì Vân đạo hữu khoe thành tích. So với nộ hành nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, đứng tại nộ hành bên cạnh tên kia cẩm bảo nam tử, đang nghe Tô Vọng nói là tán tu về sau, trong mắt nhất thời hiện lên không có chút nào che giấu vẻ khinh thường, lúc này càng là lạnh hừ một tiếng. Cẩm bào nam tử thần sắc xem thường, mắt lộ lanh quang nói ra, vừa lúc đi ngang qua, ta nhìn ngươi chính là ấp u quốc gian tế, vừa mới ra tay, bất quá là diễn cho thôi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Còn không mau từ thực đưa tới, có lẽ ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Nộ hành nghe vậy, liền bận bịu mở miệng nói ra, về đạo hữu, không muốn xem thường bọn đoán, ngươi cũng biết, từ khi cùng ấp u quốc rằng co đến nay, Bắc Tuyên Thành thật là đến không ít nghe hỏi mà đến trợ chiến tán tu đạo hữu, cái này Vân đạo hữu chắc hẳn cũng là bên trong một trong. Cẩm Bào nam tử, tức Vệ Hiệt, cười lạnh một tiếng nói ra, "Hắc hắc, Nộ Hành đạo hữu, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu thật là đến trợ chiến tán tu, này vì sao chúng ta tại Bắc Tuyên Thành cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, mà lại hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, mới vừa ra tay, những yêu tu đó liền chạy, cái này bộ phim rất giả dối." Vệ Hiệt lời nói, để Nộ Hành nhất thời không phản bác được, bởi vì Vệ Hiệt nói, xác thực có mấy phần đạo lý, tới trợ chiến tán tu đều sẽ tới trước Bắc Tuyên Thành, từ thành chủ phủ sau khi xác nhận thân phận, lại phân phối đến các nơi chấp hành nhiệm vụ, giống Tô Vọng như vậy đột nhiên xuất hiện, còn thật không có. Không chỉ có là Ngộ Hành, liền liền Vương Đàn, còn có ở đây hắn Thanh Quốc tu sĩ, cũng là mặt có vẻ đề phòng, chỉ là Vương Đàn trong mắt còn có chút chần chờ, dù sao người trước mắt vừa mới cứu mình nhất mệnh. Vương Đàn mở miệng nói ra, "Ngộ Hành tiền bối, Vệ tiền bối, Vạn bối cảm thấy, vị này Vân tiền bối không giống như là ấp vũ quốc gian tế." Vệ Hiệt nghe vậy, sắc mặt giận dữ, đối Vương Đàn tiếng quát nói, "Vương Đàn, ngươi làm sao sẽ biết hắn không phải gian tế? Ngươi như vậy vội vã bảo vệ hắn, chẳng lẽ ngươi đã làm phản Thanh Quốc, cùng hắn là đồng bọn hay sao? Phản tông phản quốc, ta hiện tại liền có thể giết ngươi." Vương Đàn sắc mặt khẩn trương, Vệ Hiệt lời nói đơn giản cũng là chu tâm chi ngôn, liền đội mở miệng giải thích, thế nhưng là Vương Đàn không biết là, Vệ Hiệt sở dĩ đối xử với hắn như thế, không phải thật sự cho rằng Vương Đàn cùng trước mắt Vân Tương là đồng bọn, mà là bởi vì Lý Vân Nhi. Không sai, cũng là bởi vì Lý Vân Nhi, Vệ Hiệt một có cơ hội, liền hướng Lý Vân Nhi xung xoe, thế nhưng là Lý Vân Nhi vẫn luôn đối Vệ Hiệt không nể mặt mũi, không bình thường địa lạnh lùng, Vệ Hiệt mặt ngoài không để bụng, kỳ thực thầm hận trong lòng, mà Vương Đàn cùng Lý Vân Nhi quan hệ vô cùng tốt, Vệ Hiệt là đang cố ý trả thù. Tô Vọng vẫn luôn ở bên cạnh tĩnh nói quan sát đến, lúc này đối chúng tâm tư người cũng có suy đoán cùng phán đoán, thế là mở miệng nói ra, "Nộ Hành đạo hữu, tại hạ còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo từ." Nói xong, Tô Vọng nhìn một chút Vương Đàn, kia không chút nào để ý một bên Vệ Hiệt, xoay người rời đi. Tô Vọng kết luận, có Nộ Hành tại, Vệ Hiệt là không dám đối Vương Đàn như thế nào, tối đa cũng là qua loa vài câu, mà Tô Vọng không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian, chỉ muốn nhanh lên một chút đi huyết khô sơn lâm. Nhưng Tô Vọng đối xử lạnh nhạt cùng xoay người rời đi, để Vệ Hiệt càng thêm tức giận, đối Tô Vọng hô to một tiếng nói, "Tặc tử dừng lại, bị ta nhìn đấu, liền vọng tưởng bỏ chạy sao? Muốn có thể đi, giữ mệnh lại, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Nói xong, Vệ Hiệt vậy mà tế ra thượng phẩm pháp khí Bất Sơn kiếm, Bất Sơn kiếm hàn quang lóe lên, trực tiếp hướng phía Tô Vọng sau đầu bay đi. Nộ Hành vội vàng hô, "Vân đạo hữu cẩn thận." "Vệ đạo hữu, chớ lỗ mãng." Tại Vệ Hiệt vừa tế ra Bất Sơn kiếm trong nháy mắt, Tô Vọng liền đã phát giác, Tô Vọng ban đầu không muốn cùng Vệ Hiệt so đo, giờ phút này lại là lạnh hừ một tiếng, thân hình cấp tốc lóe lên. Huyễn Trảm thân pháp, Bất Sơn kiếm thứ đến không trung, mà Vệ Hiệt lại cảm thấy hoa mắt, trước mặt thêm ra một bóng người, tiếp theo ở ngực truyền đến đau đớn một hồi, Vệ Hiệt đau nhức kêu một tiếng, sau này rút lui hơn 10 bước, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, khóe miệng kém chút liền có máu tươi tràn ra. Mà lúc này, mọi người mới thấy rõ, vừa rồi Vệ Hiệt đứng ngay địa phương, Tô Vọng chính là một mặt lạnh ý địa đứng ở nơi đó, chậm rãi thu hồi nắm tay phải, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Hiệt. Nộ Hành trong lòng cả kinh, ngắn ngủi này có qua có lại, Nộ Hành đã nhìn ra, trước mắt bất tường, tuy nhiên chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực xa xa tại Vệ Hiệt phía trên, có lẽ so với chính mình tâm sơ kỳ đỉnh phong, cũng không chút thua kém. Tô Vọng nhất quyền đánh lui Vệ Hiệt, Nộ Hành lại là thân hình lóe lên, ngăn tại Tô Vọng cùng Vệ Hiệt ở giữa, đồng thời trong tay thêm một cái một ngư pháp khí, chính là Nộ Hành sử dụng phòng ngự cực phẩm pháp khí, Thanh Liên một ngư. Nộ Hành mở miệng nói ra, "Vân đạo hữu bất giận, Vệ đạo hữu tuy là lỗ mãng một số, đập vào đạo hữu, nhưng bản ý không xấu, còn mời Vân đạo hữu đừng nên trách, bất quá Vệ đạo hữu nói, cũng không phải không có lý, gần nhất ấp thú quốc tu sĩ, tâm lập tập kích phải rối, còn mời Vân đạo hữu đi trước Bắc Tuyên Thành đi." Nộ Hành lời nói, tuy nhiên khách khí, nhưng cũng tràn ngập kiên quyết. Tô Vọng biết, nếu như không thể tẩy thoát chính mình không phải ấp vũ quốc gian tế hiểm nghi, Nộ Hành cùng Vệ Hiệt là sẽ không dễ dàng thả chính mình rời đi. Mà huyết khô sơn lâm, nghe nói ngay tại Bắc Tuyên Thành ngoài thành, nếu như Tô Vọng tiếp tục ra tay đánh nhau, có lẽ cũng có thể rời đi, bất quá về sau, liền gặp phải Thanh Quốc 7 đại tông môn truy sát, muốn tại huyết khô sơn lâm tìm kiếm cực phẩm huyết khô quả, cũng sẽ không như vậy thông dòng. Mà nếu như đi Bắc Tuyên Thành, có lẽ còn có thể nghe ngóng đến càng nhiều tin tức đâu, nói không chừng đối tìm kiếm cực phẩm huyết khô quả cũng có trợ giúp. Tô Vọng sắc mặt như thường, nói ra, đã Nộ Hành đạo hữu thành tâm mời, ta liền tùy ngươi đi một chuyến Bắc Tuyên Thành. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, chương 241, kim đầu độc nô công trầm mặc sắc khâu, tiếp cận Tây Vãn Sơn chân núi chỗ. Đầy trời màu đen như mực cắt mịn bên trong, đột nhiên có một trận chói mắt bạch quang sáng lên, quang mang tiêu tán, Tuyết Linh Xương thân ảnh lộ ra hiện ra. Trong đầu cảm giác khó chịu biến mất, Tuyết Linh Xương cũng là phát hiện, truyền tống là ngẫu nhiên, Tô Vọng cũng không tại phụ cận, Tuyết Linh Xương trong lòng có một chút bất an hiện lên, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, Tuyết Linh Xương tin tưởng, Tô Vọng nhất định sẽ đến huyết khô sơn lâm bên trong chờ đợi mình. Trung quanh báo cắt tàn phá bừa bãi, nhiệt độ không khí nóng rực, Tuyết Linh Xương linh lực nhất chuyển, linh khí che đậy lập tức nổi lên, báo cắt xâm không vào, trên thân cũng có từng tia mát mẻ chi ý, Tuyết Linh Xương đảo mắt tứ phương. Tuyết Linh Xương không biết là, chỉ cần trực tiếp hướng bắc trực đi, xuyên qua trầm mặc sắc khâu, liền có thể đến huyết khô sơn lâm, mà Tuyết Linh Xương giờ phút này nhìn thấy, là nơi xa mơ hồ có thể thấy được cao lớn Tây Văn Sơn. Tuyết Linh Xương nghĩ thầm, đi trước ra mảnh này của cát, đến ngọn núi lớn kia, cũng có thể tại chỗ cao phân biệt bốn phía một cái hoàn cảnh, về sau lại tìm cách hỏi thăm một chút, nơi này là địa phương nào, còn có làm sao qua này huyết khô sơn lâm. Thế là Tuyết Linh Xương thi triển ngự phong thuật, trực tiếp hướng phía Tây Văn Sơn, chạy như bay. Sau đó không lâu, Tây Vãn Sơn trấn núi, Tuyết Linh Xương vừa tế ra thủy tâm kiếm, đang chuẩn bị ngự kiếm bay lên đỉnh núi thời điểm, đột nhiên nghe được chân núi một bên khác, xa xa truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, tuy nhiên không bình thường địa rất nhỏ, nhưng Tuyết Linh Xương lại nghe được rất rõ ràng, tựa hồ là có một đám người chính đang nhanh chóng tiềm hành. Tuyết Linh Xương song mi nhẹ trao lại, lập tức thi triển cầu tức thuật, ẩn nặc khí tức cùng thân hình, hướng thanh âm truyền đến phương hướng, tiềm hành quá khứ. Đi không lâu lắm, xa xa, Tuyết Linh Xương nhìn thấy, thật sự là có một đám người, rõ ràng là hơn 30 tên tu sĩ, bên trong phía trước nhất ba tên, tán phát khí tức, không thua gì trúc cơ kỳ. Tuyết Linh Xương đang chuẩn bị thả ra linh thức, đột nhiên từ bên trái cảm giác được một trận băng lãnh sắc cơ, Tuyết Linh Xương cấp tốc phi thân rút lui, rời đi chính mình dựa vào cây đại thụ kia. Vang một tiếng, cây đại thụ kia chặn ngang mà đứt, chỗ đứt, thế mà còn bốc lên trận trận khói xanh, tản ra cực kỳ khó ngửi tanh hôi chi khí. Tuyết Linh Xương sắc mặt trầm xuống, tập kích chính mình, lại là một đầu cự đại yêu thú nô công, thể bao quát một trượng có thừa, dài ước chừng 10 trượng, toàn thân màu đỏ thẫm, nhưng đầu lâu lại là màu vàng nóng, lít nha lít nhít trăm chân rét lạnh như lao, khải khiếu đại viên mãn tu vi, chính là yêu thú kim đầu độc nô công. Tuyết Linh Xương chưa từng có tại kinh ngạc, bởi vì lúc trước Tô Vọng đã cùng Tuyết Linh Xương nói qua, cầu tức thuật tuy nhiên huyền diệu, nhưng là tinh thần lực mạnh đại tu sĩ, hoặc là một chút thiên phú dị năng yêu thú, vẫn là có khả năng hội nhìn đấu. Bên này tiếng vang, nhất thời gây nên phía trước này hơn 30 tên tu sĩ chú ý, này hơn 30 tên tu sĩ cùng nhau hướng bên này cấp tốc chạy đến, mà này kim đầu độc nô công eo thân thể uốn éo, tiếp tục hướng phía Tuyết Linh Xương đánh tới, Tuyết Linh Xương nhất thời càng không có cách nào phi thân rời đi. Tuyết Linh Xương lạnh hừ một tiếng, thủy tâm kiếm hàn quang đại phóng, chém vụt mà lên. Đầu kia phi thân đánh tới kim đầu độc nô công, phần eo trở lên mấy chục cái lợi chân, thoáng chốc bị thủy tâm kiếm vắt ngang mà đứt, kim đầu độc nô công phát ra thê thảm tê mình, ngửa ra sau ngã xuống, thủy tâm kiếm thân kiếm nhất chuyển, liền muốn hướng phía kim đầu độc nô công đầu lâu một chạm mà đi. Nhưng vào lúc này, một cái tức giận hét to âm thanh truyền đến, đừng muốn làm tổn thương ta linh thú. Chanh một tiếng vang dọn, đao kiếm tiếng va chạm, thủy tâm kiếm kiếm quang lấp lóe, ở giữa không trung chỉ trệ, mà cùng thủy tâm kiếm chạm vào nhau, lại là một thanh thượng phẩm pháp khí phi đao, lúc này phi đao trên lưỡi đao, thình lình thêm ra một cái một tấc sâu lỗ hổng, chính là bị thủy tâm kiếm gây thương tích. Tuyết Linh Xương linh thức một chiều, thủy tâm kiếm phi về lơ lửng trước người, mà kim đầu độc nô công bên cạnh, đang có 3 tên tu sĩ đuổi tới, sau lưng không xa, còn có 30 tên tu sĩ tiếp tục hướng bên này cấp tốc chạy tới. Tuyết Linh Xương sắc mặt thanh lãnh, nhìn trước mắt 3 tên tu sĩ, đứng tại phía trước nhất, là một tên thanh niên nam tử, mặt gầy mặt trắng, ánh mắt âm sâm, mùi hừng, mảnh mỏng bờ môi, giờ phút này tán phát khí tức, âm lãnh mà cường đại, rõ ràng là một tên yêu thể hậu kỳ yêu tu. Thanh niên nam tử sau lưng bên trái, là một tên yêu thể sơ kỳ trung niên mặt đen đại hán. Đại hán giờ phút này chính hư ôm nuốt ve đầu kia trọng thương kim đầu độc nô công, mặt lộ vẻ cực kỳ đau lòng chi sắc, tiếp theo phẫn hận đầy mặt, hiển nhiên, đầu này cự đại kim đầu độc nô công chính là đại hán mặt đen linh thú. Thanh niên nam tử sau lưng phía bên phải thì là một vị yêu thể trùng kỳ diễm mị trung niên nữ tử, mặc hở hàng, lộ ra trên thân mảng lớn tuyết da thịt trắng, một cặp chân dài, từ chân đến bắp đùi, khắc đầy giữ tận năm màu thú văn, trung niên nữ tử nhìn lấy Tuyết Linh Xương, trong mắt lại lộ ra tràn đầy ghen ghét chi ý. Đại hán mặt đen vừa hận vừa giận, hung hăng chằm chằm liếc một chút Tuyết Linh Xương, sau đó nhìn thanh niên nam tử nói ra, "Đồng sư huynh, tiểu nương bị này dám làm tổn thương ta, linh thú, ta nhất định phải giết nàng." Này trung niên nữ tử nghe vậy, cũng là mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, Đồng sư huynh, chúng ta nhất định phải nhanh chóng giết nàng. Nếu không chúng ta lần này tập kích, liền sẽ bị bọn họ phát hiện." Trung niên nữ tử thanh âm tiểu kiểu đà đà, nghe được người toàn thân thẳng nổi da gà, nhưng nói đến giết nàng thời điểm, tựa hồ tràn ngập ghen tị và cừu hận chi ý, nhìn về phía Tuyết Linh Xương ánh mắt càng là có không khỏi căm hận lửa giận. Thanh niên nam tử nhìn lấy Tuyết Linh Xương, không nói một lời, nhưng giờ phút này lớn nhất khiến Tuyết Linh Xương kiêng kỵ, cũng là cái này thanh niên nam tử. Bởi vì cái này thanh niên nam tử, trên thân sát cơ ẩn mà không lộ, hết lần này tới lần khác tu vi lại là cường đại nhất, liền giống với một đầu âm oan, tùy thời mà động độc xạ. Tuyết Linh Xương linh thức nhất động, từ yên thủy áo nổi lên, hộ tại thân thể bốn phía, đồng thời thủy tâm kiếm hàn quang đại phóng, tùy thời trở phân phó. "Nằm mạng đi, đi chết đi." Nhìn thấy thanh niên nam tử không nói gì, đại hán mặt đen cùng trung niên nữ tử lại là thân hình bạo khởi, đại hán mặt đen chỉ phía xa lấy cái kia thanh thiếu khẩu phi đao, đao quang lấp lóe, hướng phía Tuyết Linh Xương đang điền đâm thẳng mà đến. Mà trung niên nữ tử ánh mắt ác hung ác, thua tay lấy một thanh một trượng dài ba thước nanh sói hạo, toàn thân xích hồng sắc, đỉnh đầu cốt đóa gai sát, tản ra thâm thẳm lục quang, hiển nhiên là có tầm kích động, thình lình cũng là một thanh thượng phẩm pháp khí. Nanh sói hạo hướng phía Tuyết Linh Xương tuyệt mỹ khuôn mặt quét ngang mà đến. Đối mặt đại hán mặt đen cùng trung niên nữ tử giáp công, Tuyết Linh Xương mặt không đổi sắc, linh thức nhất động, thủy tâm kiếm hướng phía trung niên nữ tử phi đâm mà đi. Đồng thời Tuyết Linh Xương hai tay nhanh chóng phi vũ, trên thân hàn khí bốc lên, giây lát, Tuyết Linh Xương kiều quát một tiếng, băng lưu tuyển qua. Phi đao cùng nanh sói hạo đồng thời giết tới, nhưng lại bị băng lưu tuyển qua ngưng kết băng giáp ngăn cản được. Phi đao cùng nành sói hạo khó tiến mảy may, mà lại phi đao cùng nành sói hạo còn đang nhanh chóng kết băng. Đại hán mặt đen cùng trung niên nữ tử trong lòng cả kinh, linh thức gấp động, thể nội linh lực quần quận mà ra, này mới khiến phi đao cùng nành sói hạo tránh thoát băng lưu tuyển qua chói buộc, riêng phần mình bay khỏi. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng bất động thanh niên nam tử, đột nhiên động. Thanh niên nam tử thân hình tránh gấp, đúng là tức thì vượt qua băng lưu tuyển qua, đi vào Tuyết Linh Xương trên đỉnh đầu. Thanh niên nam tử tay phải đột biến dài nhọn thú chảo, nhắm ngay Tuyết Linh Xương đỉnh đầu, hung ác bắt xuống. Tuyết Linh Xương hướng trên đỉnh đầu cùng bốn phía, một mảnh chảo ánh sáng rất lạnh. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, chương 242, thập diện băng phong ba người vây công. nhưng Tuyết Linh Xương không sợ hãi không hoảng hốt, đối mặt thẳng bắt xuống thú trảo, Tuyết Linh Xương nhẹ giơ lên tay phải, trong tay hàn khí lở lở, tiếp theo nhanh chóng đi lên một điểm mà ra. Một đạo hàn quang phóng lên tận trời. Ầm ầm một tiếng, hàn quang tiêu tán, giữa không trung thanh niên nam tử cũng là phi thân rút lui mấy bước, tay phải biến ảo thú trảo biến mất, thanh niên nam tử nhìn như vô sự, chỉ là không ai lưu ý đến là, thanh niên nam tử lòng bàn tay phải có một vòng hàn khí lưu chuyển. Thanh niên nam tử khẽ cau mày, tay phải một nắm, lòng bàn tay hàn khí biến mất, nhưng là thanh niên nam tử nhìn về phía Tuyết Linh Xương ánh mắt, thêm ra một phần ngưng trọng cùng âm ngoan, trên thân sát cơ cũng là hiện lộ ra. Thủy Tâm kiếm chém bụt mà tới, trung niên nữ tử trong lòng cả kinh, vội vàng phi thân né tránh, nhưng mà Thủy Tâm kiếm lại vào lúc này, thân kiếm đột một chuyển, hướng phía đại hán mặt đen cái hốt cấp tốc vọt ngang mà đi. Mắt thấy đại hán mặt đen liền muốn bỏ mạng tại Thủy Tâm dưới kiếm, lúc này nằm trên mặt đất đầu kia kim đầu độc nô công lại là gào thét một tiếng, xoay người dốc sức lên, ngăn tại đại hán mặt đen sau lưng, Thủy Tâm kiếm cấp tốc xẹt qua. Kim đầu độc nô công to lớn đầu to, máu tươi chảy ngang, lăn lông lốc lăn rơi xuống đất, chỗ đến, cỏ thạch đều bốc lên ra trận trận khói xanh. A, ta linh thú a. Đại hán mặt đen trong lòng nỗi đau lớn, kêu đau kêu khóc, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, linh thú đã vong, đại hán mặt đen bị liên lụy, cũng là thụ nội thương. Trung niên nữ tử nhìn về phía Tuyết Linh Xương, trong mắt vừa sợ vừa hận, trung niên nữ tử lúc này còn không thể tin được chính mình con mắt, ba người bọn họ vây công Tuyết Linh Xương, vốn nên chiếm hết thượng phòng, nhưng kết quả lại là bên mình vừa lui một tránh, một người thụ thương, thậm chí còn có một đầu linh thú bị chặn đầu. A. Đại hán mặt đen bỗng nhiên đứng lên, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, trên thân linh quang tiềm sủng, khí tức cuồng loạn, đại hán mặt đen thân hình đang không ngừng co duỗi phun trào, chỉ chốc lát, đại hán mặt đen biến thành một cái nửa người nửa trâu quái vật, như đầu nhân thân, đỉnh đầu một đôi hắc sắc đại nhu sừng. Thú hóa chi thuật. Bò họ. Một tiếng vang dội ngư mù, vang vọng tây văn sơn. Giữa không trung thanh niên nam tử, sắc mặt phát lạnh, đối xử lạnh nhạt nhìn một chút đại hán mặt đen, chửi nhỏ một tiếng, ngu xuẩn. Thế nhưng là thú hóa sau đại hán mặt đen, giờ phút này một đôi nhu nhan biến đến đỏ bừng, lỗ mũi trâu bên trong phun ra hai đạo thật dài bạch khí, đại hán mặt đen thân hình bạo khởi, đỉnh đầu đại nhu sừng hắc long lánh, hướng về Tuyết Linh Xương đánh thẳng mà đến. Đại hán mặt đen thân hình chưa tới, kình phong tới trước, Tuyết Linh Xương không muốn cùng chi liều mạng, trong tay pháp quyết biến hóa, nhất thời hai người bao quát cao băng lưu tuyển qua đứng thẳng lên, ngăn tại đại hán mặt đen vọt tới phương hướng, hàn vũ bước lên, bên trong rối ra mấy chục thanh băng đao bằng kiếm. Một bên khác, thanh niên nam tử gặp đại hán mặt đen mạnh mẽ đâm tới, mà Tuyết Linh Xương băng lưu tuyển qua cản hướng đại hán mặt đen, thanh niên nam tử khoẹt miệng hiện hiện một tia cười lạnh, linh thức nhất động, một cây dài nửa xích màu trắng cốt thứ bay ra, lóe ra bạch quang, lặng yên không một tiếng động vây quanh Tuyết Linh Xương sau lưng. Đồng thời, thanh niên nam tử cố ý khẽ quát một tiếng, hai tay đột biến thú chảo, đầu ngón tay lạnh lòng lánh, giống như lưỡi dao sắc bén, thanh niên nam tử phi thân lao xuống, hướng phía Tuyết Linh Xương cao lớn bộ ngực gấp bắt mà đến. Tuyết Linh Xương gặp này, giận mắng một tiếng, vô sỉ. Đồng thời Tuyết Linh Xương phi thân lui lại, thể nội linh lực quần quật mà ra, Thủy Tâm kiếm thân kiếm chấn động, tăng vọt đến bốn trượng, kiếm quang sắc bén, hướng phía thanh niên nam tử phía sau, vọt ngang xuống. Nhưng vào lúc này, phi thân lao nhanh thanh niên nam tử, khóe miệng có âm hiểm đường cong giơ lên, thân hình tránh gấp hướng một bên, tránh thoát Thủy Tâm kiếm nhất chạm. Trong tay có quả cầu ánh sáng màu xanh lục hiện hiện, nghe ngóng có tanh hôi ác vị, rõ ràng tích xúc có chứa kịch độc, đối Tuyết Linh Xương quăng ra, quả cầu ánh sáng màu xanh lục tức xoay tròn bay tới. Lúc này rầm 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 địa liên tiếp vang vọng, lại là một bên không xa đại hán mặt đen, vậy mà chỉ dựa vào một đôi đại nhu sừng, đâm xuyên băng lưu tuyển qua, đại hán mặt đen lại là như mù một tiếng, mặc kệ trên thân cắm mười mấy thanh băng đao băng kiếm, đại nhu sừng nhắm ngay Tuyết Linh Xương đánh thẳng mà đến. Cùng lúc đó, vừa rồi né tránh hướng một bên trung niên nữ tử, gặp Tuyết Linh Xương hiểm cảnh cái này tiếp cái khác, cười hắc hắc, trong tay bấm niệm pháp quyết kết ấn, nhanh sói hạo lơ lửng bay lên, hắc quang đại phóng, giây lát về sau, nhanh sói hạo nhắm ngay Tuyết Linh Xương bụng, bay nhanh phóng đi. Gặp đông đảo công kích cùng một chỗ đánh tới, Tuyết Linh Xương rốt cục sắc mặt ngưng tụ, tay trái nhanh chóng quên tròn, tay phải lăng không điểm nhanh 10 lần, Tuyết Linh Xương một tiếng khét đều, thập diện băng phong. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ, Bạch Vũ Bình đi lên, lạnh lẽo thấu xương, đứng ở đằng xa quan chiến hơn 30 tên luyện khí kỳ yêu tu, vội vàng lui lại, có 3 tên lui đến chậm một chút yêu tu, toàn thân cấp tốc kết băng, một tiếng cứu ta. Cũng không có la xong, tức đã toàn thân đóng băng, như băng điêu. Lấy Tuyết Linh Xương làm trung tâm, phương viên ba trượng, càng là bạch vụ nồng đậm, mắt thường căn bản là vô pháp trông thấy nội tình hình. Lúc này Tuyết Linh Xương trung quanh, tầng tầng lớp lớp, đã ngưng kết mười mấy mặt cẩn trọng băng giáp. Tuyết Linh Xương ngay phía trước, đại hán mặt đen trên thân che kín băng sương, sông ngang thân hình rốt cục trở nên chậm chạp, đại nhu sừng bị một mặt băng giáp một mực ngăn trở, trước không vào được, buồn bực đến đại hán mặt đen trên thân linh quang thiểm thước, bỏ họ. Gọi liên tục. Bên trái, nhanh sói hạo tà phi mà tới, mà ở đụng nát ba khối băng giáp về sau, nhanh sói hạo tức im bặt mà dừng, đỉnh đầu cốt đóa gai sắt cùng một mặt băng giáp liền cùng một chỗ, nhanh sói hạo tiến tới không được, trung niên nữ tử sắc mặt giận dữ, thể nội linh lực nhanh quay ngược trở lại đưa ra. Phía bên phải, quả cầu ánh sáng màu xanh lục vừa gặp được băng giáp, tức cầm băng nổ tung, nhất thời có một mảnh đặc dính chất lỏng màu xanh biết tứ tán bay khỏi, ngăn tại quả cầu ánh sáng màu xanh lục phía trước thập diện băng giáp, nhao nhao toát ra khói xanh, hòa tan thành nước, còn thừa một chút chất lỏng màu xanh biết tung tóe hướng Tuyết Linh Xương. Giờ phút này Tuyết Linh Xương đã bay ngược mấy chục bước, nhưng vào đúng lúc này, phía sau đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, ngay sau đó, liền nghe đến phanh 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 ba tiếng vang, sau lưng ba mặt băng giáp ầm vang vỡ vụn, một cây màu trắng cốt thứ quỷ dị xuất hiện sau lưng Tuyết Linh Xương. Màu trắng cốt thứ xuất hiện đến quỷ dị, tốc độ lại nhanh, tại đâm xuyên ba mặt băng giáp về sau, không chờ Tuyết Linh Xương quay người hoặc né tránh, màu trắng cốt thứ trắng sáng long lánh, phút chốc đâm rách Tử Yên Thụy áo, Tử Yên Thụy áo hiệu nghiệm tối sầm lại, màu trắng cốt thứ lại tiến một điểm, linh khí che đậy vỡ vụn. Phanh một thanh âm vang lên, ngay tại thanh niên nam tử lấy làm màu trắng cốt thứ đã đâm xuyên tuyết linh xương thời điểm, một mảnh quang mang tiêu tán, lại là màu trắng cốt thứ bị đánh bay hướng một bên, mà tuyết linh xương phía sau, thủy tâm kiếm băng xương trải rộng, nội tâm hình tinh phách quang mang lập lòe. Nguyên lai ngay tại tuyết linh xương sắp bị màu trắng cốt thứ đâm trúng thời điểm, thủy tâm kiếm kịp thời bay trở về, cũng chuẩn xác vô cùng đánh bay đánh lén màu trắng cốt thứ. Tuyết linh xương sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới thanh niên nam tử còn có quỷ dị như vậy màu trắng cốt thứ, mà thanh niên nam tử thì là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, linh thức nhất động, màu trắng cốt thứ xoay quanh phi vũ giữa không trung phía trên, tùy thời mà động. Nhưng vào lúc này, ở ngoại vi quan chiến hơn 30 tên luyện khí kỳ yêu tu, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, một đạo thanh sắc kiếm quang, tại hơn 30 tên luyện khí kỳ yêu tu trung gian xuyên tới xuyên lui, trong nháy mắt, liền ngã xuống gần nửa yêu tu. Còn thừa yêu tu cuống quýt tứ tán né ra, lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền đến, thanh sắc kiếm quang tốc độ lại nhanh mấy phần.